Chương 963, nhập đường an, cũng long mạch chương 963, nhập đường an, cũng long mạch cô mặc dù bất tài, không bằng các người, nhưng tốt xấu là đại cản hoàng thất huyết mạch, cũng không muốn cầu thả chịu đủ. Cảm thụ được Diệp Dận trong di thư tự ngạo, Diệp Kiêu phát hiện, có lẽ nhiều khi, hắn cũng chưa nhìn thấu người huynh trưởng này. Một số thời khắc, ta kỳ thật rất hâm mộ các người, lão đại là trưởng tử, ngươi có thể võ, Diệp tự có thể văn, ta đây, trên bản chất cũng không có bao nhiêu xuất sắc, chỉ có chút vàng bạc tục vật. Nhưng những vật này, lại vốn là ta thích. Thế gian hoa mỹ mới là chi vật, nhiều không kể xiết. Vì sao muốn đi tranh kia đế vị? Thế nhưng là ta không thể không tranh. Cái này không phải do ta. Phụ hoàng nhiều khi cũng đang cố ý nâng đỡ ta, bởi vì hắn biết sau lưng ta có Thôi gia. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, hắn cũng là đang mượn lấy quan viên tham nhũng đi liệm thu Thôi gia tiền bạc. Thời khắc mấu chốt, giết tới một đợt đã có thể giết gà dọa khỉ, lại nhưng đấy đã quốc cố. Tất cả mọi người đang tính mà tính, mẹ ta cùng Thôi gia đang tính kế hoàng vị, phụ hoàng đang tính kế hoàng tử tranh đấu, tính toán Thôi gia sản nghiệp. Căn bản không có người quan tâm ta nghĩ như thế nào, ta chính là một con cờ, một cái để bọn hắn không hài lòng quân cờ. Cho dù ta đã dùng hết tất cả cố gắng, ta học tâm ngoan thủ lạc, ta học coi thường hết thảy, thế nhưng là vẫn không có người đối ta hài lòng. Thậm chí trong mắt bọn hắn, ta có lẽ chỉ là một cái thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Phong thư này là Diệp Dận tuyệt bút, hắn viết rất dài, viết rất nhiều hắn chôn giấu ở trong lòng lời nói, thậm chí không cách nào cùng bất luận kẻ nào nói lời nói. Diệp Tiêu có thể từ trong đó cảm nhận được, hắn loại kia bất lực, bất đắc dĩ. Thẳng đến ngươi trở về, thẳng đến ngươi nói với ta ra một ít lời, ta mới phát hiện, có lẽ ta thật là cái phế vật. Cho dù là hai ta có được đồng dạng tài nguyên cùng hoàn cảnh, có lẽ ngươi cũng sẽ đi đến một con đường khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc nhở qua ta, dạng gì con đường mới là chính xác. Bất quá nói cái gì đã trễ rồi. Từ lao tư xuất thủ ngày đó, ta mới chính thức minh bạch, ta cái gọi là tâm ngoan thủ lạn cũng kém xa hắn. Phu hoàng chết rồi, mẫu phi sầu não bất ức, hoàng vị vô vọng. Ta chợt phát hiện, duy nhất niềm vui thú, có lẽ chính là cùng ngươi tranh đấu. Chỉ tiếc, chúng ta vẫn bại. Bại, liền bại đi. Chỉ là đáng tiếc, ta sẽ không còn được gặp lại thế gian này cảnh đẹp. Diệp Yêu, hy vọng ngươi đăng cơ về sau, để thế gian này càng đẹp một chút. Ta làm đủ cho xấu, vốn là đáng chết, Thôi gia cũng là. Nếu ngươi thật có thể đem mặt khác nhóm bắt được, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, Thôi gia thuộc hạ một chút tôi tớ tập dịch, nha hoàn tiểu nhị, rất nhiều đều là người vô tội, những người này, thả bọn họ một mạng. Tốt nhất, có thể tha mẫu thân của ta một con đường sống, dù sao, hắn cũng là phụ hoàng ái phi. Tin đến đây, lại không mục đích. Có lẽ là hắn không muốn nói thêm, có lẽ là hắn biết, lại quên cũng chưa chắc có thể cải biến Diệp Tiêu ý nghĩ. Chỉ là có chút lời nói, không nhả ra không thoải mái thôi. Chỉ là dù là hắn thật bỏ mình, tại cuối cùng vẫn là có kia không bỏ xuống được người. Lão nhị a, ta rất đồng tình ngươi, Thôi gia nha hoàn nô bộc có thể sống, nhưng là ngươi sau cùng thỉnh cầu, chấm không thể đáp ứng. Diệp Tiêu tiện tay vung lên, trang giấy vỡ vụn, cuối cùng tuyệt mệnh chi thư, sau cùng sắp chết chi ngôn, theo gió phiêu tán. Diệp Tiêu xoay người, không tiếp tục đi nhìn nhiều, chỉ là nhàn nhạt phân phó nói, lấy vương tức chi lễ tăng chi. Người đã chết, hắn sẽ không truy cứu một người chết, nhưng là người sống phạm vào tội nghiệt, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Hắn biết rõ, mặc kệ là Thôi Vân Khê hay là Thôi gia, đều không vô tội. Đường An thành rốt cục một lần nữa nghênh đón chủ nhân của hắn, lại vào Đường An, một lần nữa đi vào hoàng cung, đại lượng cung nữ thái giám, bao quát hậu cung tần phi, đều bị Diệp tự mang đi. Toàn bộ hoàng cung lộ ra cực kỳ quận cung é. Thân mang long bảo, đi tại quen thuộc trên đường. Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Mấy năm thời gian, cảnh còn người mất. Năm đó khi trở về, Diệp Chân vẫn còn ở đó, còn có thể đối với hắn tương triều. Hoa Minh Nguyệt cũng tại, còn có thể đối với hắn quan tâm. Cho dù là lão đại lão nhị, cũng đều còn sống. Bây giờ, những người này đều đã chết. Đế vương con đường, từ trước đến nay như thế, nương theo vô số huyết tinh. Nhưng khi sinh mệnh người, từng cái mất đi, từng cái chết đi thời điểm, loại tâm tình này, thật rất khó nói rõ. Đi trên đường, Diệp Tiêu có thể nghe được long mạch gào thét. Đại Càn quốc vận long mạch, lúc này kỳ thật đã phi thường suy yếu. Song long đoạt vận một khắc này, Lương Châu kỳ thật liền đã tới phân lập, Diệp Tiêu lấy Lương Châu làm căn cơ, Lương Châu long mạch liền đại biểu lấy Diệp Tiêu. Mà theo Lương Châu khí vận lên cao, Diệp Tiêu liên đoạt mấy châu chi địa, bản thân đối đại Càn long mạch chính là một loại cực lớn suy yếu. Hướng chi Diệp tự cùng Xích Viêm Ma Tôn cũng trên diện rộng từ trong đó rút ra long khí, cho nên lúc này đại Càn long mạch đã yếu đến trình độ nhất định. Mà lại Diệp Tiêu rất rõ ràng, hắn lập tức liền muốn nhập vào Lương Châu long mạch chi địa, triệt để biến thành phụ thuộc. Cái này đại Càn lập quốc ngàn năm chi long mạch, đến cùng đi hướng cuối cùng xuống dốc. Kim Loan địa cổng, Diệp Tiêu thấy được Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên, hai người phân lập hai bên, nhìn thấy Diệp Tiêu đồng thời không người thi lễ. Diệp Nghị khỏe miệng mang theo tiếu dung, cung nên bệ hạ vào cung. Rất rõ ràng, hai người bọn họ là đại biểu Thiên Long nguyện thái độ, mặc kệ là Diệp Tiêu cũng tốt, Diệp Tự cũng được. Ai cầm xuống Đường An thành, bọn hắn liền nghe ai. Diệp Tiêu mỉm cười, hai vị lao tổ bảo hộ Đường An, ngược lại là vất vả. Khẽ gật đầu, Diệp Tiêu đi vào đại điện. Dương mắt nhìn lên, Ngọc Tỷ ngay tại trên long án. Diệp Tự ngược lại là không có tướng Ngọc Tỷ này mang đi, cũng bất đi trong phiền phức. Diệp Tiêu nhẹ nói, Ngọc Tỷ, tại quốc vận bên trong là có đặc thù đại biểu hàng nghĩa. Tỷ như giờ phút này, kỳ thật chính là đại càn quốc vận long mạch biểu tượng. Diệp Tiêu chậm rãi tiến lên, chống rồng kim loan điện. Hắn tới qua vô số lần. Giờ này khắc này, mặc dù không có mưa hay, chuyện cũng lại rõ mồn một trước mắt. Diệp Tiêu mang đến người đều bị Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên ngăn lại. Tất cả mọi người đứng tại ngoài điện, nhìn xem hắn từng bước một đăng lâm hoàng vị. Vươn tay, Diệp Tiêu sờ về phía kia ngọc tỷ. Ngay tại Diệp Tiêu bàn tay cùng ngọc tỷ tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Diệp Tiêu mi tâm, kim quang lấp lóe. Cũng long mạch. Đối người bình thường mà nói, cần linh sư làm thuật pháp. Nhưng đối với có được nhân hoàng đỉnh Diệp Tiêu mà nói, tại thời khắc này, hắn không cần động tác đặc biệt, nhân hoàng đỉnh sẽ giúp hắn tự nhiên mà vậy tướng long mạch nhập vào lương châu, thống ngự người trong thiên hạ tộc chi lực. Không phải nói đùa. Theo long ngâm bạo khởi, thanh âm kia bên trong ẩn ẩn có bi thương, không cam lòng. Long mạch có linh, làm đại càn chủ long mạch nhiều năm, bây giờ nhập vào lương châu chi địa, có thể nào không buồn á? Nhưng là kia nhân hoàng đỉnh cường đại thống ngự chi lực, Diệp Tiêu cái kia vốn là đến thiên địa công nhận hoàng thất thân phận, tăng thêm tay hắn cầm ngọc tỷ, hết thảy đều đã không cải biến được. Ngồi tại hoàng vị phía trên, Diệp Tiêu bàn chân ẩn ẩn có kim quang rót vào, mà kim quang này chậm rãi chạy xuôi qua Diệp Tiêu kinh mạch trên người, cuối cùng hội tụ tại hắn mi tâm. Diệp Tiêu thể nội nhân hoàng đỉnh cũng phát ra kim sắc quang mang, kia đại biểu đại càn địa đồ châu quận bắt đầu từng cái thắp sáng. Đúng vậy, đương ngọc tỷ tới tay, có lẽ vài chỗ còn tại Diệp tự trong khống chế, nhưng là từ thiên địa tán thành bên trong, kia đã đều là thuộc về Diệp Tiêu thổ địa. Chương 964, bị bắt. Chương 964, bị bắt. Long mạch cũng về. Thiên địa chấn động. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng dư giả vạn dân chi khí, từ nhân hoàng đỉnh bên trên bắt đầu hướng tự thân phản hồi. Loại kia tràn đầy cảm giác, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cùng lúc đó, trên kim loan điện, đột nhiên từ dưới đất bay ra một đạo kim long hư ảnh, thẳng tắp không có vào Diệp Tiêu thể nội. Lúc này đường An Thành xung quanh, rất nhiều chạy nạn đội xe, có ít người tại đường An Thành phụ cận quận huyện tạm thời đặt chân, chờ đợi đường An Thành hết thảy đều kết thúc. Có ít người thì là triệt để chuẩn bị rời đi. Thì như Thôi Trường Hạ, hắn đã hạ quyết tâm trốn hướng Sở Quốc. Diệp tự chiến bại, liền đại biểu cho Diệp Tiêu trở thành càn quốc đế vương. Từ Diệp Tiêu trước đó biểu hiện đến xem, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nguyên bản không bỏ xuống được trong nhà sản nghiệp, lúc này cũng không thể không buông xuống. Hắn biết rõ, chỉ cần Diệp Tiêu hơi tỏ thái độ, Thôi ra sinh ý không có bất luận cái gì tồn tại khả năng. Trên xe ngựa, Thôi Vân Khê nhìn xem Thôi Trường Hạ, nếu mày hỏi, trước ngươi không phải nói giận nhi chậm chút liền tới, làm sao cho tới bây giờ còn chưa tới? Đối mặt tra hỏi, Thôi Trường Hà nội tâm ngầm cười khổ, nhưng lại chưa ăn ngay nói thật, ngươi yên tâm đi, điện hạ chỗ hắn lý xong trong tay sự tình, liền sẽ chạy đến, trong lòng của hắn nắm chắc, lúc này nói không chừng đã ở phía sau. Chờ một chút, lúc này, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Thôi Vân Khê nhìn hắn nửa ngày, thở dài nỉ nó nói, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, bây giờ đường An Thành không tiếp tục chờ được nữa, Càn Quốc cũng không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta cũng không được tranh giành, nhất định phải dẫn hắn cùng đi. Yên tâm, điện hạ hắn nhất định không có vấn đề. Thôi Vân Khê đôi mắt buông xuống. Lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến một thanh âm, gia chủ, người nhà họ Trần ngựa ngay ở phía trước, người này thế nhưng là không ít, trọn vẹn 4-5 ngàn người, mà lại quan chi không giống người lương thiện, từng cái mặt lộ vẻ hung tướng, cầm trong tay binh khí. Không có chuyện gì, bọn hắn nói, bác thượng tương đội, có nhiều cao thủ hộ vệ. Thôi Trường Hà xem thường, mà lại lúc này, hắn cũng cân nhắc không được nhiều như vậy, mà lại nói thật lên, thôi ra đội ngũ này, đó cũng là nhân thủ không ít, thậm chí so chân thiết cắt mang theo binh mã càng nhiều, khoảng chừng 5-6 ngàn người, có trong tộc thân quyến, có áp giải dưới mã sang người, cũng có số lớn hộ vệ. Thiên hạ gia tộc quyền thế, chính là từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng có tài phú nhân thủ, vẫn như cũng là người bình thường theo không kịp. Đội xe dừng lại, Thôi Trường Hà chủ động xuống xe ngựa, vẻ mặt tươi cười. Tại hai tên hộ vệ đi theo, chủ động đi đến chân thiết cắt trước mặt. Chân lão đệ, lần này nhiều cũng không nói, chỉ cần ngươi đem chúng ta thành công đưa ra quan, đi hướng Sở Quốc, chúng ta thôi ra tại Càn Quốc ruộng đất khế đất, cửa hàng phong ốc, đều giao cho các ngươi. Cái này một bút tài phú tới tay, đủ để cho các ngươi chân gia trở thành thiên hạ có ít phú thương. Hắn thận trọng nhìn xem trước mặt ngồi trên lưng ngựa, cũng không có động tác chân thiết cắt. Trong lòng ít nhiều có chút sinh khí. Từng có lúc, chân thiết cắt thấy hắn, kia đến cũng đúng. Thế nhưng là giờ phút này, lại khoan thai tự đắc ngồi trên lưng ngựa, dùng lỗ mũi nhìn hắn, loại này chênh lệch, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Chỉ là lúc này, cũng không có cách nào phát tác. Ngồi trên lưng ngựa, chân thiết cắt mỉm cười lắc đầu nói, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Thôi ra chủ khi nào dễ nói chuyện như vậy. Ta nhớ được trước kia, ngài kia tính tình, thế nhưng là rất lớn. Nghe được chân thiết cắt lời nói bên trong chế nhạo chi ý thế nhưng là Thôi Trường Hà lại cũng không có thể phản bác. Thậm chí lúc này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục cười làm lành nói, chân lão đệ nói gì vậy? Chúng ta khi nào xuất phát? Hắn cố ý đổi chủ đề. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn bị tôm chê. Thôi Trường Hà, ngươi lúc này nhất định là nghĩ như vậy a? Chân thiết cắt ngồi trên lưng ngựa, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi những này loạn thần tặc tử, cùng bệ hạ là địch, bây giờ còn muốn chạy trốn. Lời vừa nói ra, Thôi Trường Hà giật nảy cả mình. Hắn nhìn về phía chân thiết cắt, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Nhưng vào lúc này, chân thiết cắt bên người một nữ tử đột nhiên động, trực tiếp từ trên ngựa phi thân mà xuống, một kiếm thẳng tắp đâm về Thôi Trường Hà. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người trong nháy mắt hoa mắt. Như thế biến cố, càng làm cho Thôi Trường Hà giật nảy cả mình. Cứu mạng a! Thanh âm hắn hô lên, sau lưng hai tên hộ vệ đã xuất thủ. Hai người này thực lực cũng là không yếu, khoảng chừng tiên nhân cảnh tu vi, trên giang hồ cũng coi là nhất lưu hào thủ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là, hai người binh khí mới vừa cùng nữ tử kia kiếm khí tiếp xúc, liền đồng thời bị chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thiên nhân đại tông sư. Hai người đồng thời kinh hô, Thôi Trường Hà còn chưa từng kịp phản ứng, một thanh lưỡi dao đã gác ở trên cổ của hắn. Cùng lúc đó, Chân Thiết Cắt sau lưng kỵ binh lại cùng nhau móc ra binh khí, đối những này người nhà họ Thôi ngựa liền xông tới giết. Ngươi muốn làm gì? Thôi Trường Hà hai mắt đỏ bừng, hướng về phía Chân Thiết Cắt lệ thành nộ hống. Chân Thiết Cắt kinh miệt nhìn xem hắn, cái này hắn đã từng cần ngưỡng vọng, đã từng cần cung kính đối lãnh người. Ngươi như thật đối Chân gia có ân, ta hôm nay như thế, ngươi còn có thể chất vấn tại ta, thế nhưng là nhiều năm như vậy, ngươi ỷ vào Thôi gia thanh thế, ỷ vào nhị hoàng tử, ước hiếp ta Chân gia nhưng tại số ít. Chân Thiết Cắt cười lạnh nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi bức ta đi Lương Châu sao? Ta không sợ nói cho ngươi, ta Chân gia sớm tại khi đó cũng đã đầu nhập vào tại Thiên Võ Hoàng đế bệ hạ. Hôm nay chính là phụng bệ hạ chi mệnh, đưa ngươi Thôi gia người đều bắt giữ. Ngươi như thất thời, liền để bọn hắn đừng có lại chống cự, nếu không đảm bảo bảo ngươi đầu người rơi xuống đất. Phối hợp lời của hắn, Tiêu Tự Thủy trường kiếm trong tay lại hướng về phía trước một tấc, đâm rách da thịt, máu tươi chảy xuống. Thôi Trường Hà lạnh cả người, hắn biết mình xong, Thôi gia cũng xong rồi. Cảm giác được sát khí lạnh lẽo, cùng sinh mệnh sắp chết đi sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Tất cả dừng tay. Dù là vì sống lâu một lát, hắn vẫn là hô lên thanh âm. Thôi ra những người kia vốn còn nghị chống cự, thế nhưng là nghe hắn lại đều nhao nhao do dự, cuối cùng vẫn là ném ra binh khí. Chân Thiết Cắt nhìn xem ngã xuống đất Thôi Trường Hà, nội tâm sinh ra vẻ đắc ý. Hắn biết Chân gia cực thắng, từ hôm nay trở đi chỉ cần hắn Chân gia tại giàn khung bên trong dựa theo Diệp Tiêu ý tứ làm việc, bọn hắn Chân gia sẽ có vô số vinh hoa phú quý. Mà Thôi Trường Hà lúc này không thể nghi ngờ chính là kẻ thất bại, một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Một bên khác, Nam Cương chi địa, Quỷ Diện Man Vương nhìn trước mắt một mặt xấu hổ nụ cười không trị, nói khẽ, ngươi nói là Diệp tự hẹn ta gặp mặt nói chuyện? Không sai, chúng ta ý của bệ hạ là hắn ít ngày nữa liền sẽ đi vào Nam Cương, hy vọng có thể cùng bệ hạ gặp mặt nói chuyện một lần. Ha ha ha, hắn muốn gặp ta liền để hắn tự mình đến đây, chẳng lẽ lại còn muốn bản vương đi gặp hắn? Quỷ Diện Man Vương bề ngoài vô cùng cuồng vọng, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn biết rõ Diệp tự mục đích đơn giản chính là cầu hắn hỗ trợ ổn định thế cục, chiếm cứ đại càn Nam Cương chi địa. Cái này đồng dạng là hắn muốn xem đến kết quả. Tại Quỷ Man cùng Đại Càn ở giữa thành lập một cái giảm sóc, lại có thể tiêu hao càn quốc quốc lực. Chương 965, Diệp Tiêu điều kiện. Chương 965, Diệp Tiêu điều kiện. Mặc dù ý nghĩ đều là giống nhau ý nghĩ, nhưng lại như thế nào thao tác vẫn là có nói pháp. Lúc trước hắn liền từng cùng Diệp Tự liên thủ, thế nhưng là cho dù trợ giúp Diệp Tự đoạt lấy hoàng vị, thế nhưng là Diệp Tự đáp ứng thổ địa nhưng thủy chung chưa cho, hơn nữa còn dẫn đến Quỷ Diện Man tộc tử trận một vị tôn giả. Tổn thất loại này cấp bậc cao thủ, nội tâm của hắn cũng là vô cùng đau lòng. Cho nên vô luận như thế nào, lần này hắn sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Tự. Có chút nên muốn chỗ tốt, trước hết lấy đến trong tay. Mà lại cuối cùng, Diệp Tự muốn chỗ tốt, muốn thực lực, vậy thì phải nghe lời. Hắn không cần một cái không nghe lời ra hỏa. Hắn đối lại trước Diệp Tự biểu hiện, phi thường không hài lòng. Nếu như nói thời điểm đó Diệp Tự thực lực có thể cùng hắn nói chuyện, vậy bây giờ Diệp Tự muốn ủng hộ của hắn, nhất định phải có đương chó thái độ. Đây chính là Quỷ Diện Man Vương ý nghĩ. Không chỉ cười khổ một tiếng, không người nói, ta sẽ đem đại vương chi ý chuyển cáo chúng ta bệ hạ. Hắn rời khỏi Quỷ Diện hoàng cung. Lúc này, Hiên Viên Ngọc Long nhìn về phía Quỷ Diện Man Vương. Phụ vương, chúng ta còn muốn cùng kia Diệp Tự hợp tác. Tiểu tử này không phải người tốt, lần trước đã hô chúng ta một lần, thì tính sao? Quỷ Diện Man Vương trầm giọng nói, đại sự quốc gia, không thể xúc động, chính là trận có hiểm khích, nhưng chỉ cần có chỗ tốt, việc vẫn là phải làm. Kia Diệp Tiêu người, hùng tài đại lược, nếu như có thể làm Diệp Tự nát đất Nam Cương, không ngừng tiêu hao đại cản quốc lực, chúng ta nhân tộc phương hướng liền muốn an ninh nhiều lắm, cũng có thể tốt hơn ứng đối cái khác man tộc. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể hoàn thành man tộc đại nhất thống sự nghiệp to lớn. Quỷ Diện Man tộc thụ nhân tộc văn hóa ảnh hưởng cực nặng, cách tự hỏi cũng càng thêm gần sát nhân loại, muốn đại nhất thống, thậm chí cũng càng có tâm cơ cùng lòng dạ. Quỷ Diện Man Vương nhìn về phía trên bàn một quyển sách, nói khẽ, ngươi cũng thế, nhất định phải nhớ kỹ nhiều đọc sách. Nhân loại mặc dù thân thể yếu đuối, thế nhưng là bọn hắn rất nhiều tư tưởng đều rất đáng gờm. Chúng ta Quỷ Diện Man tộc có thể trở thành tam tộc bên trong chủng tộc mạnh nhất, không ở chỗ công pháp, không ở chỗ vũ dũng, mà ở chỗ chỉnh thể tư tưởng cải biến. Hiên Viên Ngọc Long nhìn về phía Quỷ Diện Man Vương, thế nhưng là phụ vương, rất nhiều người đều nói nhân loại tư tưởng quá mềm yếu. Ha ha, đó là bọn họ không nhìn thấy nhân loại bản chất. Quỷ Diện Man Vương nói khẽ, ngươi cảm thấy cái gọi là thánh nhân chi ngôn tác dụng là cái gì? Vì sao lịch đại Quỷ Diện Man Vương bất kể như thế nào đều tại phổ biến thánh nhân chi ngôn? Hiên Viên Ngọc Long nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Quỷ Diện Man Vương thở dài nói, kỳ thật nói trắng ra, bọn hắn trong sách thổi phồng nhân ái, thân mật, đoàn kết, hy sinh, phong hiểm, chịu khổ nhọc, những vật này đều là trưởng khống bách tính công cụ. Quả thật, đây là bọn hắn nhân tính bên trong nhất định sẽ có đồ vật. Thế nhưng là tại loại này quy tắc dưới, bách tính một khi bị giáo hóa, liền có thể bắn ra lực lượng càng thêm cường đại, nội bộ càng thêm đoàn kết, tại đối ngoại tình huống dưới hung hãn không sợ chết, đại bộ phận thân cư dưới người người cũng sẽ không lên ý đồ xấu, chỉ biết là trung thực tu luyện, ra trận giết địch. Hắn bặn bẹo một chút thân thể, mỉm cười nói, đương nhiên tại loại này giáo hóa dưới, bách tính cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất qua sẽ càng thêm bình an, mâu thuẫn càng ít, chẳng qua là càng thêm dễ dàng bị người ức hiếp thôi. Thế nhưng là thượng vị giả dễ dàng ức hiếp kẻ yếu, đối chúng ta mà nói, bản thân không phải liền là chuyện tốt sao? Dùng quy tắc hệ thống, tương tất cả mọi người hạn chế trong đó, cắt xén đối nội huyết tính, đây mới thật sự là vương đạo. Hiên Viên Ngọc Long lâm vào trầm tư. Một lát sau, khoe miệng của hắn nổi lên vẻ tươi cười, đa tạ phụ vương chỉ điểm, hài nhi minh bạch. Minh bạch, liền tốt. Đường An Thành, Thôi Vân Khê cùng Thôi Trường Hà bị giải vào cung trong. Những người còn lại, Diệp Kiêu lười nhắc gặp. Chỉ là Thôi Vân Khê thân phận đặc thủ, Diệp Kiêu tự có xử trí. Hai người sóng vai hướng tẩm cung đi đến. Thôi Vân Khê nhìn về phía Thôi Trường Hà, cắn răng nói, ngươi thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Liên lạc chân ra, còn bị người ta bán, nhờ có giận nhi không đến. Nữ nhân nha, luôn luôn thích oán trách vung nổi. Huống chi, chuyện này, vẫn thật là như là Thôi Vân Khê nói tới. Lúc này khó tránh khỏi mở miệng phàn nàn. Thôi Trường Hà liếc mắt. Ta cũng không muốn a. Chính là phế vật, từ nhỏ đã phế. Cũng không biết cha làm sao lại sinh ngươi tên phế vật này. Hai người vốn là chị em ruột. Lúc này quả nhiên là không chút do dự nhả ránh. Thôi Trường Hà giận dữ, ngươi tốt, con của ngươi không phế vật, con của ngươi nếu không phế vật, hắn sớm làm hoàng đế, hai người chúng ta làm sao đến mức dạng này. Ừ, nhi tử ta phế không phế vật, tối thiểu nhất không có bị bắt. Hắn. Thôi Trường Hà ngậm miệng lại, đem đầu xoay đến một bên. Hắn thấy, việc đã đến nước này, cũng không cần thiết tướng Diệp giận cái chết nói ra. Nếu là có thể cùng một chỗ mang theo bí mật này đi chết. Đối Thôi Vân Khê mà nói không chừng còn là chuyện tốt. Trong tầm cung, Diệp Kiêu nhìn trước mắt Thành Liêm. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Thành Liêm cũng là một lời không phát. Thành Liêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Rốt cục, vẫn là Diệp Kiêu mở miệng. Muốn giết cứ giết, nhiều lời vô ích. Thành Liêm nhắm mắt lại, hắn cũng không sợ chết. Ha ha, chấm nếu là giết ngươi, kia Trịnh Lâm lập tức liền sẽ chết. Diệp Kiêu cười lạnh nói. Nghe được nữ nhân kia danh tự, Thành Liêm lập tức mở to mắt. Ngươi nói Lâm Nhi chưa chết, đại khái suất sẽ không chết. Diệp Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, Diệp tự không có các ngươi nghĩ như vậy xuẩn, ngươi tin chết cũng không truyền ra, vạn nhất ngươi bị bắt sống, giết nữ nhân kia sẽ để cho ngươi trở thành trong tay của ta lưới dao. Đương nhiên, nếu như ta tuyên bố đưa ngươi xử tử, cảnh cáo người trong thiên hạ, vậy hắn sẽ không chút do dự chạm thảo trừ căn. Nói đến đây, Diệp Kiêu hơi có trêu chọc nói, Thành Liêm, ngươi thật muốn chết sao? Không, ta không chết. Cầu bệ hạ tha ta một mạng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều có thể. Thành Liêm mở hai mắt ra, đầy mắt lo lắng, không có một chút mới thấy chết không sờn tư thế. Một bên Nam Cung Nguyên nhíu môi, phế vật. Thành Liêm quay đầu nhìn hàm hàm nói, ngươi cái thằng này, đừng bảo là ngồi châm trọng, ngươi mặc kệ Lâm Nhi, ta quản. Ta không giống ngươi như vậy vô tình. Nam Cung Nguyên vô tình sao? Có lẽ là trong mắt hắn, những nữ nhân kia không đáng hắn động tình. Đại giới. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Thành Liêm tiền bối, bất kể như thế nào, trước đó ngươi thủ hộ đại quân ta nhiều ngày, nếu không phải là ngươi, Tả Khuynh Thành sợ là đã sớm xuất thủ đổ sát. Nếu là chỉ có chính Hà Thúc, kia Xích Viêm Ma Tôn cũng nhất định sẽ mang thương xuất chiến. Từ góc độ này, ngươi là có công. Chấm phải thừa nhận, trước đó chấm là lừa ngươi, cho nên trong lòng ngươi có oán khí, tăng thêm tình cảm chân thành bị bắt, lại muốn báo thù, chấm có thể hiểu được. Bất quá, Diệp Tiêu tiếng nói nghiêm một chút, Thành Liêm lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, giờ này khắc này, Trịnh Lâm sinh tử giữ tay đối phương, cho dù là hắn, cũng rất là khẩn trương. Chính hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ nữ nhân kia chết. Ngươi nhất định phải từ bỏ cùng Nam Cung tiền bối thù hận, từ đây không còn xuất thủ, chỉ có dạng này, chấm mới có thể tha cho ngươi một mạng, đồng thời hết sức giúp ngươi tướng Trịnh Lâm tiền bối cứu ra. Chương 966, xử trí chương 966, xử trí đại điện bên trong. Thành Liêm quay đầu nhìn về phía một mặt hờ hững Nam Cung Nguyên. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực đối Nam Cung Nguyên oán hận vô cùng. Hắn cảm thấy, chính là Nam Cung Nguyên hủy hết thảy. Nguyên bản hắn cùng Trịnh Lâm, có thể nói là thần tiên quyến lữ, giang hồ nổi danh. Ai không nói một câu hâm mộ? Nhưng chính là Nam Cung Nguyên xuất hiện, để Trịnh Lâm đột nhiên giống như ma, không tiếc cùng hắn bất hòa, cũng muốn đi theo Nam Cung Nguyên rời đi. Hắn đến nay đều nhớ nữ nhân quyết tuyệt bộ dáng, nhưng nhất làm cho hắn oán hận Nam Cung Nguyên, không phải Nam Cung Nguyên cướp đi hắn yêu dấu nữ nhân, mà là Nam Cung Nguyên cô phụ cái kia hắn coi là chân bảo nữ nhân. Cũng chính là như thế, hắn nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối đều không bỏ xuống được, thậm chí không tiếc tử chiến, cũng phải tìm Nam Cung Nguyên báo thù. Rất nhiều người cảm thấy hắn là bởi vì đoạt vợ mối hận, thế nhưng là nói thật lên, Trịnh Lâm tại ngay từ đầu rời đi thời điểm, hắn căn bản cũng không truy sát Nam Cung Nguyên. Ngươi nhìn cái gì vậy? Không ai bức ngươi, mà lại ngươi cũng đánh không lại ta. Diệp Tiêu tiểu tử kia chỉ là không hy vọng ngươi chịu chết thôi. Đối mặt hắn ánh mắt, Nam Cung Nguyên lạnh nhạt mở miệng. Thành Liêm không có mở miệng, không có phản bác, chỉ có trong ánh mắt không cam lòng. Hắn là thật không nguyện ý cùng Nam Cung Nguyên hòa giải, cho dù là chết. Thế nhưng là giờ này khắc này, liên quan đến không chỉ là tính mạng của hắn. Thành Liêm quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, không người nói, hồi bẩm bệ hạ, tại hạ nguyện ý buông xuống thù hận, về sau tuyệt không bởi vì trước thù tìm hắn trả thù. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tiêu tùy ý phất phất tay nói, chấm cái này truyền lệnh xuống dưới, đưa ngươi đầu hàng sự tình truyền ra, tin tức một khi xác định, Diệp tự càng sẽ không tướng kia Trịnh Lâm như thế nào. Chỉ là ngươi cũng chớ có xuất hiện hoặc là tự mình hành động, nếu không một khi bị hắn nhìn thấy, tiền bối sợ là lại muốn bị uy hiếp. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, chuyện này không có thương lượng, mà lại chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Diệp Tiêu một ngụm tướng sự tình định ra, nhận lấy Thành Liêm, trong tay lại nhiều một cái tôn giả. Đối Diệp Tiêu cũng tốt, đối đại càn triều đại đỉnh cũng tốt, đều là một loại tăng lên. So giết Thành Liêm càng thêm có lợi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Niếp Niếp từ ngoài cửa đi vào. "Bệ hạ, người nhà họ Thôi đến rồi." "Để bọn hắn vào." Diệp Tiêu phất phất tay, Tiểu Niếp Niếp xuống dưới, rất nhanh, Thôi Vân Khê cùng Thôi Trường Hà bị dẫn vào. Hai người đều không có lên bất luận cái gì hình cụ. Vừa vào cửa, Thôi Trường Hà liền phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói: "Thảo dân tôi Trường Hà, gặp qua bệ hạ, còn xin bệ hạ thứ tội a. Thảo dân nguyện tận hiến gia tư, chỉ cầu bệ hạ tha thảo dân một mạng." Diệp Yêu ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, có chút không kiên nhẫn nói: "Trước kia, ta cảm thấy lão nhị mềm yếu, cũng cảm thấy hắn không thành được đại sự, thế nhưng là hắn trước khi chết, tốt xấu còn có chút khí tiết, ngươi thật sự là chẳng có một chút gan dạ. Đã tham dự vào đoạt đích bên trong, còn muốn toàn thân trở ra." Hắn lời này vừa ra, những người còn lại còn tốt, nhưng là nguyên bản bình tĩnh thôi Vân Khê nghe xong, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong hốc mắt sương mù nhịn không được hiện hiện. Run rẩy mở miệng nói: "Ngươi, ngươi giết Dận Nhi. Hắn tốt xấu là ngươi ca ca." Diệp Tiêu nhìn lướt qua thôi Vân Khê, lắc đầu nói: "Hắn ở trong phủ tự vận, cũng không phải là chết trên tay ta." Thôi Trường Hà cũng sợ thôi Vân Khê hiểu lầm, lại chọc giận Diệp Tiêu, cũng tranh thủ thời gian nói ra: "Bệ hạ lời nói là thật, Dận Nhi trước khi chết, ta khuyên qua hắn, hắn chính là không đi, ta cũng không có cách nào. Vậy ngươi vì sao không cùng ta nói?" Đối mặt vấn đề này, Thôi Trường Hà lâm vào trầm mặc. Lúc này, Diệp Tiêu lại lắc đầu nói: "Lúc này như thế nào, đã không cần nhiều lời." Hắn nhìn về phía Thôi Vân Khê, thở dài nói: "Ta sợ dĩ gọi các ngươi vào cùng, là có một chuyện, từ đầu đến cuối hiếu kỳ, hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời." Thôi Trường Hà tranh thủ thời gian cười làm lành nói: "Vậy hạ lời nói, thảo dân tất nhiên biết gì trả lời đó. Lúc trước Cửu Nguyên Thủy Thai, đến cùng là thiên thai vẫn là nhân họa, có phải hay không các ngươi làm?" Diệp Tiêu hỏi trong lòng nghi vấn. Kỳ thật nhiều khi, có một số việc chính là rất khó điều tra rõ. Vấn đề này, nhưng trong nháy mắt để Thôi Trường Hà lâm vào do dự, hắn đang tự hỏi nên như thế nào trả lời. Mà giờ khắc này, Thôi Vân Khê chợt cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc, có chút hất cằm lên: "Là ta để cho người ta làm. Ta chính là muốn để lão nhị trần thai, ép ngươi một đầu. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại bị cùng nhau phái đi, còn giải quyết những cái kia nạn dân. Kia lão nhị cảm kích sao? Làm trước đó không biết." Nghe được đáp án này, Diệp Tiêu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Hắn rốt cuộc để ý giải Diệp giận bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện, những người này căn bản sẽ không trưng cầu ý kiến của hắn, trực tiếp liền sẽ làm xuống. Thật nói đến một bước kia, hắn có thể làm gì? Không đi sao? Không làm sao? Mở cung nơi nào còn có quay đầu tiễn? Nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Thôi Vân Khê cùng không ngừng dập đầu Thôi Trường Hà. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói: "Thôi Vân Khê, ngươi vi phụ hoàng chi phi, chớ ban thưởng ngươi ba thước lụa trắng, hồi cung tự hành kết thúc, cho ngươi lưu cái thể diện, về phần còn lại, liền do tôi ra gánh chịu đi." Thôi Vân Khê là nhất định phải chết. Chỉ là dù sao Diệp Chân chết rồi, nàng là thái phi thân phận. Lúc này xuất ra đi thi hành thảm liệt đại hình, Diệp Tiêu trên mặt cũng có nhìn. Hoàng thất thể diện cũng có nhìn. Thôi Vân Khê nhìn chăm chú Diệp Tiêu nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Dẫn nhi thi thể ngươi xử trí như thế nào?" "Vương tước chi lễ táng chi." Diệp Tiêu lạnh nhạt nói. "Đa tạ." Thôi Vân Khê làm cái vật phúc, quay người rời đi. Không để ý Thôi Trường Hà dập đầu cầu xin tha thứ, Tiêu Niếp Niếp đem hắn kéo lại đi. Diệp Tiêu phất phất tay, tất cả mọi người bị kéo ra ngoài. Cái này tầm cung là Diệp tự trùng kiến mà thành, hết thảy đều là mới, chỉ bất quá đều theo chiếu trước đó chế thức tiểu dáng một lần nữa mà thành. Tin tức là không thể gạt được người, mặc kệ là Sở quốc vẫn là Hạ quốc, tại Càn quốc cảnh nội đều có thám tử. Không nhất định thám thính cơ mật, nhưng là thu thập bình thường tình báo là nhất định sẽ thu thập. Những tin tức này rất nhanh liền trải qua các loại thủ đoạn truyền vào Sở Hạ hai nước. Có thể nói, Diệp Tiêu chiếm cứ Đường An thành, liền đại biểu cho Diệp Tiêu triệt để lấy được chiến cuộc quyền chủ động, cũng trên cơ bản lấy được trận này đoạt đích chi chiến thắng lợi. Sở quốc trong hoàng cung, Sở đế nhìn xem thám tử truyền về tin tức, cao mày: "Cái này Diệp Tiêu, thế mà rõ ràng danh xưng trong tay mình có nhân hoàng đỉnh, đi truyền lệnh xuống dưới, ở trong thành giải tin tức, liền nói chúng ta Sở quốc bí tàng nhân hoàng chi kiếm chính là thiên địa chỗ thụ, chỉ là không vì ngoại nhân biết, mà lại thế gian này căn bản không có cái gọi là nhân hoàng đỉnh." Sở đế trực tiếp ra lệnh. Đối với hắn mà nói, giờ này khắc này, vững chắc lòng người phi thường trọng yếu. Đồng thời hắn nhìn về phía một bên áo đen tăng nhân: "Bách khổ thiên sư, chân muốn ở trong thành lấy thánh kiếm tế thiên, không biết đại sư nhưng có biện pháp?" Hắn biết rõ, bất kể như thế nào, loại vật này nếu như Diệp Tiêu có, hắn nhất định phải nói mình cũng có. Mặc kệ thật hay giả, tối thiểu nhất không thể để cho thuộc hạ tâm bất ổn. Bách khổ nhìn về phía Sở đế, hắn là lanh lợi người, tự nhiên minh bạch Sở đế ý tứ. Muốn thật nói biểu hiện ra thần uy, khả năng không dễ làm, nhưng là giả thần giả quỷ cũng không khó khăn. Chương 967, nhân hoàng chi đỉnh. Chương 967, nhân hoàng chi đỉnh. Sở quốc trong hoàng cung, đối mặt Sở đế hỏi thăm, Bách khổ hòa thượng mỉm cười: "Bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định có biện pháp để trong tay bệ hạ bảo kiếm đến hiện dị tượng." Biện pháp tự nhiên là có, dở trò dối trá, lừa gạt bách tính, lấy loại thủ đoạn này kiếm lời người cũng không tại số ít. Sở đế nói khẽ: "Nghe nói kia Diệp tự còn chưa chết, đồng thời trong tay cũng có tôn giả cao thủ cấp bậc, hắn hướng nam mà đi, chấm nếu là đoán không sai, chắc chắn mượn lực man tộc cùng kia Diệp Tiêu một trận chiến, tốt nhất có thể nhiều hơn kéo dài một chút thời gian. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại Cung Châu mở rộng chiến quả." Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn ngưng trọng nói: "Diệp Tiêu kẻ này lại có nhân hoàng đỉnh bản thân, cái này cơ hoàng hy, nếu là lúc này còn không cùng chấm liên thủ, kia nàng thật đúng là xuẩn muốn chết." Hạ quốc tây tuyến chiến trường mặc dù đang đánh, nhưng là vệ tận trung vẫn là tiến vào Hạ quốc cảnh nội. Chỉ là cùng lần trước so sánh, lần này hắn toàn bộ hành trình đều tại Hạ quốc quân tốt áp giải bên trong đi hướng Tây Kinh. Bất quá vệ tận trung người này chính là có cùng người rút ngắn quan hệ năng lực. 3 năm ngày công phu, liền cùng Hạ quốc đi theo hộ tống tướng lĩnh đánh một mảnh lửa nóng. "Hứa tướng quân, hai chúng ta nước đánh bể đánh, nhưng là hai người chúng ta thế nhưng là không có gì thù hận. Về sau đâu, ngươi nếu là có cơ hội đi Sở Quốc, lao đệ ta làm chủ, mang ngươi đi khắp Đế Đô Hoa Lâu. Ha ha ha, nhưng ta nghe nói, nhỏ vệ đại nhân cưới Sở Quốc công chúa, thật có cơ hội như vậy sao? Đương nhiên, nhà ta Vi Nhi đợi ta vô cùng tốt, bên ngoài xã giao, chưa từng hỏi nhiều. Vệ Tận Trung mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, bộ kia dáng vẻ đắc ý, mặc kệ ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến hắn rất hạnh phúc. Vị này Hứa tướng quân, rất rõ ràng là đối Vệ Tận Trung ấn tượng không tệ. Trong doanh địa, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Hứa tướng quân giảm thấp xuống tiếng nói, vệ lao đệ a, không phải ta nói a, ngươi là gan cũng quá lớn. Lần trước truyền ra như vậy lời nói, lần này còn dám đến đây, liền không sợ chúng ta bệ hạ bắt ngươi trị tội? Vệ Tận Trung hai mắt cười thành một nha, đây cũng không phải là lỗi của ta, nếu không ngươi nói, vì sao các ngươi bệ hạ không cùng ta Sở Quốc liên thủ? Nếu là nàng cùng chúng ta Sở Quốc liên thủ, nói không chừng lúc này Càn Quốc đã hủy diệt, chỗ nào còn sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Ngươi nói những cái kia, ta cũng không hiểu, ta chính là người thô hảo, mang binh đánh giặc vẫn được, khác con quấn, ta không biết. Hứa nói xâm lắc đầu, dù sao ngươi lần này cẩn thận một chút ta. Ngươi cũng biết, hiện tại chiến sự tiền tuyến say xưa, rất nhiều hạng người đối với các ngươi Sở người cực kỳ căm thù, mà lại lần trước ngươi lại đắc tội bệ hạ, nói không chừng người nào liền sẽ cố ý nhằm vào ngươi, làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận, đừng bị người lợi dụng. Vệ Tận Trung hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư. Tình thế không vui như vậy xem sao? Vậy đơn giản, quá tốt rồi. Hắn thật sự là ước gì đàm phán gian nan. Hạ Quốc hoàng cung, trong Ngự Hoa Viên, Cơ Hoàng Hi đứng chắp tay. Nàng lúc này có chút hăng hái. Đứng tại góc độ của nàng, hiện tại toàn cục đối nàng đều là ưu thế cực lớn. Tây Tuyên chiến trường không ngừng thúc đẩy, không tách ra cương khuyết chương thổ, đánh Sở Quốc liên tục bại lui. Bốn châu chi địa đã bị hắn chiếm cứ gần nữa. Đồng thời Sở Quốc còn chưa có đại quân đến rút, vẫn như cũ cùng Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tại Cung Châu át chiến. Liên chiến thắng liên tiếp, để nàng đối lúc trước sử dụng Vân Thiên Thu chi hành bì càng thêm kinh thường. Chỉ là Vân Thiên Thu tình báo truyền về lại làm cho nàng có chút để ý, nhưng vào lúc này Trần Hữu Long xuất hiện ở sau lưng nàng. Lao thần tham kiến bệ hạ. Ông ngoại không cần đa lễ, cũng không ngoại nhân. Cơ Hoàng Hi quay đầu khẽ cười duyên. Phía trước chiến báo lại là mấy trận nhỏ thắng, liên đoạt bốn tòa thành trì, hiện tại tiền tuyến bước bước thúc đẩy, kia Vinh Bình Phi đã có chút không tốt ứng đối. Cơ Hoàng Hi tràn đầy đắc ý nói ra, xem ra Vân Thiên Thu à, có tướng tài lại không có chủ soái mới, mang binh đánh giặc hắn vẫn là kém một chút ta. Vượt quá nàng dự liệu là, Trần Hữu Long lại lắc lắc đầu nói, bệ hạ chớ có vọng hạ quyết đoán, Vân Thiên Thu người này, cái này mấy lần có lẽ biểu hiện không tốt, nhưng là một thân dụng binh, nhưng vẫn là rất có chương pháp, tiến hành ma luyện, chưa hẳn không thể một mình đảm đương một phía. Gặp hắn vì Vân Thiên Thu nói chuyện, Cơ Hoàng Hi từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có tranh luận, mà là trầm giọng nói, Vân Thiên Thu chuyển về tin tức. Càn Quốc không do quan chi chiến, Diệp Tiêu Lâm trận cùng Diệp Tự quyết đấu, đã đột phá tới Thiên Nhân đại tông sư, tốc độ tu luyện nhanh chóng, tu vi cao cường, để cho người ta tắt lưới. Cơ Hoàng Hi không phải nói đùa, nàng làm linh tu, thực lực đồng dạng không kém, thế nhưng là nói thật lên, nàng so Diệp Tiêu, nghiên kỷ thế nhưng là lớn hơn rất nhiều. Có thể lấy tuổi như vậy, thành tựu Thiên Nhân đại tông sư, mà lại tu luyện, còn không phải công pháp ma đạo. Quả nhiên là ít càng thêm ít. Trần Hữu Long lại thở dài một tiếng nói, kẻ này cứng hãn, làm cho người chấn kinh, lấy thiên tư của hắn, lấy năng lực của hắn thủ đoạn, chỉ sợ Càn Quốc đang khôi phục sau một thời gian ngắn, liền muốn đang trong quá trình mở ra hưng. Đối với Diệp Tiêu, hai người đều có một loại cảm giác bất lực. Cơ Hoàng Hi quay đầu nhìn về phía Trần Hữu Long, vô cùng chân thành nói, võ đạo thiên tư mạnh hơn, cũng chính là tôn giả cảnh tu vi, chấm không để trong lòng, dù sao thiên hạ tôn giả sao mà nhiều, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Càn Quốc chính là thêm một cái tôn giả, chưa chắc có năng lực cải thiên hoán địa. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng nhiều một vòng lo lắng. Nhưng Vân Thiên Thu đưa tin trở về, nói kia Diệp Kiêu Lâm trận tế ra một bí bảo, tự xưng nhân hoàng đỉnh, đồng thời đem nó dưới trướng tôn giả thực lực lớn bước tăng lên. Sau đó làm cho đánh tan Diệp Tự bộ đội sở thuộc tôn giả. Cơ Hoàng Hi lẩm bẩm nói, thiên hạ chí bảo rất nhiều, khả năng ảnh hưởng tôn giả ở giữa chiến đấu, bản thân liền ít càng thêm ít. Trọng yếu nhất chính là có thể lấy phe thứ ba thân phận, trực tiếp tăng lên tôn giả chiến lực, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Tin tức này, trong nháy mắt để Trần Hữu Long cau mày. Hắn không phải người ngu. Nghe tới Diệp Tiêu tướng dưới trướng tôn giả thực lực tăng lên thời điểm, liền đã minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Ý của bệ hạ là, Diệp Tiêu trong tay kia gì bảo, có phải thật vậy hay không như trong miệng hắn nói, chính là Nhân Hoàng Đỉnh? Phải. Cơ Hoàng Hi trầm giọng nói, cái này Nhân Hoàng Đỉnh chi danh, chấm sai người tìm đọc cổ tịch, không từng có chỗ ghi chép, chẳng biết tại sao. Chẳng lẽ là kia Diệp Tiêu nói dối? Nhưng vật này nếu là thật sự có như vậy danh hiệu, tất nhiên là nhân tộc trọng bảo. Vân Tiên Thu cũng đã nói, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, chiến lực cường hãn bao nhiêu, có thể hay không cùng đỉnh kia có quan hệ. Nếu là thật sự, lại nên như thế nào ứng đối? Trần Hữu Long trầm tư thật lâu. Bệ hạ, Loan Lục Can trở về, Trương Ly Biệt bị Diệp Tiêu bắt, trước mặt mọi người lăng trì. Hắn lời này ý tứ, là đang nhắc nhở Cơ Hoàng Hi, Diệp Tiêu trong tay, vẫn là cầm cơ trị lá bài này. Cơ Hoàng Hi đau cả đầu, cắn răng nói, không nghĩ tới, Trương Ly Biệt như vậy giỏi về ám sát bỏ chạy người, đều chết bởi kia Bắc Xương Thành. Đúng vậy a, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, người tài ba không phải số ít. Trần Hữu Long cười khổ nói, ám sát thất bại, vấn đề này không dễ làm a, chúng ta nếu là cùng kia Diệp Tiêu trở mặt. Chương 968, Diệp Tiêu phiền não. Chương 968, Diệp Tiêu phiền não lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đều hiểu. Cơ Hoàng Hi chuyện làm, là cơ thị hoàng tộc lao tổ tuyệt không có khả năng cho phép. Một khi tuôn ra, đừng quản ngươi Cơ Hoàng Hy có cái gì cái gọi là công tích. Như vậy dao động nền tảng lập quốc, muốn ăn cây táo rào cây sùng, đi cướp đoạt chính quyền sự tình, là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Mệnh có hay không khó mà nói, hoàng vị khẳng định là muốn rớt. Loại tình huống này, nàng như thế nào nguyện ý? Trần Hữu Long lại như thế nào nguyện ý? Đáng hận. Chấm nếu là có mấy cái ủng hộ chấm tôn giả, há dùng như thế bị quản chế tại người. Cơ Hoàng Hy có chút phẫn nộ. Lúc này liền thể hiện ra hoàng đế chính mình trưởng khống tôn giả tầm quan trọng. Nếu có mấy cái giúp đỡ chính mình tôn giả, cho dù là cái gọi là lão tổ, cũng không dám tùy tiện tới trở mặt. Mà lại nói thật lên, nếu như nàng có thể mình vận dụng tôn giả cấp bậc lực lượng, thật nói nguyện ý vì nàng mạo hiểm bán mạng người. Lấy tôn giả cấp bậc tu vi, tiến đến ám sát. Lúc này nói không chừng đã thành công. Đây cũng là vì cái gì Diệp Kiêu muốn lưu lại Thành Liêm nguyên nhân. Kỳ thật từ lần này trong nội chiến, Diệp Kiêu liền phát hiện một vấn đề. Tôn giả, nhất là hoàng thất tôn giả, chưa hẳn cùng hoàng đế một lòng. Đúng thế. Đây chính là Diệp Kiêu nhất trực quan cảm giác. Bọn hắn là hoàng thất lao tổ, có suy nghĩ của mình, có ý nghĩ của mình. Bọn họ đích xác không tham dự quốc sự, thế nhưng là từ một loại nào đó góc độ mà nói, bọn hắn lực lượng có thể tùy ý thay đổi hoàng đế, thay đổi triều đại. Trên thực tế, đôi này bất kỳ một cái nào đế vương mà nói, đều là phi thường khó chịu. Nhìn như duy ngã độc tôn, nhưng trên thực tế, làm việc ở giữa còn muốn cố kỵ những cái kia hoàng thất tôn giả. Trọng yếu nhất chính là, nếu như bọn hắn có hai lòng đầu, đứng tại từ đường bên trong. Diệp Kiêu nhìn xem Diệp Giận bại vị, hương đến đã tham thượng. Liêu Nhi ngay tại phía sau hắn. Lao trà a, ngươi tự xưng là thủ đoạn cao siêu, thế nhưng là vẫn là đưa tại lao tứ trong tay. Hoàng thất tôn giả nhìn như hiền lành, nhìn như kính cẩn, nhưng bọn hắn trong lòng chân chính nghĩ như thế nào, không có ai biết. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi là kỳ thủ, nhưng tại trong mắt bọn họ, có lẽ ngươi chỉ là quân cờ. Chấm, cũng giống vậy. Đối mặt bài vị, Diệp Tiêu nhỉ non tự nói. Nói như thế nào đây? Diệp Chân vô tình. Có lẽ rất nhiều người đều là cảm thấy như vậy, nhưng là theo Diệp Tiêu, kỳ thật cũng không tất cả đều là. Tối thiểu nhất Diệp Chân đối với mình là có nhất định tình cảm nhân tố. Quay đầu nhìn về phía Liêu Nhi, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, có lẽ Diệp Chân, Diệp Giận, Diệp Tự bọn hắn đối phụ hoàng có rất nhiều bất mãn, mọi loại oán hận, thế nhưng là chung quy, phụ hoàng vẫn là lệ sủng tại ta. Hắn có lẽ đối với người khác không tốt, nhưng đối với ta tới nói, hắn là thật tâm hy vọng ta có thể trưởng thành càng mạnh. Mặc kệ bọn hắn nhiều hận phụ hoàng, ta là không hận nổi. Diệp Tiêu lắc lắc đầu nói, bất quá ta cùng phụ hoàng khác biệt, hiện tại trong tay của ta đã có 3 vị tôn giả cấp bậc cao thủ, từ một loại nào đó trình độ tới nói, hoàng thất tôn giả cũng không thể tùy tiện tướng ta như thế nào. Đây là ưu thế của ta. Hắn nhìn về phía Liêu Nhi, nhưng là, Liêu Nhi ngươi phải nhớ kỹ, hoàng thất tôn giả không thể tin hết. Nam Cung Nguyên cùng Thành Liêm chỉ có thể nửa tin. Chúng ta chân chính có thể tin tưởng người, chỉ có Hà Thúc. Cho nên từ góc độ này mà nói, chúng ta thực lực còn xa xa không đủ cường đại. Liêu Nhi chăm chú gật gật đầu. Làm Diệp Tiêu người bên cạnh, Diệp Tiêu sẽ nói với nàng ra rất lo xa bên trong bí mật. Thế nhưng là điện hạ, ngài nếu như đột phá đến tôn giả cảnh, lấy ngài thiên tư, chúng ta liền có thể triệt để an ổn. Nhắc lên lời này, Diệp Tiêu cũng không phản bác, mà là hít sâu một hơi nói, ngươi nói không sai, mặc kệ ai mạnh mẽ, cuối cùng không bằng mình cường đại. Chỉ là, con đường này cũng không tốt đi a. Diệp Tiêu cảm thán một tiếng. Ha ha ha, điện hạ tốc độ tu luyện đã đầy đủ nhanh. Thiên hạ này có bao nhiêu người có thể có điện hạ tốc độ tu luyện như vậy? Nhìn xem Liễu Nhi tiểu dung, Diệp Tiêu cũng không tự giác nở nụ cười. Là ta lòng tham không đáy, chính là như vậy đạo lý. Diệp Tiêu nói khẽ, bây giờ đại càn quốc vận, hệ tại ta một thân ở giữa, cái này khí vận cùng tốc độ tu luyện gia trì, đã không giống với ngày xưa. Nhân hoàng đỉnh phản hồi vạn dân chi khí, so trước đó lương châu một chỗ, không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu, ta hẳn là thỏa mãn. Chỉ là a, hiện tại ta cũng là có chút mê mang. Lời này nói là không tệ. Thiên nhân cảnh, phân 18 cảnh giới. Tôn giả cảnh, phân thiên tôn, thánh tôn, võ tôn. Thiên nhân đại tông sư, kỳ thật cũng có thật nhiều kỹ càng cảnh giới phân chia. Dù sao loại này đại cảnh giới, mới vào đại tông sư cùng đỉnh phong cảnh giới võ giả, nhất định có chênh lệch cực lớn. Thiên nhân đại tông sư có 4 cái cảnh giới. Dòng đạo, tan đạo, phá đạo, hợp đạo. Tỷ như Diệp Tự cùng Diệp Tiêu, lúc này liền đều là mới vào Thiên Nhân Đại Tông Sư chi cảnh. Đến Thiên Nhân Đại Tông Sư cái này một cảnh giới, ngoại trừ nguyên khí tích lũy, trọng yếu nhất chính là bắt đầu muốn lĩnh ngộ thiên địa chi đạo cùng tự thân chi đạo. Xem kỹ, minh ngộ. Những vật này, thậm chí xa so với tu luyện càng trọng yếu hơn. Dùng thiên địa chi đạo mà tỉnh tự thân chi đạo, dùng thiên địa chi đạo mà luyện tự thân chi đạo, phá tự thân chi đạo, minh thân, ngộ mình, ngộ thông và pháp. Hợp thiên địa tại chi đạo tự thân mà thành tôn giả. Đến cuối cùng hợp đạo về sau, chính là một bước khó khăn nhất. Mà Diệp Tiêu tại bước vào Thiên Nhân Đại Tông Sư về sau, nhưng thật ra là có chút hỗn loạn. Người bình thường dựa theo mình học công pháp, đi cảm ngộ thiên địa, minh ngộ tự thân cũng được. Những người tu luyện này, liền giống với là cái nam nhân. Bọn hắn tại đột phá Thiên Nhân Đại Tông Sư về sau, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Mà nữ nhân này chính là phần lớn người thế giới bên trong duy nhất nữ nhân. Lúc này, mặc kệ hắn là tốt là xấu, là đẹp là xấu, tất cả mọi người bản năng đều sẽ tướng tự thân mục tiêu đặt ở nữ nhân này trên thân. Liều mạng đi suy nghĩ nàng, liều mạng đi công lược nàng. Có chút tu luyện công pháp nhiều một chút, không tầm thường có 2 cái 3 cái, có thể lần lượt nhìn xem, lần lượt thử một chút, lại làm ra lựa chọn. Nhưng đối với Diệp Tiêu mà nói, khi hắn tiến vào Thiên Nhân Đại Tông Sư, đẩy ra cánh cửa kia thời điểm, Diệp Tiêu nhìn thấy là tinh thần đại hải. Hắn có thể nhìn thấy quá nhiều đồ vật, hắn có thể cảm ngộ đến quá nhiều đồ vật. Hôn tạp trình độ, cho dù là hắn, đều có chút hoa mắt. Người khác tu luyện là sợ cảm giác không đến đồ vật, thế nhưng là Diệp Tiêu không giống, mỗi lần tu luyện, mặc kệ hắn đi cảm giác cái gì, đều thật nhiều cảm ngộ lộn xộn đến mà tới. Phong lôi thủy hỏa, sát phạt cực đạo, đều là như thế. Nhưng mỗi một con đường đều có nhiều như vậy khả năng, đều có vô hạn tương lai. Có thể nói, thẳng đến lúc này, đối Diệp Tiêu mà nói, hắn mới lần thứ nhất cảm giác được thiên tư mang đến chỗ tốt đồng thời phiền não. Chính là loại kia lĩnh ngộ, một số thời khắc, thậm chí không cần Diệp Tiêu chủ động vì đó. Hơi tinh tâm, liền sẽ có vô số thiên địa cảm niệm mà tới. Những ngày đạo, phảng phất như là mỹ nữ, đang không ngừng dụ hoặc Diệp Tiêu, không ngừng cho hắn các loại thân mật cùng nhau. Tùy ý hắn tùy ý ngắt lấy, thậm chí nói sánh bằng nữ càng thêm mê người. Kỳ thật Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng, hắn dưới mắt, biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua. Bỏ qua những cái kia cành lá, bỏ qua những cái kia không có xuất sắc như vậy võ đạo kỹ nghệ mang tới chỗ tốt. Nhưng là Diệp Tiêu đồng dạng minh bạch, một khi hắn làm như vậy, hắn cuối cùng bỏ qua, không riêng gì võ đạo, mà là hắn nửa đời trước tất cả cố gắng. Bao quát cái kia dung hợp vô số võ đạo sáng lập thiên tâm vô tướng. Chương 969, là mình chuyện vui chương 969, là mình chuyện vui người thường thường là căn cứ vào lợi ích, căn cứ vào tương lai, có thể làm ra rất nhiều quyết đoán. Bỏ qua một chút không cần thiết đổ vật. Thế nhưng là rất nhiều thứ, là có cảm tình. Đối võ đạo mà nói, cũng là như thế. Thiên tâm vô tướng, là Diệp Tiêu căn cứ vào tự thân thiên tư, mà thành tựu một loại đặc thù công pháp. Loại công pháp này, dạy cho người khác cũng học không được, cũng không dạy được. Không có Diệp Tiêu như vậy thiên tư, cầm tới cái này cái gọi là thiên tâm vô tướng, liền cùng giấy lộn đồng dạng. Diệp Tiêu ở trong đó, nhưng thật ra là hạ vô số công phu. Bao quát ban đầu học bằng cách nhớ, càng về sau dung hội quán thông, uy nạp tổng kết. Có thể nói, môn võ kỹ này, là Diệp Tiêu từ luyện võ bắt đầu, liền một chút xíu tích lũy mà thành. Tối thiểu nhất có thời gian 20 năm. Kỳ thật chính Diệp Tiêu, nội tâm của hắn biết rõ, trực tiếp nhất, biện pháp đơn giản nhất, chính là bỏ qua hết thảy, bắt đầu nghiên cứu hoàng cực võ đạo. Thông qua nhân hoàng đỉnh tại hắn thành tiểu thiên nhân đại tông sư cho các loại hoàng đạo chiến kỹ, đi lĩnh ngộ, học tập, sau đó thành tiểu tôn giả, đem còn lại những cái kia không có quá nhiều cần thiết đồ vật bỏ qua, trở thành hoàng cực võ đạo lá xanh. Vài phụ, trong đó cũng bao quát hắn thiên tâm vô tướng. Thế nhưng là hắn thật không nỡ, cũng không muốn. Liễu Nhi nhìn xem Diệp Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra mê mang. Nàng thật rất ít trên người Diệp Tiêu, nhìn thấy liên quan tới võ đạo chi lộ mê mang. Hắn quá thuận, cũng quá mạnh. Từ nhỏ đến lớn, hết thảy võ đạo chi lộ, phảng phất đều là xuôi gió xuôi nước, nước chảy thành sông. Nghiền ép hết thảy, trưởng không hết thảy. Cùng giai vô địch, vượt cấp mà chiến. Liễu Nhi đột nhiên che miệng, cười ra tiếng. Vậy hạ, ngài tại trên võ đạo có chỗ mê mang, thật đúng là ít có đâu. Liễu Nhi trong lời nói tràn đầy trêu chọc, không thấy một tia lo lắng. Diệp Tiêu lấy lại tinh thần, cắn răng nói, buồn cười như vậy sao? Buồn cười a, đương nhiên được cười. Ngài như vậy ngút trời kỳ tài, ngẫu nhiên bị một vài vấn đề bối rối, ta loại này người bình thường, sao có thể không vui? Ngài có biết hay không, ngài biết luyện một bộ võ kỹ, chỉ cần nhìn một lần, chúng ta loại này không biết muốn luyện bao lâu. Ngài nắm giữ một môn chiến kỹ, liền có thể hạ bút thành văn, tùy ý vận dụng, chúng ta phải đi qua nhiều ít chém giết mới có như vậy dũng khí. Liễu Nhi trêu chọc nói, ngài cái này võ đạo chi lộ xuất hiện điểm khó khăn, ta cân bằng nhiều. Ngươi nhà đầu này. Nô. Diệp Tiêu tiếng nói rơi xuống, Liễu Nhi đã rửa sát hôn lấy đi lên. Mềm mại hương lu. Nữ hài liền phảng phất một khối cả mềm. Môi lưới xen lẫn. Diệp Tiêu có thể cảm nhận được nữ hài trên người nhiệt liệt. Hai người tách ra, Liễu Nhi sắc mặt từng hồng. Diệp Tiêu giả ý cả giận nói, tổ tông từ đường, làm này bất kính sự tình, phạt ngươi tối nay thị thẩm. Nô ra biết. Liễu Nhi cúi đầu, đáy mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng biết, Diệp Tiêu sẽ không trách nàng. Nếu như Diệp Tiêu không nguyện ý, nàng cũng không hôn được. Điện hạ, Liễu Nhi hy vọng, bất kể như thế nào, điện hạ chỉ cần làm mình muốn làm sự tình, đi đi đường mình muốn đi, là được rồi. Có lẽ gian nan, nhưng là điện hạ nhất định sẽ thành công. Liễu Nhi không biết Diệp Tiêu vì sao mê mang, nhưng là nàng biết, một người chỉ có tại làm mình chân chính muốn làm sự tình lúc mới có thể vui vẻ. Người sống một đời, cái gì trọng yếu nhất? Là công danh phú quý, là quyền thế ngập trời. Kỳ thật những vật này, hạch tâm mục tiêu, kỳ thật chỉ có một cái, để cho người ta có thể đi làm mình muốn làm sự tình, có thể không làm mình chuyện không muốn làm. Cuối cùng, chính là có thể vui vẻ. Vô luận như thế nào, Liễu Nhi hy vọng Diệp Tiêu là vui vẻ, bởi vì Diệp Tiêu vui vẻ chính là nàng muốn nhìn đến. Đi đường mình muốn đi sao? Diệp Tiêu nhìn trước mắt làm bạn mình nhiều năm tiểu thị nữ, nàng sớm đã là người thân cận nhất. Đưa tay vuốt vuốt Liễu Nhi đầu. Diệp Tiêu đi ra ngoài, Liễu Nhi bước nhanh đuổi theo, giống nhau lúc trước. Hạ Quốc, Tây Kinh thành, mai vườn bên trong. Lạc Vũ thường nhẹ chống cằm rút, ánh mắt trống rỗng. Nhìn xem đầy viện hoa mai trong gió bay múa, suy nghĩ cũng đã không biết trôi dạt đến chỗ nào. Đột nhiên, một thân ảnh rơi xuống, chính là Hàn Mai Kiếm Tôn. Ngươi nhà đầu này, còn không thêm sức lực, kia Diệp Tiêu đã đột phá thiên nhân đại tông sư, ngươi cũng bị quăng nhìn không thấy người. Đinh Mẫn dứt lời hạ. Lạc Vũ thường mỉm cười quay đầu. Khi thấy nàng kia phát ra từ nội tâm ý cười, Đinh Mẫn trở nên hoảng hốt. Nam nữ thông sát. Lạc Vũ thường, chính là có như vậy ma lực. Hắn đột phá thiên nhân đại tông sư rồi. Sư phụ từ đâu tới tin tức? Ha ha, hắn lâm trận khiêu chiến Diệp Tự, lấy thiên nhân 18 cảnh, đối cứng thiên nhân đại tông sư, lâm trận đột phá, đem nó chiến bại, thiên hạ đều biết. Đẹp trai như vậy sao? Lạc Vũ thường theo lông mày trao lên, hai mắt cười thành trăng non, không che giấu được vui vẻ. Ha ha, ngươi liền không sợ đuổi không kịp hắn? Vậy thì có cái gì biện pháp? Hắn chính là lợi hại như vậy a. Lạc Vũ Thường trong giọng nói chẳng những không có lo lắng, ngược lại tràn đầy tự ngạo, "Sư tôn, ta nói qua, hắn rất lợi hại." Đinh Mẫn nhìn trước mắt lạnh nhạt Lạc Vũ Thường, đột nhiên cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nóng nảy một chút, không nghĩ tới a, ngươi tâm tính ngược lại là rất ổn. Ta thích hắn, cùng tu vi không quan hệ, mặc kệ ta mạnh hơn hắn, vẫn là so với hắn yếu, đều là giống nhau." Lạc Vũ Thường thản nhiên nói, "Hắn khi còn yếu, ta giúp hắn bảo vệ hắn, hắn mạnh lúc, ta cũng có thể vì đó giúp đỡ, ta vì sao mà gấp?" Đinh Mẫn nói khẽ, "Ngươi không phải vẫn cảm thấy, ngươi cuối cùng có thể cùng hắn đứng chung một chỗ sao? Thế nhưng là bây giờ, các ngươi chênh lệch đã kéo dài, cho nên sư phụ là có biện pháp nào?" "Hoàn toàn chính xác có, kiếm đầu tiên phong. Tu vi tăng lên, cũng không chỉ là tu luyện. Chém giết là nhanh nhất tăng lên thủ đoạn, mà lại ngươi sát tính cực mạnh, từ đầu đến cuối tại Tây Kinh thành, kiềm chế sát ý, đối ngươi cũng chưa hẳn là chuyện tốt." Đinh Mẫn trầm giọng nói, "Chúng ta đi thôi, đi ra ngoài bắc thượng, yêu tộc chi địa, ma luyện một phen. Sở Hạ hai nước cùng yêu tộc giáp giới. Chỗ xấu chính là muốn đề phòng yêu tộc xâm lấn. Thế nhưng là chỗ tốt cũng tương tự có. Yêu tộc huyết đủ, nội đan đều là đối người tu luyện rất có ích lợi, mà lại săn giết yêu vật đều là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí rất nhiều thời điểm đều muốn lấy mệnh tương bác. Võ giả từ trước đến nay chính là lấy dũng làm đầu. Đang lúc nguy nan, chém giết yêu vật có thể tự tăng thực lực lên." "Tốt." Lạc Vũ Thường đáp ứng xuống. Tại thời khắc này, trong mắt nàng nhu tình đều thu lại, một tia sát ý từ đó nở rộ. Nhìn trước mắt trong nháy mắt có sát ý Lạc Vũ Thường, Đinh Mẫn trầm giọng nói, "Lần này thì đến, ta có chuyện đến sớm nói với ngươi tốt. Yêu vật, ta sẽ cho ngươi chân tuyển, thực lực tuyệt đối là cùng ngươi khó phân trên dưới hoặc là tại ngươi phía trên. Nhưng là, quá trình bên trong, dù là ngươi bị sát thân chết, ta cũng sẽ không ra tay cứu rút, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, đừng đối ta có nửa điểm trông cậy vào. Liều mạng tranh đấu, liền trải qua chân chính sinh tử chi chiến. Diệp Tiêu vì sao cùng Diệp Tự Tương bắt đột phá, vì sao không cùng mình dưới trướng Thiên Nhân Đại Tông sư đối chọi đột phá? Cũng là bởi vì, trong đó trong lòng biết đạo không phải sinh tử chi đấu, mặc kệ tình huống nhiều nguy cấp, bị thương nghiêm trọng, kỳ thật đều sẽ thêm ra kia một tia an ổn. Có cái này một tia an ổn, nội tâm trạng thái liền sẽ hoàn toàn không giống." Chương 970, phân công. Chương 970, phân công. Diệp Tiêu chiếm cứ đường An Hành, Diệp Tự xuôi nam, tin tức rất nhanh truyền ra, chấn động thiên hạ. Tại các châu các quận trong mắt, không hề nghi ngờ, đây chính là Diệp Tiêu trở thành người thắng cuối cùng. Diệp Tự bại lui, muốn lật bàn cơ bản không có khả năng. Mà theo Diệp Tiêu phái ra quan viên đưa tin truyền chỉ, các châu các quận bắt đầu một lần nữa quy thuận Diệp Tiêu. Đường An Thành cũng tỏa ra mới hào quang. Diệp Tiêu không có ở đây thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy nơm nớp lo sợ, đều cảm thấy Diệp Tiêu lúc nào cũng có thể đánh trở về. Đường An Thành có thể sẽ có đao binh chi loạn, nhưng khi Diệp Tự bên ngoài, đối Đường An Thành bách tính tới nói, cảm giác lại tựa hồ như hoàn toàn không giống. Cái này Ngụy Đế Diệp Tự, nghe nói đã bỏ chạy Nam Cương. Ha ha, kéo dài hơi tàn thôi. Thiên Võ Hoàng Đế, một châu chi địa, đánh hắn liên tục bại lui, bây giờ tay cầm thiên hạ, hắn há lại đối thủ? Chính là a, cái thằng này làm điều ngang ngược, nghe nói trước đó mối giá tăng bọn, chính là hắn cùng Thôi Gia làm, không thấy đều đã hạ chỉ, Thôi Gia cả nhà tận tru. Thôi Gia loại này gian thương, coi là thật đáng đời. Trong tử quán, Linh Quyết, Chu Thống, An Thành Hổ, ba người tập hợp một chỗ, cũng nghe lấy người chung quanh kể ra. Chu Thống đệ thấp tiếng nói, những người dân này à, quá lạc quan, Diệp Tự trên tay còn có hai tên tuấn giả, mấy chục vạn binh mã, cắt cứ Nam Cương, một khi có man tộc ủng hộ, chưa hẳn dễ làm à. An Thành Hổ đối với mấy cái này đồ vật là không hiểu nhiều. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hắn chiếm cứ đường ăn đều thủ không được, đi Nam Cương thì có ích lợi gì. Vậy nhưng không đồng dạng. Chu Thống chăm chú nói ra, man tộc cùng Đường An Thành, cách xa nhau vạn dặm xa, thật nói phái số lớn tôn giả nhập cảnh, kéo dài chiến lược không nói, còn dễ dàng kích thích mâu thuẫn, trực tiếp mở ra quốc chiến. Ngay lúc đó Diệp Tự cũng chưa chắc nguyện ý, mà lại khoảng cách man tộc bản thổ quá xa, một khi man tộc nội bộ sinh biến, rất dễ dàng đuổi không quay về. Nhưng là tại biên cảnh thì lại khác biệt. Hắn thở dài nói, khoảng cách gần, liên lụy quá ít, mà lại có đến lúc đó thật nói man tộc ra sức bảo vệ Diệp Tự, chính là bệ hạ cũng không dễ xử lý. Ngươi phải hiểu được, kia quỷ diện man tộc chiến lược cực mạnh, nếu là tùy tiện bệ mặt, bệ hạ cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà lại hiện tại bắc địa chiến sự còn chưa từng yên tĩnh. An Thành Hổ lâm vào trầm tư. Vậy dạng này nên làm cái gì bây giờ? Không biết, chỉ sợ là khó làm. Mắt thấy hai người tựa hồ có chút lo lắng, Linh Quyết cười nói, triều đình sự tình tự nhiên có chư vị đại thần suy tính, chúng ta đều là tiểu nhân vật, không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là ăn cơm trước, một hồi tiến cung diện thánh đi. Hắn cho mình vị trí từ đầu đến cuối bày rất rõ ràng, thái giám cùng hậu cung vốn cũng không nên tham gia vào chính sự. Đương nhiên, trong âm thầm nghị luận một phen, ngược lại là không thể tránh được. Cùng lúc đó, hoàng cung nội bộ, trên đại điện, Diệp Tiêu ngồi cao hoàng bị phía trên. Giờ này khắc này, phía dưới chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ thần tử. Những người này là xem thời cơ nhanh chóng mạo hiểm thoát đi Đường An, ngược lại bảo vệ gia quyến cùng mình. Những người còn lại đều bị Diệp Tự lôi cuốn đi Nam Cương. Mà đứng tại phía trước nhất hai người chính là Tô Minh Hiên cùng Doanh Triệu hai người. Giờ phút này, Doanh Triệu sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Diệp Tiêu nhìn quanh hai người, mỉm cười nói, Tô tướng, Doanh thống lĩnh, hồi lâu không thấy. Hắn thái độ hiền lành, cũng coi là phóng xuất ra thiện ý của mình, mà lại xưng hô bên trên cũng là có nói pháp, không có xưng hô ái khanh, mà là trực tiếp xưng hô chức quan. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu đối với hai người là còn có lại dùng chi tâm. Doanh Triệu trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đem so sánh với Tô Minh Hiền, hắn là có chút sợ hãi Diệp Tiêu. Người cùng người là khác biệt. Triều đình làm quan, Doanh Triệu rất rõ ràng, hắn đi không đến quá cao vị trí. So sánh với mà nói, trấn phủ ti thống lĩnh, chức vị này, siêu nhiên tại quần thần bên ngoài, quyền hành cực nặng. Từ người góc độ mà nói, hắn vẫn là càng thêm muốn tại trên vị trí này. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần nhìn Diệp Tiêu ý nghĩ. Về phần Tô Minh Hiền, hắn ngược lại là tương đối lạnh nhạt. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cho nên trên mặt hắn biểu lộ cũng không biến hóa quá nhiều. Chỉ nghe Diệp Tiêu tiếp tục nói, "Doanh Triệu, người trợ giúp triều đình, ẩn nấp quân tình, ám sát Ngụy đế Diệp Tự bộ hạ cao thủ, rất là có công, lấy làm ngươi một lần nữa chấp trưởng trấn phủ ti, dưới mắt chuyện thứ nhất, chấm mệnh ngươi quét sạch Diệp Tự bộ đội sở thuộc tại Đường An còn sót lại, nhất định phải nghiêm tra." Nặng. Doanh Triệu rất là mừng rỡ. Sau đó, Diệp Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Tô Minh Hiền. "Tô tướng, ngài những ngày này chịu ủy khuất, bây giờ Đường An thành quan viên khan hiếm, rất nhiều chuyện đều cần nhân chủ cầm lại cục, còn xin Tô tướng quay về tướng vị, đồng thời người chủ trì sự tình tuyển chọn nhận đuổi, phải tất yếu ngay đầu tiên, để đại cản khôi phục trật tự." Lời này là không sai. Triều đình chức năng bộ môn nhìn như thanh nhàn, nhưng trên thực tế rất nhiều công việc tương đương phức tạp, cũng nhất định phải có người đi làm, đi chủ trì. Nếu không phía dưới trình lên sự tình, liền sẽ đọc lại, quan viên giám thị liền sẽ không đúng chỗ. Khả năng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đối cần giải quyết bách tính mà nói, chính là thiên đại sự tình. Dù sao xã hội hệ thống vận hành cần tại giàn khung bên trong hoàn thành, mà cái này giàn khung trên bản chất chính là triều đình cùng luật pháp. Thể hệ sụp đổ, kỳ thật sẽ dẫn đến quyền lực vô tự giám thị cùng mất cân bằng. Diệp Tự đem quan viên mang đi, một phương diện là chính hắn cần nhân thủ, một mặt khác cũng là không muốn để cho Diệp Tiêu tiếp nhận quá dễ chịu. Tuyển chọn nhân viên phân công cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là tuyển chọn các bộ quan lớn, không phải nói ngươi từ dưới đáy sách một người đi lên liền có thể làm xong, tài giỏi minh bạch. Rất nhiều chuyện là cần thực sự năng lực, huống chi còn có những người này vấn đề nhân phẩm, người nào có thể tín nhiệm, người nào không thể. Diệp Tiêu đối với mấy cái này đồ vật đều là không nắm chắc được, nhưng là Tô Minh Hiên không giống. Hắn vì tướng nhiều năm, cố nhiên ở nhà nhàn rỗi một đoạn thời gian, tựa như rời đi triều đình, nhưng là cuối cùng, Diệp Tiêu đánh về Đường An tốc độ đã rất nhanh. Không đến thời gian một năm, đã đem Đường An thành cầm xuống, xa xa chưa từng xuất hiện một số đông người mới thay đổi tình trạng. Thậm chí nói, nếu như là Tô Minh Hiên cùng Mai Trường không so sánh, thời khắc này Tô Minh Hiên thậm chí càng hiểu hơn những người kia. Mà lại Tô Minh Hiên, tại trận này chiến sự bên trong, là có công lớn. Lại lên tướng vị, cũng là đối khen thưởng. Đương nhiên, thiên hạ đại định về sau, có lẽ còn có cái khác phong thưởng. Đây đều là nói sau. Diệp Tiêu hạ lệnh, Tô Minh Hiên chắp tay nói, đà tạ bệ hạ. Hắn không có cự tuyệt, nhưng là cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Phản phất hết thảy đều cũng không phát sinh, bình tĩnh như là nước hồ. Mắt thấy mệnh lệnh được đưa ra, Diệp Tiêu phất phất tay nói, chư vị trước tiên có thể đi xuống, có việc ngự thư phòng bẩm báo. Doanh Triệu, ngươi lưu một chút. Vượt quá Doanh Triệu đằng trước, Diệp Tiêu kêu hắn lại, nhưng lại chưa lưu lại Tô Minh Hiên. Đám người thối lui, Doanh Triệu lưu lại, trong lòng có chút thấp thỏm. Đến, theo chấm đi một chút. Diệp Tiêu đối với hắn vây vây tay, Doanh Triệu đội vàng bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới ngự hoa viên. Gió thu điều hưu, rất nhiều hoa đều bắt đầu cảm ơn. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, Doanh Thúc. Chương 971, chỉ điểm chương 971, chỉ điểm Diệp Tiêu một tiếng Doanh Thúc hô ra miệng. Doanh Triệu phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất, trực tiếp đầu lâu gõ điện, thần sợ hãi, còn xin bệ hạ không cần thiết như thế xưng hô. Mặc dù Diệp Tiêu không phải lần đầu tiên xưng hô như vậy hắn, nhưng là lúc này không giống với ngày xưa. Năm đó Diệp Tiêu vẫn là hoàng tử, hắn thiên nhân đại tông sư tu vi, tăng thêm chấp trưởng trấn phủ ti, tuổi tác lại lớn, liền thật sự là thụ lấy, cũng là nói còn nghe được. Thế nhưng là bây giờ Diệp Tiêu đã đăng lâm cửu ngũ, chính là đại càn chí tôn, địa vị hoàn toàn khác biệt. Hắn nơi nào còn dám thụ lấy, mà lại nói thật lên, Diệp Tiêu cá nhân thực lực là thực sự thiên nhân đại tông sư, tay cầm trọng binh, cũng không phải loại kia yếu đối đế vương. Người chính là loại sinh vật này, tại tương hô kết giao bên trong, sẽ căn cứ thân phận của đối phương địa vị, thực lực mạnh yếu, đến điều chỉnh mình đối đại thái độ. Đây là tất nhiên. Nhìn trung lịch đại khai quốc đế vương, lại nhìn những cái kia vong quốc chi quân cùng thần tử giao lưu hô động, liền có thể cảm nhận được trong đó chênh lệch. Chu Nguyên Chương, nhất ngôn cửu đỉnh, sát phạt quả đoán. Sùng Trinh hoàng đế, lại cần bị đại thần ngoại thích nắm. Mà Diệp Tiêu khí chàng cường đại, cũng không phải loại kia có thể mặc người nắm hạ người. Cho nên hắn thuận miệng một cái xưng hô, Doanh Triệu liền đã mồ hôi đầm địa. Dù là hắn là thiên nhân đại tông sư, dù là hắn biết, Diệp Tiêu hôm nay vừa mới để hắn trọng chỉnh trấn phủ ti, hắn cũng không dám tùy tiện nhận hạ danh xưng như thế này. Hoặc là nói, trước mắt hắn thái độ, chính là hắn nhất định phải cho Diệp Tiêu nhìn. Diệp Tiêu quay đầu, nhìn xem trên mặt đất dập đầu Doanh Triệu, thở dài một tiếng. Đứng lên đi, Doanh Thúc, chấm đăng cơ trước đó, như vậy xưng hô ngươi, hiện tại cũng sẽ như vậy xưng hô ngươi. Thần không dám. Doanh Triệu đầu lâu thiết phục trên đất. Thiên nhân đại tông sư, tại bất luận cái gì địa phương, có lẽ đều không cần như thế hèn mọn. Nhưng là tại triều đình bên trong, tại càng cường đại hơn quyền lực cùng lực lượng khung bên trong, tính mạng của hắn, trên bản chất, cũng tại Diệp Tiêu một ý niệm. Diệp Tiêu phất phất tay, một cỗ kình lực cuốn về phía Doanh Triệu. Cảm giác được Diệp Tiêu kình lực nâng đỡ, Doanh Triệu nội tâm siết chặt, cũng không dám làm trái, thuận kình lực đứng lên, không người đứng tại Diệp Tiêu sau lưng. Diệp Tiêu lần nữa đi về phía trước, hắn cũng nhắm mắt theo đuôi. Kính Cẩn đi theo Diệp Tiêu sau lưng. "Lão tứ, tại Trích Tinh Các làm cái gì? Ngươi có biết hay không?"
"Thần không biết. Từ khi Vạn Ma Tông đám người kia vào Trích Tinh Các, ngoại nhân liền không được đến gần, cho dù là trấn phụ thi, cũng giống như vậy."
Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Dung hợp long mạch thời điểm, hắn cũng cảm giác được. Đại Càn chủ long mạch đã yếu đuối đến cực điểm. Miệng cọp gan thỏ. Dùng bốn chữ này để hình dung, không có gì thích hợp bằng. Nhìn như lực lượng vô tận, nhưng khi Diệp Tiêu dùng Nhân Hoàng đỉnh đến cảm giác, mới phát hiện suy bại trình độ viễn siêu tưởng tượng. Mắt thấy Doanh Triệu nơi này, cũng hỏi không ra mánh khỏe. Diệp Tiêu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Vấn đề giống như trước, hắn cũng hỏi qua hai vị kia hoàng thất lao tổ, chỉ là đối phương đồng dạng không có cho ra đáp án. Tiếp tục đi lên phía trước, Doanh Triệu thận trọng khống chế hô hấp chờ đợi lấy Diệp Tiêu kế tiếp vấn đề. "Doanh thúc, ngươi có nhớ hay không chấm nói qua chờ chấm đăng cơ về sau, muốn phong ngươi một cái to lớn chức quan?" Nhất thời nói đùa, bệ hạ chớ có để ở trong lòng. Diệp Tiêu cười cười, trong giọng nói nhiều một tia lăng lệ, "Kia Doanh thúc nhớ kỹ, hôm đó ngoài cùng, chấm đối Doanh thúc sao? Chấn phủ ti chức trách, chấm hy vọng Doanh thúc có thể làm tốt. Đây là chấm một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, mà lại, chấn phủ ti nội bộ một số người cũng nên thay đổi. Chú ý để bạt một chút người mới, cũng hy vọng Doanh thúc có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng một phen." Mặc dù Doanh Triệu lần này Đường An thành loạn bên trong, biểu hiện rất tốt, nhưng là Diệp Tiêu từ trong đó thấy được một chút càng thêm cấp độ sâu đổ bật. Chính là Doanh Triệu đối chấn phủ ti trường khống, có chút quá mạnh. Làm một cơ mật bộ môn, hắn có thể nhẹ nhõm che đậy Diệp Tử hai mắt, đi ẩn nấp giấu giếm một chút tình báo. Đây đối với hoàng đế mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhìn từ góc độ này, kỳ thật tướng Doanh Triệu phóng tới những vị trí khác bên trên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là, dưới mắt Đường An thành rất loạn, Đại Càn cũng rất loạn. Diệp Tiêu ngược lại cần loại này cực mạnh lực khống chế, đừng lại có cái gì phiền phức. Nhưng đến tiếp sau tới nói, Doanh Triệu sớm tối là cần từ nơi này vị trí bên trên xuống tới. Mà Diệp Tiêu đầu tiên là miệng nói Doanh Thúc, cũng là tại nói cho Doanh Triệu, hắn sẽ không tá ma giết lửa. Lại nhắc lên đã từng rất nhiều muốn phong đại quan, là nói cho Doanh Triệu, vị trí sớm tối muốn giao ra, nhưng là chỗ tốt cũng sẽ có. Kế tiếp ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn có thể cho phép Doanh Triệu tiếp tục trưởng không chấn phủ ti một đoạn thời gian. Chỉ là tại thời gian này bên trong, Diệp Tiêu sẽ thả đi vào một số người. Một mặt là vì tăng lên Diệp Tiêu đối chấn phủ ti can thiệp trình độ, một mặt khác, chính là cũng cần Doanh Triệu đi bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Doanh Triệu cũng không phải là thuần túy vũ phu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn nhưng thật ra là một cái có khá cao triều đỉnh tranh đấu kinh nghiệm người. Cho nên khi Diệp Tiêu câu nói này nói ra về sau, hắn liền minh bạch, Diệp Tiêu đã cho hắn chỉ rõ tương lai đường, mà hắn chỉ có tiếp nhận con đường này. "Bệ hạ, thần vừa vặn có việc bẩm báo, chấn phủ ti thống lĩnh bỏ mình ba người, còn xin bệ hạ tuyển chọn phân công nhân thủ. Cái này ba cái thống lĩnh chi vị, bình thường mà nói là có thể chấn phủ ti nội bộ tiêu hóa, nhưng là hắn nghe hiểu Diệp Tiêu ý tứ, cũng liền thuận thế đưa ra để Diệp Tiêu xếp vào nhân thủ, cũng coi là biểu đạt chính hắn thuận theo. Chấm sẽ nhìn xem làm." Nói đến đây, Diệp Tiêu hướng một bên Liễu Nhi phân phó nói, cho Doanh đại nhân cầm 10 khỏa hải nguyên thạch. Liễu Nhi gật đầu, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra 10 khỏa hải nguyên thạch, đưa tới mặt mũi tràn đầy mộng bức Doanh Triệu trong tay. "Đây là hải nguyên thạch, có thể cường hóa tu vi, Doanh Triệu đại nhân, võ giả, xương tôn, rất trọng yếu, không phải sao?" Doanh Triệu cúi đầu, nhìn xem trong tay kia màu xanh thẳm, có ánh sáng long lanh tảng đá. Cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, đầy mắt đều là chấn kinh. "Đa tạ bệ hạ." Doanh Triệu không chút do dự không người tạ ơn. Thứ này, đối bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Nhất là đối với thiên nhân đại tông sư, có thể ảnh hưởng tu vi ngoại lực, sẽ phi thường ít. "Đi xuống đi." Diệp Tiêu nói khẽ. Doanh Triệu lúc này cáo lui. Nhưng cho dù là thiên nhân đại tông sư chờ hắn rời khỏi Ngự Hoa Viên lúc, phía sau lưng cũng đã ướt đẫm. Thế nhưng là lúc này, liền có thể thể hiện ra Diệp Tiêu cùng Diệp Tự thủ đoạn ở giữa khác biệt. Đối với lúc này Doanh Triệu tới nói, mặc dù đồng dạng rõ ràng, hắn sớm tối là muốn rời khỏi Trần Phụ Thi, nhưng là trong lòng kháng cự lại ngược lại không lớn. Cố nhiên có chút không bỏ, nhưng lại đối tương lai Diệp Tiêu cho những chỗ tốt khác có chút chờ đợi. "Bệ hạ, ngoài cung Minh Quyết, Chu Thống, An Thành Hổ ba người cầu kiến, ta đã để bọn hắn hầu." Liêu Nhi tại Diệp Tiêu bên thai nhẹ nói, "Để bọn hắn cũng tiến vào đi. Trị quốc ở mức độ rất lớn, chính là trị người, chính là trị quan, cần chỉ dùng người mình biết." Diệp Tiêu ngược lại là không nghĩ tới ba người này có thể nhập bọn với nhau đi, hoặc là nói hắn muốn cũng không biết An Thành Hổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 972, bồi dưỡng tương lai. Chương 972, bồi dưỡng tương lai. Thanh Huyền trong tông, An Bách Tùng mặt mũi tràn đầy men say. Hắn gần nhất trạng thái cũng thật không tốt, lần trước An Thành Hổ bị cưỡng ép mang đi, nội tâm của hắn là cực kỳ lo lắng, nhất là Diệp Tiêu một lần nữa chấp trưởng Đường An, mà An Thành Hổ từ đầu đến cuối không biết tung tích, cũng chưa từng cho trong nhà gửi thư, cái này khiến hắn rất là lo lắng. Không riêng gì hắn, An phu nhân càng là lấy nước mắt rửa mặt. Dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng nhà mình lao tổ vẫn còn, vì sao muốn đem hải tử giao cho triều đình? An Linh Lung đã chết, liền tựa như thế một cây dòng độc đinh, nếu là lại có ngoài ý muốn, nàng làm sao có thể tiếp nhận? "Lao ra, ngài nếu không đi Đường An xem một chút đi, nói không chừng có thể có tin tức gì đâu." An phu nhân hai mắt đẫm lệ buông xuống. An Bách Tùng nâng ly một chén, cười lạnh nói, "Tin tức, có thể có tin tức gì? Hắn nếu là tự do, không phải đã sớm nên cho tông môn gửi thư, chỉ sợ là bị kia Diệp Tự lôi cuốn xuôi nam. Ta nếu là đi Đường An, một khi bị Diệp Tiêu lưu lại, ngươi nói ta là vì công hiệu lực, vẫn là không vì công hiệu lực?"
liệt tiểu say không ngã hắn, nhưng lại có thể để cho hắn cảm thụ loại kia cay độc. An phu nhân nhẹ lau nước mắt, muốn ta nói, vẫn là lao tổ hắn. Sớm tôi muốn chết, vì sao không thể cường ngạnh một chút? An Bách Tùng giận dữ nhìn về phía An phu nhân, ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Lao tổ là ta Thanh Huyền Tông của trụ, nhiều tại một ngày, ta Thanh Huyền Tông liền có chỗ dựa. Ha ha, chẳng lẽ lại hắn còn có thể vĩnh viễn bất tử? Nếu là Hổ Nhi có cái gì ngoài ý muốn, Thanh Huyền Tông lại nào có tương lai? Ngươi, An Bách Tùng vô ý thức nâng tay lên, thế nhưng là An phu nhân lại vui mừng không sợ, cứng cổ nhìn xem hắn, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nữ nhi của ta đã chết, chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn lại có ngoài ý muốn, ngươi chính là giết ta lại như thế nào? Các ngươi tu vi cao cường, rất sợ chết, ta bất quá mấy chục năm tính mệnh, ta không sợ. Hôm nay có năng lực ngươi liền trưởng đập chết ta, bằng không tan nên nói liền muốn nói. An Bách Tùng nhìn xem nàng bộ dáng của cường, thở dài một tiếng, ta đã biết, ta sẽ đi lội đường an tìm hiểu một phen. Hắn không muốn cùng An phu nhân lại có tranh chấp. Giờ phút này, hoàng cung nội bộ, Linh Quyết, Chu Thống, An Thành Hổ cùng một chỗ gặp được Diệp Tiêu. Ba người đem bọn hắn gần nhất tại đường an đã phát sinh sự tình, từng cái bẩm thuật. Diệp Tiêu nhìn xem Linh Quyết, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Linh Quyết ta, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không Nhu An, nói không chừng đã chết. Nhắc lên Nhu An, Linh Quyết đôi mắt bên trong hiện lên thương cảm. Vấn đề này còn phải là Lưu Đồng công 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 đầu, hắn nếu không đưa ra tướng Nhu An cho ăn, kia Diệp tự sao lại tướng Nhu An đưa đến tiểu nhân chỗ nào? Chỉ tiếc, Lưu công công cũng đã chết. Lưu Đồng cái chết, tại thiên hạ mà nói, không có ý nghĩa. Thế nhưng là trong hoàng cung bộ, nhưng thật ra là đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao Lưu Đồng xem như cung nội thái giám lao tổ, rất nhiều thái giám đều lấy làm gương. Mặc kệ là Linh Quyết cũng tốt, Lưu Đồng cũng được, kỳ thật đều có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Diệp Tiêu im lặng. Lưu Đồng, mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng là Diệp Tiêu có thể cảm nhận được, lao thái giám đối với mình ấn tượng cũng không tệ lắm. Đối với Lưu Đồng cái chết, hắn là biết đến. Dù sao lúc ấy Nam Cung Nguyên ở đây, Lưu Đồng ám sát Diệp Tự, bị kỳ phản giết, trên bản chất cũng là giúp hắn. Suy nghĩ một lát, Diệp Tiêu nhìn về phía Linh Quyết, đột nhiên mở miệng hỏi, Linh Quyết, chấm hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn tiếp tục trong cung người hầu, vẫn là ra ngoài mưu cái việc phải làm? Theo Diệp Tiêu, Linh Quyết còn trẻ, mà lại Linh Quyết võ đạo thiên phú cũng không chênh lệch. Cố nhiên, so ra kém hiện tại những cái kia đi theo Diệp Tiêu bên người Thiên Chi Tiêu Tử, càng không cách nào cùng Diệp Tiêu so sánh. Thế nhưng là bản thân là tiên thiên không để lọt thể, mặc dù bởi vì tinh thần bị hao tổn một chút, nhưng là tương lai vẫn rất có khả năng thành tiểu thiên nhân cảnh, thậm chí đại tông sư cảnh giới. Loại này hạn mức cao nhất, đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ mà không được. Linh Quyết đầu tiên là sững sờ, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân hy vọng có thể có phần việc phải làm. Cung trong người hầu, mặc kệ cao bao nhiêu, kỳ thật đều chỉ có một chuyện, chính là hầu hạ người. Coi như hắn đi theo Diệp Tiêu bên người, hay là chấp trưởng cung trong nơi nào đó, trên bản chất vẫn là hầu hạ người, càng đừng đề cập làm ra một phen sự nghiệp. Trên thực tế, Linh Quyết mặc dù thân thể tàn phế, nhưng là tâm không tàn. Hắn vẫn luôn muốn có thể như cái nam nhân chân chính đồng dạng làm ra một phen sự nghiệp. Đứng máy sẽ bày ở trước mắt, hắn có thể nào từ bỏ? Nhìn xem Linh Quyết, Diệp Tiêu trầm tư một lát, lại nhìn về phía An Thành Hổ. Thành Hổ, ngươi dự định như thế nào? Ngươi vì không cùng kia Diệp tự kết thân, thậm chí không tiếp từ ô, cam mạo mất đầu phong hiểm, đùa giỡn thôi Vân Khê, cũng dẫn đến Thanh Huyền Tông chưa cùng Diệp tự khóa lại, việc này với đất nước có công. An Thành Hổ ánh mắt nghiêm trọng, hắn tự nhiên biết, Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên luyện lúc này đều tại Diệp Tiêu dưới trướng. Nam Cung Nguyên bây giờ xem như sư phụ của hắn. Lần trước Thiên Lao cứu giúp, để hắn đối Nam Cung Nguyên thay đổi rất nhiều. Mặc kệ bởi vì như thế nào, tối thiểu nhất Nam Cung Nguyên sẽ chân chính giúp hắn, nhất là kinh lịch mình bị giao ra. Hắn kỳ thật cũng đang nghĩ, nếu như là Nam Cung Nguyên, sẽ đem mình giao ra sao? Về phần Nam Cung Nguyên luyện, càng không cần phải nói. Nhiều năm yêu thích, giấu tại đáy lòng. Cố nhiên, bây giờ không có ý nghĩ xấu, thế nhưng là chỗ nào lại có thể không có chút nào quan tâm. Nhưng càng là như thế, hắn đối mặt Diệp Tiêu, ngược lại không biết nên như thế nào cho phải. Là bằng hữu, là tình địch, vẫn là quân chủ. Giữa song phương liên lụy nhiều lắm. Mà lại, trong này còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, cũng là An Thành Hổ trong nội tâm sâu nhất lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu, vô cùng chân thành nói, "Diệp Tiêu, ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, Linh Lung có phải hay không là ngươi giết?" "Không phải." Diệp Tiêu không chút do dự hồi đáp, "Đêm hôm đó, nàng đến ám sát, ta giả bộ bị đâm, liền khiến người đem nó đánh lui, về phần nàng đến cùng là như thế nào chết, chuyện này sợ là chỉ có lão đại biết được." Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tiêu không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Con ngươi thanh tịnh vô cùng, phảng phất giống như sao trời. Nhìn trước mắt ánh mắt của nam nhân, An Thành Hổ ngửa mặt lên trời thở dài. Thôi, thôi, là ta vô năng, sợ là mãi mãi cũng không cách nào vì Linh Lung báo thù. Nội tâm của hắn một trận bi thương. Nói như thế nào đây, hắn có thể cảm nhận được Diệp Tiêu chân thành. Hắn cũng biết, hiện tại Diệp Tiêu, cường đại trình độ, căn bản không phải hắn hoặc là Thanh Huyền Tông có thể chống cự. Căn bản không cần thiết nói dối. Thế nhưng là hung phạm đến cùng ở đâu? Đáp án này, có lẽ muốn theo thời gian chuyển rời, vĩnh viễn an nghỉ dưới mặt đất. Túi đầu xuống, An Thành Hổ trầm giọng nói, "Thần, An Thành Hổ, tham kiến bệ hạ, sau này nhưng có thúc đẩy, không chỗ không theo." Thanh âm hắn vô cùng kiên định. Đi theo Diệp Tiêu, là hắn làm ra cuối cùng lựa chọn. Quá khứ hết thảy đều bỏ đi. Thấy hắn như thế, Diệp Tiêu cũng yên tâm lại. An Thành Hổ, Diệp Tiêu vẫn là đem hắn xem như bằng hữu. mà lại hắn hiện tại võ đạo thiên tư cùng thực lực đều là không kém. An Thành Hổ, chấm mệnh ngươi đảm nhiệm trấn phủ ti phân bộ thống lĩnh, nghe lệnh của Doanh Triệu, Linh Quyết tùy ngươi cùng nhau tiến vào trấn phủ ti làm việc, mặc kệ phụ tá. An Thành Hổ chính là Diệp Tiêu hạ nhiệm trấn phủ ti thống lĩnh nhân tuyển, chỉ là hắn hiện tại còn kém quá nhiều. Về phần Linh Quyết, tương lai như thế nào, muốn nhìn vận mệnh của hắn. Chương 973, đáng tiếc Diệp Tiêu tiểu tử kia không tại. Chương 973, đáng tiếc Diệp Tiêu tiểu tử kia không tại thái giám, hòa quan. Nhiều khi đều bị người xem thường, thậm chí nói những này thái giám rõ ràng hành vi cử chỉ cùng người thường không khác, cũng sẽ bị coi là bẩn thỉu hàng người. Bọn hắn trào phúng những nam nhân này đã mất đi nam nhân quý báu nhất đồ vật. Thế nhưng là có chút thái giám cũng không khuyết thiếu huyết tính, tỷ như Lưu Đồng, tỷ như Linh Quyết, lại tỷ như Chu Thống. Bọn hắn xem như thái giám bên trong năng lực cường hãn hàng người, bọn hắn sẽ không như là mọi người trong ấn tượng như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Thực lực cao cường, làm việc quyết đoán, từ trong thâm cung giết ra đến, kỳ thật cái đỉnh cái đều là tâm tư nhạy bén hạng người. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thái giám có thể hỏa loạn triều cương, cũng là bởi vì bọn hắn bản thân đầy đủ xuất sắc, cũng đầy đủ nhìn rõ hiểu rõ hoàng thất, tứ chi không trọn vẹn, từ một loại nào đó trình độ bên trên sẽ vặn mẹo bọn hắn tâm linh, nhưng là cũng từ một loại nào đó trình độ bên trên sẽ kích phát tiềm lực của bọn hắn. Anh hùng khó qua hải mỹ nhân, nhiều ít người ngã xuống nữ nhân trên người, ngoại trừ sắc đẹp bản năng nhất dụ hoặc bên ngoài, kỳ thật nhiều khi tình yêu ngược lại là thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau một loại cao giai truy cầu. Địa vị thực lực không đủ thời điểm, nam nhân sẽ khát vọng nữ nhân mỹ lệ nhục thể. Thế nhưng là đương mỹ lệ nhục thể muốn gì cứ lấy, tương đối dễ dàng thu hoạch về sau, loại này thuần túy nhục thân niềm vui thú ngược lại sẽ có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị. Lúc này tình cảm liền lộ ra rất là trọng yếu, mặc kệ là thân tình, hữu nghị, tình yêu, tùy từng người mà khác nhau, thường thường sẽ tìm một mà cầu. Trong đó truy cầu hữu nghị người thường thường ít nhất, mọi người đối cái gọi là hữu nghị đại bộ phận thời điểm đều duy trì khắc chế, mà phần lớn người nhất là nam nhân kỳ thật đều sẽ đối với nữ nhân động tâm. Nhưng thái giám không nói hoàn toàn sẽ không động tâm, tối thiểu nhất ở phương diện này dục vọng sẽ có thể khắc chế rất nhiều, cho nên vậy cũng là thái giám thiên nhiên một chút xíu ưu thế. Thân tình đâu, bởi vì không huyết mạch đồng dạng không có, cho nên bọn hắn ngược lại càng thêm dễ dàng xa vào tại sự nghiệp bên trong, thậm chí nói vì quyền hành khả năng không tiếc hết thảy thủ đoạn. Loại này thuần túy có lẽ sẽ trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, làm sự tình sẽ làm xuất sắc, đến cuối cùng cũng có thể sẽ gần như điên cuồng. Bất quá Diệp Tiêu Tịnh không để ý, đế vương giả dùng người chi lượng, dùng người chi lượng ở mức độ rất lớn chính là cân nhắc một cái đế vương tiêu xích. Cái gọi là đế vương nhiều khi độ lượng là rất trọng yếu, có thể sử dụng người nào, dám dùng người nào, có thể hay không chấn nhiếp ở những này xem đế vương năng lực mà định ra. Mà đối Diệp Tiêu mà nói, hắn là có đầy đủ tự tin. Cũng chính là như thế, mặc kệ là Ninh Quyết vẫn là Chu Thống, hắn đều định dùng. An bài xong Ninh Quyết cùng An Thành Hổ, Diệp Tiêu nhìn về phía Chu Thống. Bệ hạ. Chu Thống lúc này có chút thấp thỏm, hắn không biết mình muốn đứng trước dạng gì an trí. Hắn hy vọng cầm quyền, thế nhưng là hắn biết rõ mình đã già rồi. Hắn không xác định Diệp Tiêu có thể hay không cho hắn hắn muốn. Kinh lịch nhiều ít chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn biết rõ rất nhiều người thượng vị về sau chưa chắc sẽ nhớ tình cũ. Chu Thống, viện giám sát vẫn là quan trọng nhất, chớ hứa ngươi quay về viện giám sát, nhưng là cảnh cáo ta nói ở phía trước, viện giám sát chức trách nhất định phải làm tốt. Đối với hắn, Diệp Tiêu thanh âm có chút thanh lãnh nghiêm túc, không dung bất luận cái gì cãi lại. Không phải Diệp Tiêu vô tình, mà là hắn không cần cùng tất cả thần tử rút ngắn quan hệ. Gần thì không uy, đây là tất nhiên. An Thành Hổ cũng tốt, Linh Quyết cũng tốt, Diệp Tiêu trưởng không bọn hắn, nhưng thật ra là có một ít ân tình thành phần ở, nhưng là Chu Thống không cần. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Chu Thống vui mừng quá đỗi. Quyền lực rốt cục muốn trở về. Đối với thưởng thức qua quyền lực tư vị hắn mà nói, thật sâu biết cái loại cảm giác này cỡ nào để cho người ta mê say. Nhiều ít đã từng túi đầu không lưng người nhìn hắn ánh mắt mang theo kính sợ, nhiều ít cao cao tại thượng văn nhân mặc khách không thể không đối với hắn túi đầu. Người truy cầu cái gì không giống nhau, nhưng là quyền lực mãi mãi cũng là một cái quấn không ra chủ đề. Thiên Long Nguyện, Diệp Vân Triều cũng quay về rồi, một lần nữa chấp trưởng Thiên Long Nguyện, phụ trách chuyện lớn chuyện nhỏ. Chỉ là hắn cũng không vui vẻ, Lưu Đồng chết rồi. Nếu như nói trên thế giới này thật sự có một người sẽ vì cái này lao thái giám chết mà thương tâm, kia có lẽ chỉ có Diệp Vân Triều. Rượu trong chén, mấy thứ đổ nhắm, hai bộ bắt đũa. Lao già a, ngươi cần gì chứ? Ngươi nói ngươi nhất định phải ám sát Diệp Tự, rơi vào cái bỏ mình hạ tràng, ta lại nên cùng ai đấu? Diệp Vân Triều thần sắc cảm đạm, uống một hơi cạn sạch, lại đem đối diện chén rượu bên trong rượu đẩy vào mặt đất, sau đó lại đem hai cái chén rót đầy. Từ ngươi vào Tiên Long Nguyện, ta liền không phải là đối thủ của ngươi, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thắng nổi, đời này à, xem như không có cơ hội, chỉ đợi đời sau lại phân thắng bại. Lại là một chén rượu. Diệp Vân Triều dựa vào ghế, một loại cô độc cảm giác tự nhiên sinh ra. Thời đại dòng lũ bên trong, vô số người sinh tử mất đi, bất quá sát na phương hoa. Có ít người có lẽ có thể tách ra sáng chói hỏa hoa, có ít người lại chỉ có thể bao phủ tại bụi bặm. Có lẽ đã từng cũng là hết sức quan trọng người, thế nhưng là đương bị dòng lũ ép qua, công danh phú quý đều như thoảng qua như mây khói, theo sinh mệnh mất đi mà phiêu tán, thậm chí chưa từng lưu lại một tia vết tích. Đây cũng là tử vong mang tới lớn nhất sợ hãi. cướp đoạt mọi người có hết thảy. Mặc kệ là lực lượng cường đại, vẫn là cao cao tại thượng quyền vị, đều sẽ theo gió phiêu tán. Nam Cung Nguyên chỗ ở hắn nhắm mắt ngưng thần, trên thân ma khí bốc lên tràn ngập, xuyên thấu qua quần áo đi xem, liền có thể nhìn thấy Nam Cung Nguyên trong tim một điểm da thịt đã ẩn ẩn hắc hóa, đó chính là ma khí xâm nhiễm thân thể dấu hiệu. Nam Cung Nguyên không ngừng tụ lại ma khí, kiềm chế ma khí, hắn biết rõ, hiện tại mỗi một lần xuất thủ, đổi lấy đều là càng lớn trình độ xâm nhiễm. Nhưng là hắn không quan tâm, như là đã không thể cải biến, như vậy tại sinh mệnh mất đi trước đó, hắn muốn làm đủ mình có thể làm sự tình. Sắc mặt trầm tĩnh, ma khí dần dần bị hắn tụ lại tại trong thân thể, cảm thụ được ma thân hóa lại làm lớn ra một kia. Nam Cung Nguyên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất không có quan hệ gì với hắn. Mà vào lúc này, ngoài phòng truyền đến một thanh âm. Cha, thanh âm rất yếu ớt, lại làm cho nguyên bản giếng cổ không gợn sóng Nam Cung Nguyên trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Hắn có chút phất tay, cửa phòng mở ra, xuất hiện tại cửa ra vào chính là Nam Cung Nguyện Huyền. Nếu như nói Nam Cung Nguyện Huyền trước đó trong lòng khúc mắc vẫn còn ở đó, để nàng ngoan chứ tâm không muốn cùng Nam Cung Nguyên hòa giải, khi biết Nam Cung Nguyên ma thân hóa một khắc này, nàng tất cả phẫn nộ, không hiểu, khúc mắc vào thời khắc ấy đều bị đánh nát. Bởi vì Nam Cung Nguyên vốn là nàng trên thế gian thân nhân duy nhất. Đi vào gian phòng, Nam Cung Nguyện Huyền ánh mắt bên trong lộ ra bi thương, trong tay mang theo một cái hộp cơm. Nam Cung Nguyên trên mặt tách ra tiểu dung. Huyền Huyền, đây là cho cha đưa ăn. Hắn không có so đo Nam Cung Nguyện Huyền trước đó khúc mắc, ngược lại một mặt vui cười tiến tới Nam Cung Nguyện Huyền bên người. Không đợi Nam Cung Nguyện Huyền phản ứng, đã đem hộp cơm tiếp nhận, đi vào bên cạnh bàn, tự mình mở ra. Ha ha ha, Huyền Huyền còn nhớ rõ cha thích ăn thịt viên, không tệ, có lòng. Hắn một bên tán dương, một bên đem bên trong thức ăn xuất ra. Trong đó thức ăn đều là hắn thích ăn. Chỉ là Nam Cung Nguyên đột nhiên lắc đầu, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Một bên Nam Cung Nguyện Huyền ngón tay không ngừng xoa nắn góc áo, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đáng tiếc Diệp Tiêu tiểu tử kia không tại a. Nam Cung Nguyên cười lạnh nói, tiểu tử thúi kia, lần trước còn bắt ngươi cho hắn làm thịt hầm tới nói làm cha cùng Đường Phu Quân không giống, sao? Lão phu không phải cũng ăn được cô nương chuyên môn chuẩn bị cho ta món ăn. Nhìn tiểu tử thúi kia, có lời gì nói? Chương 974, Hòa Hảo chương 974, Hòa Hảo nghe được Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyện Huyền đột nhiên mũi chua chua, to như hạt đậu giọt nước mắt, không cầm được rơi xuống. Nàng gái này vừa khóc, liền cũng không dừng được nữa, triệt để nước mắt băng. Cha, nhìn xem Nam Cung Nguyên, nàng chỉ cảm thấy một trận bi thống. Dù sao Nam Cung Nguyên vốn là ngoại trừ Diệp Tiêu bên ngoài, nàng thân nhân duy nhất. Nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói không có tình cảm? Cho dù không phải thân sinh, thế nhưng là dưỡng dục nhiều năm, chung đụng cha con chi tình, lại là vô cùng thuần túy. Gặp nàng như vậy, Nam Cung Nguyên tự nhiên biết vì sao. Nhìn xem trước mặt tỉ mỉ xào nấu đồ ăn, Nam Cung Nguyên tự nhiên thở dài. Người sống một đời, mệnh số quy thiên, luôn có lúc sinh tử, làm gì như thế thương tâm. Nhưng ngươi là cha ta. Nam Cung Nguyện Huyền thật to trong ánh mắt tràn đầy sương mù, thanh âm cũng có chút bén nhọn, bất quá lập tức liền hóa thành xa xút, mà lại ngươi vốn có thể bất tử. Nếu như không phải ta, nếu như không phải ngươi, ta sống lại có ý nghĩa gì? Nam Cung Nguyên đánh gãy Nam Cung Nguyện Huyền, nói khẽ, cái gọi là võ đạo chi lộ, ta bây giờ chạy tới cuối cùng, ta giống như có thể nhìn thấy kia một tia thiên cơ, lại không xung phá, dãy rủa mà không thoát, sinh mệnh kéo dài, cũng bất quá là chán nản mất đi thôi. Cũng chính là như thế, phần lớn tôn giả đều can thiệp chuyện thế gian, bởi vì tự thân gông cùng xiềng xích tồn tại, chúng ta mới có thể coi trọng thân nhân, bằng hữu, người yêu. Nếu không tất cả mọi người liền đều thành con kia biết tu luyện băng lãnh tảng đá, ai sẽ đi để ý tới cái gì phàm trần tục sự? Nam Cung Nguyên nghiêng đầu cười một tiếng, khắp khuôn mặt là thoải mái. Sinh tử trước mặt không đại sự, độc lòng người sinh trung quy luôn có một lần chết. Trên đời vô số cường giả đều tan thành mây khói, huống chi ta chỉ là Nam Cung Nguyên. Cầm lấy búa, kẹp lên một miếng thịt, nhét vào trong miệng. Nam Cung Nguyên cười to tán dương, ăn ngon, coi là thật ăn ngon. Nữ nhi của ta tay người này, thiên hạ đệ nhất. Nhìn xem hắn bộ này thoải mái bộ dáng, Nam Cung Nguyện Huyền muốn cười. Thế nhưng là mặc kệ nàng cỡ nào dùng sức gạt ra tiếu dung, trong lòng xe rách thống khổ cùng trong mắt nước mắt đều không thể dừng lại. Lệ vũ rơi, tuy không âm thanh, lại giống như kinh lôi. Nam Cung Nguyên đình chỉ tiếng cười, hắn quay đầu, bị vơi lấy ra khăn tay, đưa tay thay Nam Cung Nguyện Huyền lau đi nước mắt. Giống nhau khi còn bé, bị trượt chân lúc, đưa nàng đỡ dậy. Giống nhau Nam Cung Nguyện Huyền thụ ủy khuất, tìm hắn cáo trạng. Giống nhau những năm kia, bàn tay ôn nhu chưa từng cải biến. Mặc kệ đôi tay này giết nhiều ít người, thế nhưng là tại đối mặt Nam Cung Nguyện Huyền thời điểm, mãi mãi cũng là ấm áp. Chỉ là lần này, Nam Cung Nguyên không tiếp tục đi khuyên. Hắn biết, chân chính thương tâm là khuyên không tốt, chỉ có thể mình chậm rãi điều chỉnh. Lặng im một lát, Nam Cung Nguyên đem khăn tay kín đáo đưa cho Nam Cung Nguyện Huyền. Mình xoa đi, ta muốn ăn cơm, một hồi đồ ăn lạnh. Nam Cung Nguyện Huyền, nàng nhìn hằm hằm Nam Cung Nguyên, cứ như vậy mặc kệ nàng. Thế nhưng là Nam Cung Nguyên liền phản phất thật mặc kệ nàng, quay đầu quá khứ bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn cơm một bên lẩm bẩm, từ nhỏ đã thích khóc, trưởng thành còn khóc, ý tứ được, ai có thời gian một ngày chỉ riêng với ngươi. Đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Hắn biết rõ, nữ nhân cái đồ chơi này, có đôi khi càng hống càng phiền phức, bao quát mình nữ nhi. Quả nhiên, hắn làm thành như vậy, Nam Cung Nguyện Huyền ngược lại có chút khóc không được. Quyền miệng nhìn xem hắn, tức giận giống như tiểu hamster. Nhân sinh lớn nhất thống khổ, có lẽ chính là tử muốn nuôi mà thân không đợi. Trong lòng nàng, Nam Cung Nguyên vẫn luôn là cường đại, thậm chí căn bản không có địch thủ. Cũng chính là như thế, nàng thậm chí cảm thấy đến Nam Cung Nguyên có thể ám sát Diệp Tự. Nam Cung Nguyên Uyển nhìn xem ăn như gió cuốn, mặt mũi tràn đầy vui vẻ Nam Cung Nguyên, đột nhiên có chút thương cảm. Trong lòng vô địch chi nhân cũng là có cực hạn, thế nhưng là lại có chút may mắn. Tối thiểu nhất, nàng còn có thời gian. Nam Cương chi địa, Diệp Tự đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, xuất lĩnh đại quân thẳng vào Nam Cương, chiếm cứ Nam Cương chư thành, mà lại tướng đế đô ổn định ở Minh Thành. Cái này đã từng Diệp Tiêu xuất quân tác chiến chi địa. Minh Thành trong một gian phòng, Tả Khuynh Thành nhìn trước mắt Trịnh Lâm, mặt lộ vẻ trào phúng. Người thằng ngu này, cùng ta tỷ tỷ năm đó đồng dạng xuân, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao muốn bức bỏ trượng phu của ngươi, đi tìm kia Nam Cung Nguyên? Hắn đến cùng có cái gì tốt? Tả Khuynh Thành thật không hiểu. Năm đó tỷ tỷ nàng Tả Khuynh Quốc cũng là như thế, như là nổi điên, thích Nam Cung Nguyên, bước bỏ hết thảy, cuối cùng cùng Nam Cung Nguyên tách ra, ôm hận mà chết. Cái này từ đầu đến cuối cũng là tâm kết của nàng. Trịnh Lâm ngẩng đầu, nhìn trước mắt Tả Khuynh Thành, đống nhiên cười khẩy. Thế nào, ta ngu xuẩn? Ngươi khôn khéo, bồi tiếp Xích Viêm Ma Tôn, ngươi thành tiểu tôn giả chi vị, ngươi cảm thấy ngươi đạt được ngươi muốn, thật sao? Đương nhiên. Đối với cái này, Tả Khuynh Thành cũng không phủ nhận, thậm chí ẩn có tự ngạo. Nàng nói khẽ, cái gọi là tình yêu, bất quá một lát vui thích, mà thực lực mới thật sự là lực lượng. Trịnh Lâm lắc đầu nói, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không có gặp được cái kia để ngươi động tâm người. Kỳ thật tại gặp được Nam Cung Nguyên trước đó, ta vẫn cảm thấy, ta vĩnh viễn sẽ không làm ra có lỗi với Thành Liêm sự tình. Thế nhưng là khi hắn xuất hiện một khắc này, làm ta nội tâm tình cảm bắn ra một khắc này, ta mới hiểu được, thực lực gì, cái gì thanh danh, hết thảy đều chỉ là trò cười. Có lẽ, ta thành trong mắt của mọi người trò cười, thế nhưng là ta chưa từng có hối hận qua. Chân chính mỹ diệu tình yêu, thắng qua hết thảy. Trong mắt nàng tràn đầy kiên định. Nhìn xem nàng cái dạng này, Tạ Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch. Nhưng ngươi thua cuộc, Nam Cung Nguyên không cần ngươi nữa. Sát Na Phương Hoa, đủ chống đỡ bình sinh. Nghe được cái này tám chữ, Tạ Khuynh Thành chỉ cảm thấy giống như ăn phải con rồi buồn nôn. Ha ha, ngươi không cứu nổi. Nàng thở dài nói, Thành Liêm chưa chết, ngươi còn hữu dụng, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, bên ta mới tại trong cơ thể ngươi hạ âm quỷ cấm chế, ngươi hẳn phải biết lợi hại, tốt nhất đừng có cái gì lung tung cử động. Ngươi chính là muốn tự sát, cũng là làm không được. Trịnh Lâm im lặng. Nàng tu vi không tính thấp, tại tầm thường trong đám người đã coi như là cao thủ. Thế nhưng là tại Tạ Khuynh Thành như vậy tôn giả trước mặt, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tạ Khuynh Thành gặp nàng không nói, cũng không ở thêm, mà là quay người rời đi. Chỉ là đi tới cửa, lại kinh thường mắng một câu, tiện nữ nhân. Tiện nữ nhân. Ba chữ này lọt vào tai, nàng thân thể lắc một cái. Có lẽ có vô số người ở sau lưng xưng hô như vậy qua nàng. Trên thực tế, nàng năm đó muốn rời bỏ Thành Liêm thời điểm, nội tâm cũng từng chịu đựng vô số giày vò. Thậm chí nói, một lần nàng đã từng muốn từ bỏ. Thế nhưng là, thật sự là giống như ma. Không cam tâm, không nỡ. Biết rất rõ ràng không nên làm, biết rất rõ ràng có thể muốn gánh chịu hậu quả. Thậm chí biết rất rõ ràng Nam Cung Nguyên thanh danh. Nhưng vẫn là đâm thẳng đầu vào. Mà thành trong mắt thế nhân tiện nhân. Sai lầm rồi sao? Nàng biết, nàng có lỗi với Thành Liêm. Thế nhưng là có lỗi với Thành Liêm, cũng có lỗi với mình. Nên như thế nào tuyển? Đây có lẽ là rất nhiều người đều phải đối mặt nan đề. Thành Liêm, đừng lại vì ta làm bất cứ chuyện gì. Ta không xứng. Không để ý Tạ Khuynh Thành mới cảnh cáo, nàng vận đủ chân khí, một trưởng vô hướng mình cái chán. Chương 975, rút quân. Chương 975, rút quân. Tử vong đối với Trịnh Lâm tới nói, không phải thống khổ, mà là giải thoát. Nhiều năm như vậy, nội tâm của nàng dày vò. Mặc kệ là đối Nam Cung Nguyên yêu thương, vẫn là đối Thành Liêm hổ thẹn, đều tại dày vò lấy nàng. Một lát vui thích, đổi lấy dài dằng dặc thống khổ. Nàng không biết đáng giá vẫn là không đáng. Hối hận không? Có lẽ có qua, lại có lẽ không có. Ngoại trừ chính nàng, không người biết được. Mọi người thường nói, nhân sinh không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Không có ai biết tương lai con đường kia thông hướng nào. Nhưng là nhiều khi, có chút sinh hoạt, là có thể một chút nhìn tới ngọn nguồn. Đối với có ít người tới nói, thích dạng này an ổn, thích xác định hết thảy. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, loại kia an ổn như là vực sâu, thời thời khắc khắc tại thôn vệ lòng người. Một trưởng vô hướng mình chán, ngay tại trưởng phong sắp lâm thể trong nháy mắt, thân thể nàng cứng đờ. Một tiếng chu lên, phản phất từ sâu trong linh hồn băng lên. Trịnh Lâm triệt để đã mất đi đối tự thân khống chế, trực câu câu mới ngã xuống đất. Ngay sau đó, sâu trong thức hải, một con ngầm quỷ hung ác cắn xuống nàng thần thức. Mỗi một lần phát động cấm chế, đều nhất định phải gặp trừng phạt. Cắn xé đau đớn, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Đau đớn kịch liệt, để Trịnh Lâm hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy co rút. Nàng ngay cả muốn kết thúc tính mạng mình, đều không có cơ hội. Cùng lúc đó, Minh Thành trong hoàng cung, Diệp Tự ngồi trên ghế. Kia thậm chí không phải một thanh long ỷ cái gọi là hoàng cung, cũng bất quá là lâm thời trình tịch phủ nha. Mà ở trước mặt hắn, đứng đấy đi sứ man tộc thật lâu không trị. Giờ phút này hắn làn da ngăm đen, xa không giống năm đó ở đường ăn như vậy trắng nõn. Hắn không người đứng tại Diệp Tự trước mặt. Bệ hạ, Man Vương nói, nếu như ngài muốn cùng hắn hội đàm, đầu tiên Ôm Nông núi phía nam 3000 dặm, nhất định phải đều trả lại bọn hắn quỷ diện man tộc. Ôm Nông núi phía nam, kia là Diệp Tiêu cùng man tộc đánh nhau thắng được thổ địa. Bây giờ đều muốn đòi hỏi trở về. Nhưng đối mặt yêu cầu như thế, Diệp Tự cơ hồ không do dự. Có thể. Đồng thời bọn hắn còn muốn mới thành. Cũng được. Diệp Tự vừa dứt lời, đứng ở một bên Mai Trường không đã gấp. Bệ hạ không thể, mới thành chi địa, cực kỳ trọng yếu, chính là ta đại cản tu kiến để mà chống cự man tộc xâm lấn, có lẽ đối tôn giả cảnh giới cao thủ, hạn chế không lớn, có thể đối phổ thông man tộc quân sĩ mà nói, cản trở hiệu quả vẫn rất tốt, nếu như giao cho bọn hắn, những cái kia man tộc, nói không chừng sẽ tùy ý đánh lén chúng ta đại cản trụ sở. Diệp Tự nhìn xem Mai Trường Không, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mai tướng, chúng ta bây giờ, ngoại trừ để man tộc tương trợ, còn có cái gì đường lui sao? Hắn nói khẽ, như là đã chú định mặc người chém giết, thống khoái đáp ứng chính là, nếu không lung tung cái cỏ, sẽ chỉ lãng phí lẫn nhau thời gian. Mai Trường Không sững sờ. Hắn có chút nóng nảy, vậy cũng không thể man tộc nói cái gì là cái gì a. Ha ha, Mai tướng không cần phải gấp, chấm tự có tính toán. Rất rõ ràng, Diệp Tự hiện tại cũng không tính nghe Mai Trường Không. Nhưng hắn nói tới chỗ này, Mai Trường Không cũng không tốt lại đi nói cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật lui đến một bên. Kia Man Vương còn nói cái gì rồi? Hắn nói, hội minh địa điểm ngay tại mới thành, chỉ có hoàn thành giao nhận, hắn mới chịu đáp ứng hội minh. Có thể, đi nói cho hắn biết, lập tức hoàn thành giao nhận, chấm lập tức rút đi trong thành chú quân. Diệp Tự phi thường thống khoái. Thống khoái ngay cả Khổng Trị đều có chút nhìn không được. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không còn trả giá? Khổng Trị rất rõ ràng, mỗi một tấc đất, bao quát mới xây thành trì, đều là đại càn bách tính mồ hôi và máu tới. Chấm như vậy cho không ra ngoài, hắn đều đau lòng. Không dùng xong, nói cho kia quỷ diện Man Vương, mau chóng an bài hội minh. Khổng Trị nội tâm ngầm cười khổ, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Đợi đến Khổng Trị lui ra, Diệp Tự duỗi lưng một cái, nhìn về phía một bên còn muốn há miệng Mai Trường Không, cười nói, chúng ta bây giờ là chó nhà có tang, chó nhà có tang cần người khác trợ giúp, liền muốn thấp phía dưới, không phải làm sao có thể để người ta nguyện ý xuất thủ. Nhưng bệ hạ như vậy, chỉ sợ đối phương sẽ công phu sư tử mà a. Vậy cũng không có cách, cùng đồ mặt lộ, chỉ có quỷ man ủng hộ mới có kéo dài hơi tàn cơ hội, cũng không thể ngồi chờ chết a. Về phần sự tình khác, không trọng yếu. Diệp Tự buồn bực ngán ngẩm phất phất tay, cười nói, đi thôi. Mai tướng đi xuống đi, hảo hảo đem thành trì giao nhận, tiền tuyến ấm khoáng thạch công nhân rút về đến, chuyện còn lại giao cho chấm liền có thể. Trên thực tế, chẳng ai ngờ rằng Diệp Tự đi lên chuyện làm thứ nhất chính là cắt thổ cắt đất. Nói thật lên, từ khi chiến hậu, Nam Cương bách tính sinh hoạt tốt lên rất nhiều. Quỷ man cùng nhân tộc giao dịch, khiến rất nhiều thương đội đến đây, người tới liền sẽ dùng tiền liền sẽ xúc tiến phát triển kinh tế, để bách tính sinh hoạt càng tốt hơn. Đồng thời, khai thác cấm khoáng thạch, tuyển nhận thợ mỏ, triều đình cũng sẽ cho chút tiền bạc trợ cấp, không đến mức chút xu bạc không có, cũng làm cho rất nhiều người có thể coi đây là sinh. Chỉ là Nam Cương tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Tự đến đây chuyện làm thứ nhất chính là cắt thành, cắt đất, mà ấm khoáng thạch chỗ chính là tại bị chia cắt địa giới bên trong. Cùng lúc đó, tại Cung Châu bên trong, Lương Thừa Ân bộ đội sở thuộc lại cũng không lạc quan. Trong xoáy trướng, Lương Thừa Ân cùng Lương Tình nhìn xem địa đồ, hai người đều là sắc mặt nghiêm túc. Lương Tình hoàn toàn chính xác dẹp xong thành trì, thế nhưng là không dùng, nàng không dám chiếm cứ, lấy nàng trên tay 2 vạn binh mã, căn bản thủ không được. Một khi lâm vào hai mặt giáp công hoàn cảnh, chính là bỏ mình hạ tràng. Cho nên nàng trước tiên bỏ thành mà đi, tìm cơ hội du đấu đồng thời, cùng Lương Thừa Ân bộ đội sở thuộc hội hợp. Sau đó trong khoảng thời gian này, kỳ thật chính là song phương tại Cung Châu triển khai đại chiến. Chỉ là càng đánh, Lương Thừa Ân càng bị động. Hoàn toàn chính xác, kinh lịch gia tộc quyền thế bị diệt sự tình, Cung Châu gia tộc quyền thế xem như cùng hắn một lòng, đem hết toàn lực trợ giúp quan binh thủ thành, đưa tiền cho người ta. Nhưng vấn đề là, lại thế nào đồng tâm hiệp lực, đối với đã bị mở ra một đường vết rách Cung Châu tới nói, sở quân liền phảng phất hồng thủy, vô cùng vô tận. Chiến trường chiếm được tiện nghi, chém giết một chút, rất nhanh liền lại có binh lực lần lượt bổ sung. Cục bộ chiến trường thắng lợi, hoàn toàn thay đổi không được chiến cuộc. Mà đối phương thống binh tướng lĩnh, cũng không phải là phế vật, muốn nhất cử đánh tan quân địch, hiển nhiên cũng là không thể nào. Ở trong quá trình này, Cung Châu các nơi bắt đầu thất thủ, mà theo địa bàn thất thủ, chiến lược không gian bắt đầu bị áp xúc. Mặc kệ là Lương Thừa Ân, vẫn là Lương Tỉnh, đều có chút bất lực. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, một số thời khắc không phải có thể thông qua năng lực cá nhân bù đắp. Cho dù là Lương Tỉnh 2 vạn kỵ binh, chiến lược cường hãn, nhiều lần lập chiến công, thế nhưng là theo hao tổn tăng lên, chiến lược cũng sẽ chậm rãi giảm dần. Trên thực tế, một đường giết chóc tới, Lương Tỉnh bộ đội sở thuộc, còn lại binh mã cũng chỉ có khoảng 15.000 người, hao tổn gần 1/4. Đây đã là một cái phi thường cao chiến tổn dựng lên. Nàng dưới trướng còn như vậy, cũng không cần nói người khác. Trên cơ bản, các bộ bên trong, nàng hao tổn còn tính là tiểu nhân. Gian phòng bên trong, hai người nhìn xem địa đồ, cau mày. Cha, chúng ta muốn rút lui. Không phải một khi lại ném thành trì, chúng ta liền nguy hiểm, nếu là lâm vào quân địch vây quanh, chúng ta muốn chạy, cũng chạy không thoát. Chương 976, lo lắng chương 976, lo lắng Lương Tỉnh có cực kỳ xuất sắc chiến trường trực giác cùng chiến trường năng lực phán đoán. Nếu không phải như thế, nàng cũng vô pháp nhiều lần lập chiến công. Cũng chính là như thế, nàng mới có thể tinh chuẩn đánh giá ra dưới mắt tình thế. Có thể nói, đã đến nguy cơ vạn phần thời điểm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Chẳng những sẽ vứt bỏ toàn bộ Cung Châu, thậm chí khả năng ngay cả tự thân an nguy đều cam đoan không được. Loại tình huống này, kỳ thật Lương Tỉnh vẫn là càng thêm có khuynh hướng rút lui. Lương Thừa Ân cau mày. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu. Không thể rút lui. Lương Thừa Ân quay đầu nhìn về phía Lương Tỉnh, ánh mắt vô cùng lăng lệ. Ta lại hỏi ngươi, chúng ta rút về Thanh Châu, phòng tuyến mở rộng, ngươi có thể bảo chứng giữ vững Thanh Châu sao? Không thể. Lương Tỉnh lắc đầu, trên thực tế, Diệp Tiêu Thanh Châu, Lương Châu Lương Điện, có thể vận dụng binh mã, cơ hồ đều đã vận dụng. Coi như lui giữ, năng lực phòng ngự cùng chiến lực có lẽ sẽ bởi vì có thể mộ tập quân tốt, có chỗ gia tăng, nhưng là cũng tuyệt đối gia tăng không được quá nhiều. Chiến lực cũng tương đối đáng lo. Mà lại tại loại này thế yếu tình huống dưới, một khi rút lui, hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng tạo thành phòng tuyến sụp đổ. Cho dù là Lương Tỉnh, cũng không cho rằng mình có thể giữ vững Thanh Châu. Đặc biệt là tại sở quân quần quận không dứt, đem hết toàn lực tình huống dưới. Thật nói muốn giữ vững, khó như lên trời. Nhưng là Lương Tỉnh vẫn như cũ không cho rằng nên tiếp tục lưu lại. Cha, thế nhưng là chúng ta tiếp tục như vậy, cũng kéo dài không được bao lâu, có ý nghĩa gì? Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi luôn à, chúng ta người tại, mất đi thổ địa, sớm muộn cũng sẽ đoạt lại. Đối mặt Lương Tỉnh thuyết phục, Lương Thừa Ân trầm mặc như trước. Sau một lúc lâu, hắn mới gian nan nói ra, ngươi phải biết, một khi Thanh Châu Lương Châu có sai lầm, rất không chỉ có riêng là những cái kia thổ địa thành trì, còn có bệ hạ phế đi đại lượng tài nguyên chế tạo hộ thành đại trận. Đây mới là Lương Thừa Ân chỗ cố kỵ. Hắn nhìn về phía Lương Tỉnh, trầm giọng nói, những cái kia địa viêm tứ tập trận, một khi rơi vào sở quân trong tay, bọn hắn có thể hay không khả năng từ đó phá giải ra đại trận bí mật. Một khi bọn hắn thật được những trận pháp này bí mật, chúng ta tương lai như thế nào tiến công bọn hắn? Ưu thế của chúng ta ở đâu? Lương Tỉnh không nói, cũng là rơi vào trầm tư. Lương Thừa Ân nói rất đúng a, một khi nói trận pháp này rơi vào quân địch trong tay, thật phá giải ra, nên làm cái gì? Chính là không phá giải ra, những này thành trì tương lai có thể hay không trở thành sở quốc phòng tuyến, đều là nhất định phải có chỗ khảo lượng. Nhìn xem trầm mặt Lương Tỉnh, Lương Thừa Ân trầm giọng nói, mà lại, ngay tại vừa mới, ta đã thu được bệ hạ đưa tin, mệnh ta tử thủ cùng Châu cùng Thành Châu giao giới một tuyến, nói hắn đã cầm xuống đường An Thành, số lớn binh mã hồi biên, viện quân rất nhanh liền đến. Nghe xong lời này, Lương Tỉnh lập tức mừng rỡ. Thật, phu quân đã cầm xuống đường An Thành. Bọn hắn bên này cũng là vừa mới thu được Diệp Tiêu tin tức. Lương Tỉnh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Gặp nàng như thế vui vẻ, Lương Thừa Ân nhắc nhở, cũng không có người nghĩ dễ dàng như vậy, đường An Thành đến Cung Châu, coi như viện quân có chữ vật vòng tay, cũng tối thiểu nhất muốn nửa tháng trở lên thời gian, cho nên chúng ta ít nhất cũng phải kiên trì 20 ngày tả hữu, cái này 20 ngày chính là ngày đêm khác biệt. Lương Thừa Ân thật sâu nhìn xem Lương Tỉnh, thậm chí khả năng tướng mệnh đều góp đi vào. Cho nên ta hiện tại hy vọng ngươi rời đi. 15 ngày, 20 ngày, nghe không dài. Có thể đối hiện tại Cung Châu tới nói, mỗi một ngày đều là phiêu diêu muốn ngã. Huống chi là 20 ngày. Lương Thừa Ân cũng rõ ràng điểm này. Một khi thất thủ, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên chính hắn mặc dù không có ý định rút lui, lại ngược lại muốn Lương Tỉnh trước tiên rút lui. Lương Tỉnh lắc đầu, phụ thân thở nhỏ dạy bảo nữ nhi, kẻ làm tướng, không đáng tiếc thân, lấy dũng làm đầu, cùng lắm thì chết, làm sao bây giờ lại muốn nữ nhi ngồi kia sợ đầu sợ đuôi chi đồ. Người ta cha con hợp lực, như thắng, liền danh thủy thiên cổ, như bại, liền đầu một nơi thân một nẻo, có sợ gì chi. Nhìn trước mắt quật cường Lương Tỉnh, Lương Thừa Ân thở dài một tiếng. Lần này, hắn không thể không thừa nhận, may mắn mà có Lương Tỉnh, cực lớn hóa giải Cung Châu áp lực. Nếu không lúc này, nói không chừng cũng sớm đã thất thủ. Việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không lại làm nhi nữ thái. Đôi mắt càng thêm kiên định, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ, lực lượng cường đại nhất, chính là trong tay ngươi kỵ binh, đã ngươi không muốn rời đi, chúng ta nhất định phải thừa dịp còn có một số quanh có không gian thời điểm, tạo thành một chút chủ động tính sát thương, tới chậm trễ quân địch. Dạng này, ngươi lập tức dẫn quân ra khỏi thành. Lương Thừa Ân bắt đầu hạ đạt quân lệnh. Đi, là hắn đối Lương Tỉnh đặc thù đối đãi. Có thân tình, cũng có đối Lương Tỉnh thân phận lo lắng. Nhưng là đã Lương Tỉnh không đi, vậy liền không có bất kỳ cái gì đặc thù chiếu cố. Nên cần ra trận, đó chính là muốn lên trận. Loại thời điểm này bất kỳ cái gì một người đều không có đặc quyền. Đường An Thành, trong hoàng cung, Diệp Tiêu ánh mắt trầm tĩnh. Ở trước mặt hắn, Thần Khai Sơn nói khẽ, "Bệ hạ, Cúc Trạm đã mang Bắc Thượng, thần trong khoảng thời gian này cũng tại thu phục mất đất, những cái kia quân coi giữ, mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là ý chí chiến đấu, thường thường cũng không cường ngạnh, không bao lâu, chúng ta liền có thể cầm xuống Nam Cương bên ngoài toàn bộ địa bàn." Nghe hắn báo cáo, Diệp Tiêu chỉ là nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không vẻ mừng rỡ. Kỳ thật Tần Khai Sơn cũng biết Diệp Tiêu lo lắng, bệ hạ thế nhưng là lo lắng Bắc Cương chiến sự. Xác thực lo lắng, hai bên chiến tranh lo gì là không giống, chúng ta đánh tới hiện tại một bước này, kỳ thật phổ thông binh mã số lượng đã không quyết định chiến tranh đi hướng, không sai biệt lắm liền có thể, ngược lại là tôn giả cấp bậc võ giả chiến đấu càng trọng yếu hơn một chút. Nhưng Bắc Cương chi địa, thủ Tam Quốc hiệp định ảnh hưởng, đa số phổ thông binh mã tranh đấu, loại tình huống này, một khi Thanh Châu Lương Châu thất thủ, địa viêm tứ tượng trận rơi vào quân địch chi thủ, muốn đoạt lại, vậy đơn giản quá khó khăn. Tự mình sai người bố trí trận pháp, Diệp Tiêu tự nhiên biết trận pháp này mạnh đến mức nào. Có thể nói, ngoại trừ tôn giả cấp bậc xuất thủ, cho dù là thiên nhân đại tông sư, đều cần thụ cái kia trận pháp hạn chế cùng ảnh hưởng. Cho dù không hạn chế tôn giả xuất thủ, thế nhưng là ngươi có tôn giả, ta cũng có, ngươi có thể nói tùy tiện tướng thành chỉ công phá sao? Một khi rơi vào sở quân trong tay, di họa vô tận. Cho nên Diệp Tiêu tại đánh hạ Đường An chuyện làm thứ nhất, chính là cho Lương Thừa Ân đi tin. Đồng thời mệnh Cúc Trạm xuất quân Bắc Thượng gấp rút tiếp viện. Vào lúc này Diệp Tiêu nhìn tới, Diệp Tử đâu, bất quá là kéo dài hơi tàn, trọng yếu nhất chính là, cho dù Diệp Tiêu thật xuất quân xuôi nam, cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng. Mà Diệp Tiêu sở dĩ không có tiếp tục truy kích, còn có một điểm nguyên nhân, chính là Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên ma thân hóa, mang đến cho hắn vô cùng cường đại chiến lực. Thậm chí để hắn không cần Thiên Ma Châu, liền có thể nhẹ nhõm thôi động Thiên Ma Vương Giáp, bộc phát ra siêu cường chiến lực. Thế nhưng là vấn đề chính là, hắn cần kiềm chế ma khí, không thể liên tục tác chiến. Một khi nói qua tại tốc nập, quá cao trình độ thôi động ma khí, liền sẽ dẫn đến hắn ma thân hóa tốc độ càng thêm nhanh. Khoảng cách tử vong cũng càng tiến một bước. Đúng là như thế, Diệp Tiêu lúc này cũng không sốt ruột. Tần Khai Sơn nhìn một chút Diệp Tiêu, muốn nói lại thôi. Tần tướng quân có lời muốn nói. Bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng, Nam Cung Ma Tôn, sự tình còn cần chuẩn bị sớm, vạn nhất hắn cuối cùng tâm ma mê tâm, không muốn binh giải, chỉ sợ muốn ra mối họa lớn. Chương 977, vì sao nhìn với con mắt khác chương 977, vì sao nhìn với con mắt khác ma tu, sở dĩ người người kêu đánh, một mặt là bởi vì lối làm việc, không kiêng nể gì cả, hung ác độc ác. Một cái khác vấn đề lớn nhất, kỳ thật chính là ma thân hóa. Cường đại ma tu, một khi ma thân hóa, thường thường đứng trước một con đường, chính là binh giải. Binh giải, cũng chính là tử vong. Loại này tử vong, đối ma tu mà nói, kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Tại ma tu lý niệm bên trong, thần hồn tan đi trong trời đất, là có thể luân hồi chuyển sinh, không đến mức triệt để tan thành mây khói. Có lẽ ai cũng không biết đời sau là cái gì, nhưng là chung quy có cái tưởng niệm. Mà một khi bị tiên ma thôn phệ, thì là vĩnh viễn trầm luân vực sâu khổ sở bên trong. Cho nên rất nhiều ma tu bản nhân cũng không nguyện ý bị tiên ma thôn phệ. Tha rằng lựa chọn sớm bỏ mình, cũng không muốn trở thành tiên ma đồ ăn. Nhưng vấn đề là, ma thân hóa, từ bắt đầu đến tiêu vong, là có một đoạn thời gian. Thời gian này thậm chí khả năng kéo dài mấy năm lâu. Lúc này liền xuất hiện một vấn đề. Ma tu muốn cái gì thời điểm chết? Rất nhiều người cảm thấy đợi đến cuối cùng một khắc lại chết. Nhưng trên thực tế, vô số lần huyết lệ chứng minh, nếu quả như thật đến ma thân hóa trình độ nhất định thời điểm, cường đại thiên ma là có thể sớm đoạt thể. Còn có một số thiên ma, thậm chí có thể giữa bất chi bất giác, xuyên thấu qua nhập thể ma khí cải biến ma tu ý nghĩ, dẫn đến những ngày ma tu chậm chạp không muốn chết đi. Bọn hắn bất tử. Một khi thiên ma mượn nhờ ma tu bản thể giáng lâm, mỗi lần đều là một trận hạo kiếp. Phải biết, nổi danh nhất một trận thiên ma hạo kiếp chính là ngàn năm trước, Sở Quốc một vị tôn giả cấp bậc ma tu, chiến đấu bên trong xuất hiện ma thân hóa. Sau đó mấy năm thời gian trì hoãn, cuối cùng lại bị thiên ma mê tâm, không muốn binh giải, mà tại tao ngộ vây công thời điểm, thiên ma giáng lâm, mượn nhờ tay của hắn triển khai kịch đấu. Trận chiến kia, thiên địa biến sắc, Sở Quốc vô số cao thủ đối vây công, chiến tử một cái thiên tôn, ba cái võ tôn mới đem chém giết. Cần phải biết rằng, người kia bản thân cũng không phải là thiên tôn cấp bậc võ giả, mà bây giờ Nam Cung Nguyên lại là thực sự tôn giả cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Một khi Nam Cung Nguyên hoàn thành ma hóa, trời mới biết có thể cường hóa tới trình độ nào, thậm chí khả năng nói ra hiện hoàn toàn siêu việt tôn giả cấp bậc cường giả, cũng là nói không chừng. Loại tình huống này, Tần Khai Sơn lo lắng kỳ thật cũng là trạng thái bình thường. Diệp Tiêu ngón tay đập mặt bàn, nhưng không có trả lời. Chuẩn bị sớm sao? Cái này cái gọi là chuẩn bị sớm là cái gì? Sớm mai phục người, đem Nam Cung Nguyên làm thịt. Nhưng là dưới mắt khẳng định là không được, bởi vì Nam Cung Nguyên có thể nói là Diệp Tiêu trong tay mạnh nhất chiến lực, mà thông qua nhân hoàng đỉnh tăng phúc tôn giả, không đến cuối cùng một bước, Diệp Tiêu cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Lần trước tăng phúc hạ quyền, tiêu hao không chỉ có riêng là một chút vạn dân chi khí, khí vận, công đức đều có hao tổn. Trước đó Diệp Tiêu đoạt được thiên địa công đức, tại lần trước trong trận chiến ấy, cơ hồ muốn hao tổn hầu như không còn. Nói một cách khác, hiện tại Diệp Tiêu chính là muốn tăng phúc, hiệu quả cũng tuyệt đối không có lần trước như vậy kinh khủng. Cho nên Nam Cung Nguyên thời khắc này tầm quan trọng vượt qua hết thảy. Lui một vạn bước giảng, Diệp Tiêu bản nhân cũng không làm được loại chuyện này. Một phương diện, Nam Cung Nguyên bản thân đối với hắn nhiều lần tương trợ. Một mặt khác, còn có Nam Cung Nguyên luyện yếu tố này, mà sớm chuẩn bị, một khi bị phát giác. Ngay tại Diệp Tiêu còn tại trầm tư lúc, đột nhiên một thanh âm truyền vào. "Ha ha, Tần Khai Sơn, ngươi ngược lại là thật to gan, dám ở chỗ này tiến hiến sảng luôn." Tần Khai Sơn quay đầu, thình lình phát hiện một bộ hắc bảo Nam Cung Nguyên xuất hiện ở cổng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Khai Sơn nói, "Ngươi cái lao tiểu tử không cần suy nghĩ nhiều, bản tôn trong lòng tự có số đo, thật đến lúc đó, ta nhất định tự hành minh giải, không cần đến ngươi quan tâm." Tần Khai Sơn xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái, rụt cổ một cái. Đây thật là quá lung túng. Nói người nói xấu, bị bắt vừa vặn, mà lại tu vi của đối phương khủng bố như thế. Hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Tiêu. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Tiêu đối Nam Cung Nguyên, lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu không hôm nay, nói không chừng chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà tai họa. Nam Cung Nguyên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía Diệp Tiêu, trầm giọng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, ta đã tướng thể nội ma khí kiểm chế hoàn tất, tùy thời có thể lấy lần nữa xuất chiến." "Tốt, vậy liền mời Nam Cung tiền bối cùng Hà Thúc, cùng Tần tướng quân cùng Hạ Nam Cương, phải tất yếu tướng kia Diệp tự cầm nã." Diệp Tiêu trực tiếp ra lệnh. Cùng lúc đó, đường ăn trong thành, dịch quán bên trong, Vân Thiên Thu, Du Ký Bắc, Tô Văn Ngọc ba người ngồi đối diện, trên bàn bày biện thịt rượu. So sánh với mà nói, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn cũng trên cơ bản không có trên chiến trường khả năng. Mỗi ngày chính là tại đường ăn hành, sống phong túng. Thời gian ngược lại là trôi qua tiêu dao. Chỉ là đối bọn hắn mấy cái mà nói, nhưng lại nhiều ít có vẻ hơi không thú vị. Các ngươi nói, Diệp Tiêu trong tay cái đỉnh kia, thật là giống hắn lời nói cái gì nhân hoàng đỉnh. Vân Thiên Thu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái này Diệp Tiêu lại có thể tăng phúc tôn giả cấp bậc võ giả, loại chuyện này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Không biết ta. Du Ký Bắc cười khổ nói, ta từ khi nhìn thấy hắn, mới biết được người cùng người có bao nhiêu chênh lệch. Khó trách Lạc Vũ thường như vậy nữ tử đều sẽ đối nàng cảm mến. Tô Văn Ngọc nhịn không được nói, trước khi đến, nàng cảm thấy Diệp Tiêu trèo cao, hiện tại hoàn toàn không có cái ý nghĩ này, cũng khó trách bệ hạ đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Vân Thiên Thu cũng tiện thể cảm khái một câu, lại phát hiện còn lại hai người đều ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Các ngươi làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy nghĩ? Ta là không nghĩ tới, Vân tướng quân còn có một viên như thế bắt quái chi tâm. Tô Văn Ngọc chậm ung dung nói.
Vân Thiên Tu mặt mo đỏ ửng.
Cái này có cái gì? Tây Kinh truyền mọi người đều biết, ta làm sao lại không thể có điểm lòng hiếu kỳ?
Ha ha ha.
Tô Văn Ngọc che miệng cười khẽ, Vân tướng quân, chuyện này, ngươi chỉ có thể trở về tự mình hỏi một chút bệ hạ, nếu không ai cũng không biết bệ hạ vì sao đối với hắn nhìn với con mắt khác.
Vậy vẫn là được rồi.
Vân Thiên Thu tự nhiên là không có khả năng hỏi.
Nhưng là lúc này, tại Hạ Quốc trong hoàng cung, có người lại đối cơ hoàng hy triển khai chất vấn, chính là Hạ Quốc tể tướng Hoàng Phụ Cực.
Giờ này khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem cơ hoàng hy.
Bệ hạ, ngươi vì sao nhiều lần đối kia Diệp Kiêu đặc thù đối đãi?
Sở quốc sứ thần đến đây, tốt xấu cũng có năm ngày, ngài vì sao gặp cũng không thấy?
Cơ hoàng hy giận dữ, Hoàng Phụ Cực, ngươi thật to gan, chớp có gặp hay không Sở quốc sứ thần, cùng kia Diệp Kiêu có liên quan gì?
Chỉ là bây giờ chiến cuộc, ta Hạ Quốc chiếm hết ưu thế, vì sao muốn cùng kia Sở quốc hòa đàm?
Có thể nói ra thứ gì?
Đúng vậy, từ khi Sở quốc sứ đoàn vào Tây Kinh, liền bị cơ hoàng hy ném vào dịch quán.
Một phương diện, cơ hoàng hy là trướng mắt Vệ Tận Trung, không muốn gặp hắn.
Dưới cái nhìn của nàng, chính là Vệ Tận Trung lời đồn,
mới khiến cho Tây Kinh trên dưới đều đối nàng có chỗ hiểu lầm.
Một mặt khác, cũng như nàng nói tới,
chiến tuyến chiếm ưu, ta cùng ngươi nói chuyện gì?
Hiện tại cơ hoàng hy có vốn liếng không để ý tới Sở quốc sứ đoàn, chỉ là để nàng giận dữ chính là Hoàng Phụ Cực lại đem việc này cùng Diệp Kiêu liên hệ ở cùng nhau.
Chương 978, chúng ta Sở quốc thành ý 10 phần. Chương 978, chúng ta Sở quốc thành ý 10 phần. Hoàng Phụ Cực,
hắn trải qua trước đó thăm dò, nội tâm sớm đã vào trước là chủ.
Một số thời khắc chính là như vậy, đương nhận định một việc thời điểm, thường thường sẽ mang theo thành kiến đi xem người.
Hoàng Phụ Cực lúc trước trải qua nhiều lần hiểu lầm,
trong nội tâm đã sớm nhận định cơ hoàng hy chính là đối Diệp Kiêu có ý tứ,
cho nên khi biết được Sở quốc sứ thần không bị tiếp đãi, hắn trước tiên chạy đến tìm cơ hoàng hy.
Dù là giờ phút này bị cơ hoàng hy gian dạy, hắn cũng không nhượng bộ chút nào.
Bệ hạ, từ xưa minh quân ít có bởi vì tình vì nhốt người, vô luận đối mặt loại cảm tình nào, nhất định phải có thể vứt bỏ những cái kia ảnh hưởng, chỉ có dạng này mới có thể làm khắp nơi sự tình công bằng có độ, tiến tối tự nhiên.
Kia Sở quốc sứ thần không xa vạn dặm đến đây, tất nhiên có điều kiện cùng kiến giải.
Bệ hạ có lẽ có thể không nghe, nhưng là há có thể không thấy.
Nếu là có thể thông qua đàm phán giải quyết sự cố, làm gì để cho ta Hạ quốc nhị lang chiến trận chém giết?
Chẳng lẽ tính mạng của bọn hắn không phải tính mệnh?
Bọn hắn không phải trong nhà nhi tử, phụ thân, trợ phu,
làm sao có thể nói chiến trường chiếm hết ưu thế, liền từ bỏ hòa đàm?
Cơ hoàng hy bị hắn nói tức giận, nhưng lại không thể phát tác.
Kia chấm không thấy bọn hắn, cũng cùng Diệp Tiêu không quan hệ.
Đã không quan hệ, liền nên gặp nhau.
Người cho chấm xin lỗi.
Cơ hoàng hy nhìn chằm chằm Hoàng Phụ Cực.
Hoàng Phụ Cực,
hắn không nghĩ tới, cơ hoàng hy thế mà toát ra một câu như vậy.
Hắn sắc mặt liền biến.
Thần không sai,
chấm cùng Diệp Tiêu tuyệt không quan hệ.
Thần không tin.
Cơ hoàng hy không nghĩ tới, cái này bướng bỉnh lão đầu lại dám lớn như thế bất kính.
Hoàng Phụ Cực,
ngươi có ý tứ gì?
Nàng giờ phút này đã hận không thể một đao chém chết lão đầu trước mắt tử.
Thế nhưng là nàng lại rất rõ ràng, đây chỉ là việc nhỏ.
Thần không có cái gì ý tứ, chính là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở bệ hạ rời xa Diệp Tiêu,
đối bảo trì cảnh giác.
Hoàng Phụ Cực cũng là không thèm đếm xỉa.
Hắn thấy không có chuyện gì, so cơ hoàng hy đối Diệp Tiêu sinh ra tình cảm càng thêm đáng sợ.
Cơ hoàng hy khí toàn thân phát run,
nàng thật là hận không thể tướng lao giả này đẩy xuống chặt.
Thế nhưng là nàng lại rất rõ ràng, trước mắt Hoàng Phụ Cực lại trung tâm lại có năng lực,
đi truyền chỉ để Sở quốc sứ thần đệ kiến.
Cơ hoàng hy ra lệnh, liếc mắt nhìn thoáng qua Hoàng Phụ Cực, âm dương quái khí mà nói, Hoàng Phụ Cực, ngươi cũng lưu lại đi, tỉnh ngươi suy nghĩ lung tung.
Hoàng Phụ Cực bị ép buộc một câu,
sắc mặt bình tĩnh,
thần lúc đầu cũng không dự định đi.
Cơ hoàng hy không thèm để ý hắn.
Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh,
nàng chậm rãi cũng tỉnh táo lại. Đột nhiên, cơ hoàng hy nói khẽ, Hoàng Phụ Ái Khanh, chấm muốn rất nghiêm túc nói cho ngươi, chấm cùng kia Diệp Tiêu cũng không quan hệ, mà lại lần trước sở dĩ liên hợp Diệp Tiêu cũng là căn cứ chấm đối tình thế phán đoán mà đến.
Ngươi có thể nhìn thấy, chúng ta hiện tại đã cầm xuống Sở quốc hai châu chi địa.
Hiện tại Sở quốc bị thương thảm trọng, càn quốc nội loạn, chúng ta Hạ quốc lập tức vọt cư tam quốc mạnh nhất chi quốc, chẳng lẽ Ái Khanh còn không nhìn thấy chấm nhìn xa trông rộng sao?
Cơ hoàng hy cũng là có miệng khó trả lời,
nàng lại không thể nói ra cơ trị sự tình,
chỉ có thể cứng rắn trở về tròn.
Cũng may Sở Hạ chiến trường chiến quả cho nàng đầy đủ lực lượng.
Hoàng Phụ Cực lại xem thường,
bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng, Sở Càn hai nước có lực đều tại ta Hạ quốc phía trên, bây giờ chiến quả chỉ là thừa dịp hai người bọn họ nước tự chiến mà tới,
kia không phải là nói rõ chấm quyết sách chi chính xác?
Nếu không phải như thế, liên hợp Sở quốc tiến đánh cả quốc, chúng ta có thể có được hôm nay cái này hoàn cảnh sao?
Cơ hoàng hy để Hoàng Phụ Cực lâm vào trầm mặc.
Hoàn toàn chính xác, có được thành quả thắng lợi người
thường thường càng thêm có lực lượng.
Nhưng vào lúc này, Vệ Tận Trung cũng đã đến,
hắn sải bước đi vào đại điện, sau lưng còn đi theo hai cái phó sứ.
Đây cũng là thường lệ.
Bình thường mà nói, sứ thần như thế nào trả lời, đối thoại đều là phó sứ ghi chép, truyền về trong nước, lấy phán đoán sứ thần tại đi sứ quá trình bên trong nói chuyện hành động phải chăng phù hợp.
Sở quốc sứ thần Vệ Tận Trung gặp qua bệ hạ,
nghĩ đến vừa rồi hiểu lầm, cơ hoàng hy nhìn hắn càng thêm khó chịu.
Lần trước liền nên đem hắn miệng đầy răng đều gõ rơi.
Nàng âm thầm hối hận.
Bất quá chuyện đã qua, cuối cùng đi qua, nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Vệ Tận Trung, ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì?
Ta hoàng đế nước Sở bệ hạ hy vọng có thể cùng bệ hạ liên thủ công diệt cả quốc.
Lời vừa nói ra, cơ hoàng hy cười to lên,
ha 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 ha, Vệ Tần Trung, lúc trước sở quốc nội loạn ban đầu, chấm cũng không từng đồng ý ngươi như vậy đề nghị, ngươi cảm thấy bây giờ chấm sẽ đồng ý. Thần có bí sự cần đơn độc mời tấu bệ hạ, không thể làm người khác biết được. Vệ Tần Trung không người nói. Hắn giờ phút này sau lưng còn có hai cái phó sứ, nên đi quá trình vẫn là phải có. Cơ Hoàng Hy cũng không cự tuyệt. Loại này cái gọi là mật tấu, thường thường cũng đều là hoàng đế nước sở thụ ý phất phất tay, đám người thối lui. Trong phòng chỉ để lại Vệ Tần Trung cùng Cơ Hoàng Hy. Vệ Tần Trung, ngươi có chuyện gì, có thể nói. Cơ Hoàng Hy nhẹ nói. Vệ Tần Trung không người thi lễ, cười nói, bệ hạ, là như vậy, chúng ta hoàng đế nước sở, để cho ta nói cho ngài, kia Diệp Tiêu Cẩm nhân hoàng đình, chính là cái bộ dáng hàng, là giả, căn bản không cần để ý. Lời vừa nói ra, Cơ Hoàng Hy lập tức sững sờ. Phải biết, Diệp Tiêu nhân hoàng đình, nội tâm của nàng kỳ thật cũng là để ý, mặc dù bề ngoài tại kiên trì cùng Diệp Tiêu liên minh, nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng chưa hề đều không hề từ bỏ cùng Diệp Tiêu tranh đấu ý nghĩ. Thậm chí đương nàng nghe nói Diệp Tiêu Cẩm nhân hoàng đình chi thần dị, trong lòng đều là cực kỳ đề phòng cùng cảnh giác. Chỉ nghe Vệ Tần Trung tiếp tục nói, chúng ta bệ hạ sợ ngài sợ kia Diệp Tiêu, để cho ta nói cho ngài, Diệp Tiêu từ khi về Đường An liền có nhiều thần dị thủ đoạn, thế nhưng là trong đó không thiếu lấy dọa người thủ đoạn thu nạp lòng người tiến hành, bởi vì cái gọi là thật cũng giả, lúc giả cũng thật. Kia Diệp Tiêu lấy mượn tay người khác đoạn trấn nhiếp bệ hạ, chính là tâm cơ của hắn. Ha ha, thế nhưng là người kia lại là thực lực lớn bước tăng lên. Bệ hạ, tăng lên có lẽ là tăng lên, chưa hẳn là Diệp Tiêu thủ đoạn, có lẽ là phục dụng một loại nào đó thượng cổ đáng dược, có lẽ là sử dụng bí pháp nào đó. Kia Diệp Tiêu cực kỳ am hiểu kiến tạo tự thân hình tượng, thu nạp lòng người, loại thủ đoạn này không có gì lạ. Vệ Tần Trung cười nói, cho nên chúng ta bệ hạ để cho ta nói cho ngài, tuyệt đối đừng tin tưởng Diệp Tiêu kia một bộ, đừng với e ngại, chúng ta Sở Quốc nguyện ý cắt nhường Tây Cảnh Bốn Châu, cùng bệ hạ liên thủ công diện Sở Quốc. Hắn cái này chỉ trong chốc lát, trong lời nói hữu ý vô ý luôn luôn mang theo e ngại hai chữ. Hai chữ này nghe Cơ Hoàng Hy cực kỳ chói tai. Nguyên bản nàng cũng thật muốn nghe một chút Sở Quốc nói cái gì, thế nhưng là lúc này lại có chút kẻ nhạt vô vị. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, chấm không cần e ngại bất luận kẻ nào, cho dù kia Diệp Tiêu Cẩm nhân hoàng đỉnh là thật, cũng không trọng yếu. Vệ Tần Trung, ngươi trở về nói cho hoàng đế nước Sở, kia Tây Cảnh Bốn Châu, chấm sẽ tự mình đi lấy. Về phần Diệp Tiêu Cẩm nhân hoàng đỉnh thật giả, chấm không ở ý, không cần đến hắn quan tâm. Vệ Tần Trung lớn tiếng nói, còn xin bệ hạ nghĩ lại, chúng ta Sở Quốc thành ý mười phần. Chương 979, Cơ Hoàng Hy kiêng kỵ. Chương 979, Cơ Hoàng Hy kiêng kỵ mật đàm, thường thường liền đại biểu cho tư mật tính. Thế nhưng là tư mật, rất nhiều thời điểm liền sẽ dẫn đến ngầm thao tác. Sở đế là thế nào cũng không nghĩ đến, Vệ Tần Trung sẽ hoàn toàn cải biến hắn. Hắn muốn là muốn nhắc nhở Cơ Hoàng Hy, Diệp Tiêu tay cầm thượng cổ trọng bảo, vô cùng có khả năng trở thành tương lai Sở Hạ hai nước uy hiếp lớn nhất, cho nên cùng nhau liên thủ công diệt Tần Quốc. Nhưng Vệ Tần Trung thế mà hoàn toàn đem ý tứ phản tới. Nói thật, nguyên bản Cơ Hoàng Hy đối Diệp Tiêu là càng ngày càng kiêng kỵ. Du ký Bắc Vân Thiên Thu bọn người không ngừng truyền về tin tức, không ngừng kể ra Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc cường đại. Nói Diệp Tiêu cường đại, nhất là đương Diệp Tiêu có thể ảnh hưởng tôn giả ở giữa thời điểm chiến đấu, loại này kiêng kỵ liền đặc biệt rõ ràng. Chỉ là nàng không có khả năng đối ngoại biểu lộ chính là, dù sao nàng hiện tại cùng Diệp Tiêu là cột vào một sợi dây thường bên trên châu chấu. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng thấp thỏm cùng đối Diệp Tiêu sợ hãi, đồng dạng càng ngày càng tăng, không thể so với Sở Đế tới yếu. Nhưng là nay Thiên Vệ tập trung, ngược lại để nàng an tâm rất nhiều. Vậy hạ, ngài cảm thấy kia Sở Đế lời nói làm thật? Cơ Hoàng Hy sau lưng xuất hiện một nữ nhân, địch quốc sứ thần, như thế nào tùy tiện tới ở chung một phòng? Cơ Hoàng Hy bên người cũng tự có người hộ vệ, mà lại bản thân nàng chiến lực cũng cực kỳ không tầm thường, nên là thật à? Cơ Hoàng Hy nói khẽ, Phong Thiên Cương tra khắp tất cả cổ tịch, cũng chưa từng tìm tới liên quan tới cái này cái gọi là nhân hoàng đỉnh tự thuật, mà lại trước đó cũng chưa từng gặp chi hiện thế, hơn phân nửa là Diệp Tiêu được bảo vật gì, cố ý dùng cái này tên dương nâng lên danh vọng hoàng đế nước Sở, đã như vậy lời thề son sắt nói là giả, hẳn là có duyên cớ. Nói đến đây, Cơ Hoàng Hy vua hót một cái. Hỏng, mới vừa rồi bị kia Vệ Tần Trung tức đến chập mạch rồi, hẳn là hỏi trước một chút hắn, kia Sở Đế vì sao như thế vững tin mới lạ. Vệ Tần Trung lúc này đã sớm rời đi, đi trong cung trên đường, Vệ Tần Trung sắc mặt âm trầm, nhưng cái này vẫn như cũng chỉ là hắn ngụy trang. Kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút âm thầm tiểu đắc ý nữ nhân à, quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, tùy tiện một điểm kích thích thì không chịu nổi, đáng tiếc ta tốn hao đại lực khí biên cố sự, không có phát huy được tác dụng. Vệ Tần Trung trong lòng có chút tiếc nuối, vì lần này ứng đối Cơ Hoàng Hy, nội tâm của hắn không biết biểu diễn bao nhiêu lần, thậm chí còn biên ra rất nhiều hoàn chỉnh cố sự, vì chính là thu hoạch Cơ Hoàng Hy tín nhiệm, đầy đặn logic. Đáng tiếc, thủ đoạn cùng hoàn thiện ngôn tử, thậm chí còn chưa từng ra sân, liền đã bị Cơ Hoàng Hy cho chạy ra. Nhỏ Vệ đại nhân, ngài nói cái này Hạ Quốc hoàng đế hay là không muốn cùng chúng ta liên thủ? Lúc này, phó sứ trên mặt thêm ra một chút vẻ lo lắng, chúng ta Sở Quốc mấy năm liên tục chinh chiến, cũng không giàu có, ta nghe nói trước đó vài ngày, Ngụy Quốc công chi tử Ngụy Vô Ưu đi hướng Yến Châu tu kiến hành cung, từ đầu đến cuối không có tiền bạc tới sổ, cho vị này Ngụy công tử khí nổi trận lôi đình, thậm chí cùng nơi đó quan viên gây đối bụi, nhờ có bệ hạ về sau hạ chỉ, mới đem gọi về đế đô. Đánh như vậy xuống dưới, quốc khố trống rỗng, tử thương thảm trọng, khi nào mới có thể là cái đầu? Có ít người chờ mong chiến tranh, bởi vì bọn hắn có thể từ trong chiến tranh thu hoạch đầy đủ chỗ tốt. Thế nhưng là phần lớn người, kỳ thật không có như vậy thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh cấp mọi người mang tới, chỉ có vô số đau xót cùng thảm liệt. Vệ Tận Trung quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện phó sứ, thở dài nói, ta nhớ được Trương đại nhân, nhà tựa như là Định Châu đúng không hả? Nghe nói kia cơ doanh thông tại đánh vào Định Châu về sau, thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, Trương đại nhân tất nhiên là vì hương thân lo lắng a. Kia là tự nhiên, năm đó ta vào kinh thành đi thi, các hương thân cho ta góp đến lương khô và mèo, mới có ta hôm nay được quý. Nhiều năm qua, mặc dù chợt có hồi báo, nhưng trong lòng ân tình cũng không hạ thấp, trước đó vài ngày, rất nhiều hương thân đến đây đế đô tìm nơi nương tựa, ta mới biết được, rất nhiều người cũng đã chết bởi chiến loạn, tâm ta như dao cắt. Vị này Trương đại nhân, hiển nhiên là cái tính tình bên trong người. Lúc này đã có chút nghẹn nào. Vệ Tận Trung lâm vào trầm mặc. Đại nhân vật một câu, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tạo thành vô số tử thương cùng thống khổ. Dương mắt nhìn trời, nội tâm của hắn cũng có chút mê mang. Cho dù hắn kiên định lựa chọn con đường của mình, rất nhiều thời điểm cũng không xác định con đường này có chính xác không. Nếu như nói vì công danh lợi lộc, có lẽ có thể rất mau nhìn đến kết quả. Thế nhưng là vì kia trong lòng lý tưởng, có lẽ phải 10 năm, 100 năm về sau mới có thể biết. Lúc kia, ta vẫn còn chứ. Đế đô thành, xe ngựa chậm rãi lai vào. Cái này đội trong xe ngựa chính là Ngụy Vô Ưu, Ngụy Đình bị phái đi Yến Châu chấp trưởng quân sự, hắn cũng bị triệu hồi đế đô. Tâm tình của hắn cũng không tốt. Cao mày nhìn xe ngoài xe ngựa mặt, việc phải làm hư hại. Đương nhiên, trách nhiệm không tại hắn. Không có tiền, hắn cái gì đều không làm được. Phải biết, tu kiến hành cung cũng không phải người bình thường lập nhà. Có nhân thủ, đốn cây đào tảng đá liền có thể kiến tạo. Rất nhiều chân quý quý báu vật liệu, vậy cũng là có tương ứng quy cách. Ngụy Vô Ưu trên danh nghĩa lấy đốc tạo cung điện danh nghĩa đi Yến Châu. Kết quả công bộ cũng tốt, hộ bộ cũng được, thật sự là một điểm tiền cũng không cho. Vật liệu cũng không có, tiền cũng không có. Cái gì cũng chưa tới vị, dấu hiệu dân phu cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng hắn thậm chí đã có chút sụp đổ, đem áp lực cho đến lúc đó quan viên trên thân. Để bọn hắn trước hết nghĩ biện pháp gom góp tiền tài. Thế nhưng là quan viên địa phương, nơi nào sẽ mua của hắn sổ sách? Mặc dù cố kỵ nước khác công chi tử thân phận, ai cũng sẽ không ở trước mặt chống đối. Nhưng là phía sau truyền lời, thượng chức tử tại sở đến nơi đó cáo trạng sự tình, lại không phải số ít. Đối với một lòng nghĩ làm tốt lần này việc phải làm, xong đi cùng sở đế sách cho âu yếm người chuộc thân sự tình hắn tới nói, là một cái đả kích thật lớn. Thậm chí có thể nói so với giết hắn cũng không kém bao nhiêu. Tâm tình của hắn lu ám đến cực điểm. Trong hoàng cung, sở đế trước mặt, Tào Thiên Lộc quỳ trên mặt đất, ngã bệnh. Chấm nhìn ngươi khí sắc không tệ à, nghe nói hôm qua còn đi thanh lâu, để ngươi về đế đô giữa bệnh, ngươi còn hướng thanh lâu chạy loạn, chuyến đi, người khác thấy thế nào? Sở đế thanh âm rất bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có nghiêm khắc chất vấn, chỉ là rất bình tĩnh hỏi ra vấn đề này. Tào Thiên Lộc thấp giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, thần hôm nay thể cốt khá hơn một chút, chỉ là không thích hướng Yến Châu địa giới khí hậu thôi. Sở đế nhìn phía dưới Tào Thiên Lộc, đột nhiên hỏi, thế nào, sợ? Tào Thiên Lộc không có trả lời, cũng không có phủ nhận, chỉ là trầm mặc, tựa như là hắn đối tiết tranh lời nói. Chính hắn tâm khí thần, kỳ thật đều đã xảy ra vấn đề. Kỳ thật nhân chi tâm lực là rất kỳ diệu, đang không ngừng thành công, không ngừng chiến thắng thời điểm, người tâm lực cùng tự tin là vô tận, chiếu ứng tại tướng lĩnh trên thân, chính là sẽ vô cùng tin tưởng mình phán đoán, thậm chí có thể làm ra một chút vượt qua thường quy chỉ huy cùng điều động, vô cùng quả quyết. Loại thời điểm này, mặc kệ là chiến trận chỉ huy, vẫn là binh lực bố trí, đều sẽ có cực mạnh tự tin, đánh trận thành thạo điêu luyện. Chỉ khi nào tâm lực bại, sẽ xuất hiện một tình huống khác, do dự bất định, lo trước lo sau. Chương 980, sở đế tâm tư. Chương 980, sở đế tâm tư. Đối mặt sở đế vấn đề, Tào Thiên Lộc không có lên tiếng. Sở đế nhưng cũng không nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt nói ra, như thế xem ra, Vinh Dương năm đó chết thật sự là không đáng. Lời vừa nói ra, Tào Thiên Lộc siết chặt nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một cô hung ác, nhìn thẳng sở đế. Ha 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 ha, ngươi cái dạng này, còn có chút huyết mạch kéo dài dáng vẻ. Sở đế cười to nói, trong miệng hắn huyết mạch, hiển nhiên là chỉ Tào Thiên Lộc trên người sở thị huyết mạch. Đứng người lên, sở đế âm thanh lạnh lùng nói, ta sở ra tiên tổ thành lập sở quốc cơ nghiệp, năm đó khó khăn cỡ nào, nếu là bởi vì nhất thời thất bại liền đánh mất lòng tin, lấy ở đâu hôm nay chi sở quốc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tào Thiên Lộc, Vinh Dương đối ngươi ký thác kỳ vọng, lần này chiến sự ngươi cố nhiên bại, thế nhưng làm ưu kế đã thành, chỉ là kia Diệp Kiêu có thể làm việc người khác không thể, khiến sắp thành lại bại, trách không được ngươi. Thế nhưng là kết quả chung quy là kết quả, chấm cần cho trên triều đình người một cái công đạo, không có nghĩa là nói chấm liệu sẽ định ngươi làm hết thảy. Cho đến lúc này, Tào Thiên Lộc rốt cục mở miệng, hắn thở dài một tiếng nói, đạo lý thần đều hiểu, chỉ là làm lựa chọn thời điểm đã bắt đầu do dự, nghĩ đến đối địch với Diệp Kiêu, ta liền sẽ nghĩ ra vô số loại khả năng xuất hiện quỷ dị tình huống. Nguyên bản ý nghĩ liền trở thành nói xuông, không ngừng do dự, không ngừng suy nghĩ. Cho nên cái này cùng ngươi cáo ốm về đế đô có quan hệ gì? Đế đô nữ tử, thiên tiểu bá mị, ý thuật kỳ giai. Ha ha, sở đế cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là không muốn cùng Ngụy Đình ở chung. Vậy hạ nói đùa, lôi đình mưa móc đều là quân ân, thần không dám không nghe theo. Tào Thiên Lộc cúi đầu, chỉ là trong lời nói có mấy phần có thể tin, chỉ có chính hắn mới biết được. Sở đế lại cũng không để ý, chỉ là nói khẽ, chấm biết ngươi đối chấm trong lòng có hận. Không dám. Sở đế cười lạnh một tiếng, mắt liếc thấy hắn, ngươi mỗi một câu nói đều là không dám, đảo ngược ngay trước chấm mặt nói như vậy, đến cùng là thật không dám hay là giả không dám? Tào Thiên Lộc chỉ giữ trầm mặc, đối với hiện tại hắn mà nói, đối sở đế cũng không có bao nhiêu e ngại, thậm chí nói trong lòng ẩn tàng oán hận, để hắn cố ý biểu lộ ra trước mắt thái độ. Sở Đế cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được hắn một chút ý nghĩ. Nói khẽ, ngươi dám cùng không dám, cũng không trọng yếu, nhưng là ngươi phải hiểu được, Sở Quốc là tất cả chúng ta Sở Quốc. Là Vinh Dương đến chết đều muốn bảo hộ Sở Quốc, mà ngươi cũng là Sở người. Câu nói này, để Tào Thiên Lộc đôi mắt buông xuống. Thần là Sở người. Là Sở người, phải nghe theo chấm chi mệnh, Ngụy Đình chi sự tình, chấm có thể hiểu được, cũng sẽ không trách phạt ngươi, nhưng ngươi tại Đế Đô thành, còn thành thật hơn một chút, không muốn cả ngày lưu luyến thanh lâu, chấm sẽ cho ngươi 5 vạn tân binh. Cái này 5 vạn tân binh, giao cho ngươi một tay huấn luyện. Bây giờ chính là quân tốt khan hiếm thời điểm, ngươi không nên lười biếng. Tướng lĩnh năng lực có rất nhiều. Hành quân đánh trận là một mặt, một mặt khác chính là thể hiện tại quân tốt huấn luyện. Làm sao có thể luyện được một chi cường quân, là rất có thuyết pháp. Tào Thiên Lộc nhíu mày. Hắn thấy, chuyện này chưa hẳn không phải hắn đi làm. Hắn vừa muốn nghĩ biện pháp tự tuyệt, lại nghe Sở Đế trầm giọng nói, mà lại nhóm này quân tốt, chỉ có ngươi có thể luyện. Lời vừa nói ra, Tào Thiên Lộc lập tức sững sờ. Chỉ có thần có thể luyện. Đúng vậy, những này quân tốt đều là có yêu với người. Sở Đế cũng không giấu giếm, mà là lời nói thật thực nói ra, nhóm người này tay đều là cả nước bên trong chọn lựa ra yêu với người, những này thân có yêu với người, có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Kia vì sao nhất định phải là thần? Bởi vì ngươi đối yêu tộc không có như vậy cam thủ. Sở Đế thở dài một tiếng nói, những người này yêu hỗn hợp hạng người, cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy trường khống, rất nhiều đều là hung hãn tàn nhẫn hạng người. Đất Sở bên trong, kỳ thị yêu tộc người rất nhiều, bao quát triều đình tướng lĩnh cũng là như thế. Chấp để bọn hắn huấn luyện quân tốt, chỉ cần những người này biểu lộ ra một chút căm thù tình cảm, nhất định sẽ bị bộ đội sở thuộc quân tốt cảm giác được, sớm muộn cũng sẽ là tai họa. Nhưng là ngươi từng tu dưỡng hoặc kiềm, chia đôi yêu cũng không nhiều như vậy căm thù, giao cho ngươi, chờ yên tâm một chút. Ngươi cũng không cần nghĩ đến cự tuyệt, ngươi nếu là còn dám cự tuyệt, hoặc là về Yên Châu, hoặc là liền đợi đến bị trị tội đi. Nghe được Sở Đế loại lời này, Tào Thiên Lộc biết, hắn không có đường lui. Thần, lĩnh mệnh, đi xuống đi. Sở Đế phất phất tay. Đợi đến Tào Thiên Lộc lui ra ngoài, Sở Đế thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bách Khổ, nói: "Đại sư, nhân sinh có Bách Khổ, thủ tốc tương tàn, có thể tính thứ nhất, Vận Vương chết bởi mưu phản, Tào Thiên Lộc cũng chấm, cuối cùng cách một tầng tâm tư a." Nhưng bệ hạ vẫn là đem kia 5 vạn hôn huyết giao cho hắn, bởi vì chấm hiện tại không có tuyển. Sở Đế điềm nhiên nói: "Các nơi đều thiếu binh mã, những này hôn huyết yêu tộc, tâm tư mẫn cảm, rất khó trường khống, chủ tướng nội tâm đối bài xích người, nhất định khó mà giấu giếm được tâm tư của bọn hắn, dễ dàng sinh loạn. Ngược lại là Tào Thiên Lộc, gia hỏa này chia đôi yêu không có cái gì ác ý, lại có cực mạnh luyện binh năng lực cùng kinh nghiệm, xem như tối ưu chi tuyển, hẳn là có thể đem không thỏa đáng." Nói, Sở Đế cười nói, bố trí tế tự điện lễ sự tình, liền giao cho đại sư cùng kia Ngụy Bô Ưu, còn xin đại sư làm phiền tâm, ngàn vạn muốn để chấm cũng xuất một chút danh tiếng, đả kích một chút kia Diệp Kiêu khí diễm. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần sớm bố trí tốt, đến lúc đó tuyệt đối có thể để bệ hạ hài lòng. Để toàn đế đô thành Bách Tính biết, ta Sở Quốc hoàng thất chỗ ủng thần khí, không kém hơn bất luận kẻ nào. Nghe được Bách Khổ nói như vậy, Sở Đế lắc lắc đầu nói, lần này, ủy khuất kia Ngụy Bô Ưu, chấm quả thực không thể thật để cho người ta cho hắn phát điều tiền bạc, khiến cho tu kiến trận pháp, đại sư cũng không cần bảo hắn biết trận tướng, chỉ nói là hộ thành trận pháp là đủ. Không sai, Ngụy Vô Ưu sở dĩ không có tiền bạc, nguyên nhân lớn nhất chính là Sở Đế cũng không muốn cho hắn tiền. Nói trắng ra là, khắp nơi đánh trận, khắp nơi đều thiếu tiền, Sở Đế làm sao có thể thật để hắn tu kiến hành cung? Nhưng là hoàng đế không có tiền, cũng không có khả năng thật cùng thần tử nói không có tiền. Cuối cùng liền cố ý nghĩ biện pháp để hộ bộ cùng công bộ, không cho Ngụy Vô Ưu bạc. Cứ như vậy, chính là Ngụy Vô Ưu có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó có thể bằng vào năng lực của mình tu kiến ra một tòa hành cung. Điều này sẽ đưa đến Ngụy Vô Ưu cơ hội là không có khả năng hoàn thành cái gọi là việc phải làm. Sở Đế đối biểu hiện như vậy cũng là sớm có đoán trước, cho nên dự định hơi đền bù hắn một chút, để hắn giúp đỡ Bách Khổ tiến hành trận pháp bố trí. Cứ như vậy, xong việc về sau, lý lịch bên trên cũng coi như nhiều một điểm có thể lấy ra nói đồ vật. Thật có một ngày nghĩ để bạn hắn thời điểm, có lý do tham quan phát tài không đáng kể. Sở Đế vừa mới dứt lời không lâu, Ngụy Vô Ưu liền một mặt ngưng trọng đi đến. Cùng xuất phát thời điểm hăng hái so sánh, hắn giờ phút này lòng tràn đầy đau đầu, cũng thương tang rất nhiều. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, là thần vô năng, mời bệ hạ thứ tội. Chương 981, trên biển kinh biến. Chương 981, trên biển kinh biến. Trên biển lớn, bờ bên, nước mưa không ngừng rơi xuống, sóng biển không ngừng xung kích. Tại tầm thường mắt người bên trong thuyền lớn, cùng kia ngập trời thủy triều so sánh, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Trong khoang thuyền, Trình Diệu ôm một cái vòng tròn thùng, mẹ, rõ ràng đã là thiên nhân đại tông sư tu vi, rõ ràng thực lực cường hãn. Thế nhưng là nàng phát hiện, mình nên say sóng, vẫn là sẽ say sóng. Nhất là tại loại khí trời này không tốt thời điểm. Theo thân tàu phiêu diêu, nàng chỉ có thể nôn mửa. Sư thúc, ngươi còn tốt đó chứ? Lữ Vương ở một bên có chút bận tâm. Mẹ, ta có được hay không, ngươi là nhìn không ra sao? Lần sau ngươi tờ mở lại nói với ta ngồi thuyền, ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Mẹ, rõ ràng trong dạ dày đã không có đồ ăn. Thế nhưng là Trình Diệu nhưng như cũng tại buồn nôn. Nàng bây giờ, giết Lữ Vương tâm đều có. Chúng ta đã vào Lương Châu cảnh nội chờ đến gió êm sóng lặng, tìm một chỗ bên bờ dựa sát chính là. Sư thúc lại kiên trì. Nói đến đây, Lữ Phương trong mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm cùng mừng rỡ. Cự ly xa đi thuyền, phong hiểm cùng nguy hiểm đều là cực cao. Lần này nếu không phải trên lục địa, không có biện pháp, hắn cũng sẽ không muốn lấy có thể đi biển lục. Cũng may dọc theo con đường này, còn tính là thành công. Mắt thấy xuất lĩnh thuyền, tiến vào Lương Châu cảnh nội. Gian nan nhất một bước, cũng đã hoàn thành. Chỉ cần dựa sát bên mở, liền có thể tướng Long Chảo mang cho Diệp Tiêu. Cũng không sợ bị người phát hiện. Trình Diệu hung ác nhìn hắn một cái, có lẽ là bởi vì thân thể không thoải mái. Không tiếp tục trả lời. Chỉ là đột nhiên, Trình Diệu mở to hai mắt. Một thanh đẩy hướng Lữ Phương. Lữ Phương chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt bị tức kình bá khỏa, bay rất ra ngoài. Không chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Tại hắn nguyên bản vị trí chỗ ở phía dưới, một con to lớn móng vuốt vừa tới. Con kia móng vuốt đen nhánh vô cùng, phía trên tràn đầy vảy đen. Chỉ là một cái móng vuốt, liền đã so Lữ Phương cả người còn muốn lớn không biết bao nhiêu. Một giây sau, một con to lớn đầu lâu đục vào. Không đợi Lữ Phương thấy rõ vật kia hình dạng, hắn liền hãi nhiên phát hiện, toàn bộ thân tàu đều đã bị quái vật này xé rách. To lớn nghiêng, để hắn cơ hồ khống chế không nổi thân hình. Yêu vật kia lực lượng cường đại, trực tiếp chặn ngang đụng nát thuyền. Thân tàu trong nháy mắt lật úp. Trình Diệu giận dữ, nghiến xúc, muốn chết. Trong tay nàng thùng tròn quăng ra, như muốn nghiêng thân tàu bên trong, liên tục giẫm đạp, không ngừng mượn lực kéo lên cao, cho đến xông đến quái vật kia trước người, vẫn đủ khí lực hung hăng một quyền đánh tới hướng quái vật kia thân thể. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia hắc cốc long ngư thân thể xuất hiện một cái cực kỳ khoa trương và mèo. Một tiếng thảm liệt chu lên, vang vọng đất trời ở giữa. Tiếng kêu kia giống như rồng mà không phải là rồng, lại có chút hổ báo thanh âm. Hắc cốc long ngư là một loại trong biển yêu thú, hình thể khổng lồ, tính tình hung tàn, có long huyết, thậm chí sinh ra song trảo, cực kỳ cứng hãn. Mà cái này hắc cốc long ngư, thật nói thực lực bản thân kỳ thật kém xa Trình Diệu, nó bất quá là thiên nhân cảnh tu vi, nhưng vấn đề là hắn hình thể quá lớn, mà lại năng lực phòng ngự cường hãn nhất, miễn cưỡng ăn Trình Diệu một quyền, nhưng lại chưa như thế nào, chỉ là thân thể bị nện rung động. Thế nhưng lại như thế một phen dày vò, thân tàu cũng đã triệt để xong đời, xếp thành hai nửa thân tàu, trong nháy mắt bị nước biển rót vào. Nhưng vào lúc này, thao thiên cự lãng đánh tới, hung hăng vô xuống. Trình Diệu cũng tốt, Lữ Vương cũng được, bao quát kia hắc cốc long ngư cùng nhau theo thân tàu rơi xuống, không có vào trong biển rộng. Vậy mà lúc này, ngày đó Long Chi Chảo cũng theo đó vào nước sát na, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó kích thích, đại lượng trong biển tinh túy năng lượng tràn vào trong đó. Trên thực tế, cái này Thiên Long Chảo vốn là cùng bình thường Long Chảo khác biệt, vô số yêu huyết tầm bổ, khiến cho tái sinh máu thịt. Nó cái này vừa vào trong nước, nhận nước biển tinh túy lực lượng kích thích, thế mà sinh ra một chút không nên sinh ra đồ vật. Nhưng vào lúc này, Trình Diệu ở trong nước thấy rõ ràng, kia Long Chảo đột nhiên rũ ra, một cố khó nói lên lời hung hãn ngoan lệ khí tức từ trên đó sinh ra. Cho dù là thiên nhân đại tông sư Trình Diệu, cũng là lương mắt lạnh, hít một hơi lanh khí. Bất quá nàng biết, thứ này là hành động lần này quan trọng nhất, quyết không thể có sai lầm, lập tức răng ngà nhất dạo, vọt thẳng lấy kia Long Chảo bơi đi. Về phần những vật khác, nàng lúc này đã không để ý tới. Nhưng lại tại lúc này, hắc cốc long ngư cũng hướng kia Long Chảo bơi đi. So sánh với Trình Diệu, tu vi của nó đích thật là kém rất nhiều. Thế nhưng là ở trong nước tốc độ lại ngược lại càng nhanh. Dù sao người ta vốn là trong nước sinh vật. Ngay tại hắc cốc long ngư tới gần Long Chảo một mấy mắt, kia Long Chảo mấy cái đột nhiên nổ lượng, như là công kích hình, thẳng tắp đâm vào kia hắc cốc long ngư. Mà kia long ngư giờ phút này phản phất nhận lấy thứ gì hấp dẫn, chẳng những không tránh không né, còn đồng dạng liên tiếp phốc thử. Trình Diệu nắm đấm không có đánh phá lân giáp, giờ phút này lại như sách đậu hũ bị Long Chảo cắm vào sâu không có trong đó, đồng thời không ngừng hướng vào phía trong chui vào. Cùng lúc đó, kia long ngư mắt trần có thể thấy bắt đầu phát sinh biến hóa, thủ, chảo, vảy đều bắt đầu xuất hiện kim sắc đường vân, thể nội khí kình càng là điên cuồng tăng trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Long Chảo cơ hồ không có vào thân, chỉ để lại cuối cùng một tiết. Kia long ngư tu vi trong nháy mắt liền tăng lên đến tiên nhân đại tông sư chi cảnh. Nhưng vào lúc này, Trình Diệu cũng lại đến bên cạnh thân. Nàng một phát bắt được kia còn thừa một tiết Long Chảo, liều mạng như muốn rút ra, nhưng mặc cho nàng dùng hết toàn bộ khí kình, cũng chỉ là để kia Long Chảo đình trệ. Song phương tựa hồ lâm vào giằng co, không ngừng cảm thụ trong tay Long Chảo to lớn chui lực cùng mình chống lại. Trình Diệu toàn thân nổi gân xanh, một tiếng quát chói tai, liền xem như ở trong biển, trước mặt nước biển đều bị nàng trong nháy mắt chấn khai. Mà theo nàng liều chết phát lực, kia Long Chảo thế mà thật bị hắn chậm rãi lôi ra ngoài một kia. Mắt thấy tựa hồ có thể thực hiện, Trình Diệu càng là sẽ không buông tay, chỉ là liều mạng hướng ra phía ngoài đi nổ. Mắt thấy một kia hướng ra phía ngoài ra địa phương càng ngày càng nhiều, Trình Diệu thình lình trừng lớn hai mắt, nàng phát hiện, kia Long Chảo vậy mà sinh ra vô số thịt băm, như là cây cối dễ nhánh đâm vào kia hắc cốc long ngư thể nội. Đây là tình huống như thế nào? Diêu Khang tên vương bắt đàn này, hắn đến cùng lắc qua lắc lại ra một cái thứ gì? Nếu như nói Long Chảo có huyết đủ, nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là dưới mắt Long Chảo như vậy dị biến, là nàng tuyệt đối không tiếp thu được. Mà liền tại lúc này, kia nguyên bản như cùng chết đi hắc cốc long ngư, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt kia, trong đó mắt cá thình lình hóa thành băng lãnh màu xanh mắt rồng. Chỉ là Trình Diệu bởi vì hình thể vấn đề, nàng là không thấy được. Một giây sau, hắc cốc long ngư cái đuôi trực tiếp từ trong nước chụp về phía Trình Diệu. Lần này, vừa nhanh vừa động, không có cho nàng bất kỳ phản ứng nào không gian. Nhất là Trình Diệu lực chú ý cùng lực lượng đều tập trung ở cùng kia Long Chảo đấu sức phía trên. Ầm. Cái đuôi hung hăng đập vào Trình Diệu trên thân. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi lực lượng đánh tới. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Hai tay buông lỏng, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, toàn bộ long chảo triệt để chui vào hắc cốc long ngư thể nội, không thấy bóng dáng. Chương 982, câu thương chương 982, câu thương nước biển bên trong, loại biến hóa này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trình Diệu. Nàng không rõ ràng tình hình trước mắt là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng có thể cảm nhận được kia hắc cốc long ngư càng ngày càng mạnh khí tức. Nhưng vào lúc này, nàng chú ý tới, nguyên bản chỉ có hai chảo hắc cốc long ngư, dưới thân thể phương phồng lên ra hai cái to lớn viên thịt. Viên thịt không ngừng bật mèo phồng lên. Đột nhiên, hai cái lợi chảo từ trong đó rách ra mà ra. Trình Diệu trừng lớn hai mắt, kia lợi chảo chi hình cùng nguyên bản hắc cốc long ngư tự thân lợi chảo hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên đó là ngày đó long chi chảo bộ dáng. Không chỉ như thế, theo hắc cốc long ngư trên người từng tầng lân phiến bắt đầu chóc ra. Trên người nó ẩn ẩn thả ra kim quang, thậm chí ngay cả đầu cơ bắp xương cốt đều xuất hiện cải biến. Vậy mà ẩn ẩn có loại long chi hình. Trình Diệu cương nha nhất đạo, trong tay hàn mang lóe lên. Một thanh trường đao đã xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng thân hình khí kình run run, vọt thẳng hướng kia hắc cốc long ngư. Ngay tại nàng đến gần sát na, kia hắc cốc long ngư chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Trình Diệu. Trong nháy mắt này, Trình Diệu cảm nhận được cực mạnh lực áp bách, nhưng là nàng không quan tâm, một đao trực tiếp bổ tới. Thế nhưng là ngay tại nàng xuất đao trong nháy mắt, hắc cốc long ngư trong mắt hung lệ chợt lóe lên. Trình Diệu rõ ràng cảm nhận được áp lực từ bốn phương tám hướng mà tới. Rõ ràng nàng ngay tại trong nước, rõ ràng nàng cũng không chìm xuống, nhưng là thủy áp lại đột nhiên tăng cường, nàng xuất đao tốc độ rõ ràng xuất hiện trì trệ. Mà cùng lúc đó, kia hắc cốc long ngư cái đuôi lay động, thân hình cấp tốc bơi ra, trực tiếp xông về phía Trình Diệu. Đao vẫn là vung ra, mang theo cường hãn đao kình, thẳng tắp bổ về phía kia hắc cốc long ngư đầu lâu. Hắc cốc long ngư tân sinh lân phiến kim quang rạng rỡ, đối mặt đao kình đánh tới, nó cúi đầu xuống, lựa chọn dùng ngạch thủ phía trên lân phiến chọi cứng. Nhưng là rất rõ ràng, cái này bị long chảo điều khiển hắc cốc long ngư đánh ra thấp Trình Diệu đao pháp, bá thiên tinh tuyệt chém, tinh tuyệt cung đao thứ nhất pháp, Trình Diệu tuyệt kỹ thành danh. Một đao này khí kình lăng lệ đến cực điểm, lưỡi đao cùng kim lân tiếp xúc, vang một cỗ cường đại vô cùng khí kình bắn ra, tướng hai bên người nước biển đều lẩy ra. Mà Trình Diệu trong tay chi đao cũng là thuộc về đỉnh cấp mũi nhọn, một đao kia xuống dưới trực tiếp tướng vảy rồng chém ra, lưỡi đao vào thịt. Không chỉ có như thế, đao kia lưỡi đao kết nối chỗ, đao kình kéo dài không dứt, cơ hồ là một nháy mắt, tại hắc cốc long ngư trên lưng mở ra một đạo gần dài 3 mét lỗ hổng lớn, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ nước biển. Hắc cốc long ngư phát ra một tiếng kêu gào thê lương, chỉ là nó lúc này gầm thét, nhưng giống như là long âm. Trình Diệu một đao đã thủ, càng là không muốn tha cho nó, dùng hết toàn lực quán chú khí kình, tướng dưới thân đao ép. Nàng giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, tướng cái này to lớn hắc cốc long ngư đầu trực tiếp bổ ra, xoẹt xẹt đá. Tại nàng dùng hết toàn lực phía dưới, tay này trung phong lưới đao, ngạnh sinh sinh tướng hắc cốc long ngư cứng rắn nhất xương đầu bổ ra. Xong rồi, Trình Diệu trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Thế nhưng là đột nhiên, thấy lạnh cả người từ nàng lưng dâng lên. Hắc cốc long ngư bị chém ra vị trí, đột nhiên duỗi ra một cái lợi chảo, chính là các nàng lần này vận chuyển mà đến thiên long cánh tay chảo. Trên đó 5 cái long giáp đột nhiên toàn bộ bắn ra, lần này tốc độ cực nhanh, thậm chí để Trình Diệu căn bản không kịp phản ứng. Phốc phốc phốc, Trình Diệu trúng liền 3 cây, vai trái, bụng bên trái, đùi phải bị đồng thời xuyên thủng, xuất hiện 3 cái cự đại lỗ máu. Đỉnh lấy nhục thân xé rách, Trình Diệu lại không lùi mà tiến tới, giơ lên trường đao lần nữa vung ra, thẳng chạm kia rõ rỉ ra long chảo. Nhưng lại tại lúc này, rõ ràng đã bị chém ra đầu lâu, lẽ ra chết không thể chết lại hắc cốc long ngư lại đột nhiên thay đổi thân thể, bị Trình Diệu một đao chém xuống một khối lớn huyết đủ, lại thay thế long chảo tránh thoát một kích, đồng thời vung vẩy cái đuôi, kéo lấy kia to lớn thân thể bay thẳng đáy biển. Trình Diệu muốn truy kích, lại phát hiện thân thể đau đớn vô cùng, mà lại tốc độ của mình tựa hồ hoàn toàn theo không kịp cái này hắc cốc long ngư. Dù là long ngư đầu đã bị nàng triệt để chém ra, quỷ dị như vậy tình huống cũng hoàn toàn ngoài Trình Diệu tưởng tượng. Diêu Khang, ngươi đến cùng bồi dưỡng ra tới một cái thứ đồ gì a? Bờ biển, Lữ Phương đã leo lên, hắn toàn thân ướt đẫm, miệng lớn thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía mặt biển, tâm hắn có sợ hãi. Hắn biết rõ những thuyền viên kia hẳn là đều đã chết, tao ngộ trong biển yêu vật công kích vốn là rất bình thường, nếu không phải như thế, hải vận cũng sẽ không chậm chạp không cách nào hứng khởi. Cũng là bởi vì những này trong biển yêu vật đối thuyền phá hư, cho dù là thiên nhân đại tông sư đều không thể sớm tiến hành phòng ngự, chờ phản ứng lại thuyền đã bị đụng nát, coi như đem yêu vật giết thì có ích lợi gì đâu. Giờ phút này Lữ Phương rất thất vọng, sắp thành lại bại, loại tư vị này cũng không tốt. Đương nhiên hắn không rõ ràng trong nước đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cũng không cho rằng sẽ có cái gì có thể uy hiếp được Trình Diệu sinh mệnh. Mưa to còn tại rơi xuống, Lữ Phương tại bên bờ tìm một cái sườn núi động trước né đi vào, dùng nội lực hong khô quần áo trên người, hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lúc này nàng chú ý tới một thân ảnh từ trong biển lung la lung lay đi tới. Sư thúc ở chỗ này, Lữ Phương thanh âm xuyên thấu qua mưa to truyền ra ngoài, đưa tới Trình Diệu chú ý. Trình Diệu đi hướng sườn núi động, đương nàng đi tới thời điểm, Lữ Phương giật nảy cả mình. Sư thúc, ngươi làm sao bộ dáng như vậy? Hiện tại Trình Diệu trạng thái tuyệt đối không thể nói tốt, trên thân 3 cái huyết động, lúc này mặc dù không chảy máu, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra thương thế chi khủng bố. Đổi thay người bình thường, lúc này đoán chừng đã sớm một mệnh ô hô. Trình Diệu cắn chặt môi dưới, trừng mắt liếc Lữ Phương, đột nhiên miệng nhất biển, trong mắt nước mắt trực tiếp chảy ra, nên miệng khóc giống lên. Đau quá a, đau chết. Cái kia đang chết Diêu Khang, không biết nuôi cái gì hùng tà chỉ vật ra. Trình Diệu rốt cuộc không kèm được, nàng tính cách vốn là nhảy thoát. Mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là bề ngoài cùng tâm trí, kỳ thật đại bộ phận thời điểm đều cùng thiếu nữ không sai biệt lắm. Nàng hiện tại chính là cảm giác quá đau. Nàng từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến thiên nhân đại tông sư, đều không có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nguy hiểm thời điểm, nàng tại tối hậu quan đầu, còn có tái chiến chi tâm. Nhưng là vừa lên mở, lại là không kèm được, trực tiếp khóc lên. Nàng một bên khóc một bên xé mở Lữ Vương áo ngoài cho mình băng bó. Với bắt đầu giảng thuật dưới nước sự tình. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào à, nếu là trên đất bằng, ta khẳng định đuổi kịp kia long trảo đem nó băng báo thủ rửa hận. Thế nhưng là trong nước, kia hắc cốc long ngư du lịch quá nhanh. Lữ Vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sư thúc, cái này cũng không trách ngươi, chúng ta nhìn xem, nên như thế nào giao nộp đi, chuyện này, dù sao chúng ta là đáp ứng kia Diệp Kiều, đồ vật lấy không được, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp. Ai? Đáng tiếc, sắp thành lại bại. Nhắc lên chuyện này, hai người đều là một mặt phiền muộn. Một bên khác, Diêu Khang đứng tại biển cả bên cạnh. Đi là đường thủy sao? Hỗn đản, các ngươi muốn đi đâu? Càn Quốc. Chúng ta đồ vật, muốn đi Càn Quốc. Đưa cho ai? Cái đồ chơi này một khi lên mở, làm sao có thể dễ dàng như vậy vận chuyển? Diêu Khang không ngừng phỏng đoán. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, Diêu Khang phát hiện, đối phương hoàn toàn không có đi đường bộ. Đồng thời tại động thủ trước đó mấy tháng, liền có người thuê người chèo thuyền tạo một chiếc thuyền lớn. Chuyện này, lúc ấy tại tạo thuyền hành đường, còn đã dẫn phát một chút hoành động. Chỉ là khi đó, Diêu Khang cũng không đem việc này cùng mình bí bảo liên hệ tới. Chương 983, chém giết bên trong chương 983, chém giết bên trong Diêu Khang đứng tại bờ biển, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thuận biển tuyến bắc thượng, chính là yêu tộc vô tận băng phong chi địa, mà xuôi nam, chính là Càn Quốc. Đây là rất rõ ràng. Hắn thấy, động thủ là nhân tộc, đại khái suất là sẽ không tiến về yêu tộc. Kia mục tiêu liền hẳn là Càn Quốc. Mà Càn Quốc, vận chuyển thiên long cánh tay chảo, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên hắn đã mơ hồ đoán đến, ngày này rồng cánh tay chảo nhất định là bị cái nào đó Càn Quốc thế lực phái người cắt đoạn. Đương nhiên, vẹn vẹn có những này còn chưa đủ, muốn đoạt lại Thiên Long cánh tay chảo, hắn còn cần tự mình đi một chuyến Càn Quốc. Nhưng vào lúc này, con hắn Diêu Duệ Kim đi vào bên người, cha triều đình đưa tới lại bộ văn thư cùng bệ hạ thư. Diêu Khang loại này cấp bậc cao thủ, tại triều đình bên trong cũng coi là có danh tiếng. Hắn muốn rời khỏi triều đình, khẳng định phải trải qua sở đế. Tiếp nhận thư tín, hắn trước mở ra lại bộ văn thư, không ngoài dự liệu, bên trong là hắn miễn chức văn thư. Từ đó về sau, đã không còn chức quan phẩm giai, mà ngay sau đó, chính là sở đế thư. Ở trong thư, sở đế cũng là biểu đạt một chút tự thân lo lắng, đồng thời nói cho hắn biết không cần phải gấp, triều đình cũng nhất định sẽ giúp hắn điều tra thiên long cánh tay chảo hạ lạc, một khi phát hiện hung thủ mánh khỏe, như đối thủ quá cứng hãn, có thể trực tiếp liên lạc triều đình, đồng thời cho hắn tự do hành động quyền hạn. Xem xong thư kiện, Diêu Khang nội tâm giếng cổ không gợn sóng. Kết quả này đã sớm tại hắn trong dự liệu. Đối sở đế mà nói, đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thậm chí không đáng có quá nhiều cảm xúc. Trên cơ bản chính là nên như thế nào giải quyết, giống như giải thích thế nào quyết chính là. Cha, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đi Càn Quốc. A. Diêu Duệ Kim mở to hai mắt nhìn. Ngày đó rồng cánh tay chảo bị Càn Quốc cướp đi. Diêu Khang gật đầu nói, không sai, đại khái suất là. Thuyền kia ra biển, định đi về phía nam đi. Ta đã liên lạc nhiều địa quan viên tìm hiểu xem xét tin tức, nhưng thủy chung không thấy mánh khỏe, không phải đi Càn Quốc, có thể là đi nơi nào. Thế nhưng là chúng ta đi Càn Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại nên từ đầu tra được. Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Diêu Khang cắn chặt hàm răng, ngày đó rồng cánh tay chảo, kia là ta Diêu gia nội tình, chỉ có đem nó đoạt lại, chúng ta Diêu gia tương lai mới có thể vô hạn. Tuyệt không thể có sai lầm, bất kể như thế nào, ta phải nghĩ biện pháp đem nó đoạt lại, coi như nhất thời không thể đoạt lại, cũng muốn tướng vị trí điều tra rõ chờ đến tương lai ta đột phá chí tôn người, lại đi xuất thủ. Diêu Khang không phải người ngu, hắn đang nghĩ đến, đối phương người xuất thủ chính là Thiên Nhân đại tông sư, nói không chừng sau người liền có càng khủng bố hơn tồn tại. Cho nên tính toán của hắn chính là, trước dò xét ra mánh khóe, nếu là có cơ hội trực tiếp cầm trở về, đương nhiên tốt nhất, nếu là không có cơ hội, đây cũng là được rồi. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Diêu Duệ Kim mở miệng hỏi. Diêu Khang nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ai nói với ngươi muốn dẫn ngươi cùng nhau? Hắn tiện tay tướng thư nhét về Diêu Duệ Kim trong tay, phủi bụi trên người một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đến liền tốt, ta lần này thì đến, sẽ điệu thấp làm việc, ta cũng không phải huyết ma thượng nhân tên ngu xuẩn kia, thế mà nghĩ đến nhập Lương Châu báo thù rửa hận, ta chủ yếu lấy điều tra làm chủ, nếu là gặp được gió thổi cỏ lay, ta sẽ trước tiên trốn xa, mang theo các ngươi, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta, sẽ chỉ là vướng víu. Diêu Duệ Kim, mặc dù Diêu Khang lời nói này có vẻ hơi vô tình, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại tựa hồ như là lựa chọn tốt nhất. Thiên Nhân đại tông sư, một người làm việc, đích thật là sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ là Diêu Khang không nghĩ tới là, ngày đó rồng cánh tay chảo bị hắn lấy yêu huyết tầm bổ, sớm đã phát sinh vô cùng quỷ dị biến hóa. Cùng Châu cảnh nội, chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Lương Tỉnh xuất lĩnh binh mã, cùng sở quân triển khai chém giết. Nàng toàn thân đẫm máu, ánh mắt sắc bén, giờ phút này bất kỳ người nào thấy được nàng, cũng sẽ không lại bị nàng kia dung nhan tuyệt mỹ làm cho mê hoặc. Phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi. Máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, theo gió tung bay. Trong tay tinh hồng trường đao, không ngừng thu gặt lấy quân địch tính mệnh. Phía sau phi tướng cờ, càng là theo khí kình phồng lên, không ngừng phát ra âm minh. Lạnh thấu xương trên chiến trường, Lương Tỉnh bay thẳng quân trận. Thiên Nhân chính cảnh, theo mệnh cách thức tỉnh. Theo Diệp Tiêu thế lực càng lúc càng lớn, Lương Tình tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Thường nhân nhìn mà không kịp. Hoặc là nói, lấy nguyên bản nàng tới nói, cái tuổi này tuyệt không có khả năng có tu vi như vậy. Tại bị phong vị quý nhân tướng về sau, đa trọng gia trì, tăng thêm không ngừng chiến trường chém giết, cũng làm cho tu vi của nàng tăng lên đi lên. Tối thiểu nhất tại thông thường trên chiến trường, tu vi như vậy đã là cường hãn vô cùng. Chém ra một đao, tướng trước mắt một cái Sở Quân giáo úy đầu lâu chém xuống. Lương Tình thở hổn hển. Chém giết là rất mệt mỏi, nhất là tại đại quy mô trong chiến tranh. Đối thủ phảng phất vô cùng vô tận. Không phải tất cả mọi người đều là Diệp Tiêu như vậy quái bật. Bản thân khí kình hùng hậu đồng thời, nhục thân chi lực còn mạnh đến kinh khủng. Nhục thân chi lực cường đại đồng thời, thể lực cùng nguyên khí tốc độ khôi phục đều là thiên hạ tuyệt đỉnh. Để hắn trên chiến trường cơ hồ có thể thời khắc bảo trì siêu cao chiến lực. Cho dù là thiên nhân cảnh võ giả, một trận đại quy mô chém giết, cũng có thể bởi vì thể lực tiêu hao mà chết ở bên trong chiến trường. Đây cũng là du ký bắt bọn người lên chiến trường, chẳng những sẽ không thi triển những cái kia đại quy mô sát thương công pháp, ngược lại thu nạp tự thân tu vi nguyên nhân. Lương Tỉnh cũng không ngoại lệ. Phàm là có kinh nghiệm tướng lĩnh, cũng sẽ không cùng Diệp Tiêu như vậy thi triển phạm vi lớn tính sát thương kỹ pháp. Thường thường giết cái vài trăm người, mình chân khí hao tổn lại cực kỳ nghiêm trọng. Đối toàn bộ cỡ lớn chiến trường, ảnh hưởng trình độ cũng rất khó giảng. Còn dễ dàng bại lộ tự thân, trở thành đối thủ mục tiêu. Một trận chiến này, Lương Tỉnh lấy 1.5 vạn kỵ binh, đột nhập quân địch 5 vạn người phương trận. Nương tựa theo kỵ binh lực trùng kích, ngạnh sinh sinh đem nó đánh tan. Từ buổi trưa giết tới trạng vào tối, ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu ứng đại địa, khắp nơi đều là thi thể. Có can quân, thế nhưng là phóng nhãn nhìn lại, đại bộ phận đều là Sở Quân. Lương tướng quân, chúng ta trận chiến này chém giết quân địch hơn vạn, các huynh đệ tử trận hơn 2000. Một tướng linh đi vào Lương Tình bên người, không người báo cáo. Hắn gọi Tôn Lập Nhân, thực tế tu vi đã có thiên nhân 13 cảnh. Chính là Lương Tình bộ đội sở thuộc phó tướng, mặc dù tu vi cao hơn Lương Tình, nhưng là hắn đối Lương Tình, đầy mắt đều là kính sợ. Cho dù là kịch chiến về sau, hành lễ vẫn như cũ kính cẩn. Đây không phải bởi vì Lương Tình thân phận, cũng không phải bởi vì nàng là Diệp Tiêu Tần Phi, mà là bởi vì Lương Tình bản thân năng lực. Lương Tình thành quân, hắn bị điều đến Lương Tình dưới trướng. Ngay từ đầu nội tâm là có chút không nguyện ý thế, nhưng là theo Lương Tình đạp vào chiến trường bắt đầu chinh chiến, đang không ngừng chém giết cùng chiến đấu bên trong. Lương Tình dựa vào năng lực bản thân, cùng đối chiến trận thế cục tinh chuẩn phán đoán, thành lập nên đầy đủ hy vọng. Nghe được cái này số lượng thương vong, Lương Tình trong lòng siết chặt. Những kỵ binh này đều là tỉ mỉ huấn luyện ra, cũng chính là như thế mới có lấy vô cùng cường hãn chiến lược. Một trận chiến tử thương 2000, mặc dù bởi vì đối phương nhân số đông đảo, nhưng có thể nhìn ra địch quân chiến lược cường đại. Chương 984, chiến trường khiếu giác. Chương 984, chiến trường khiếu giác. Lương Tình quay đầu, nhìn xem trầm mặc bọn đang không ngừng hướng bỏ vào trong miệng lấy ăn, giết chóc cùng liên tục không ngừng chiến đấu, để bọn hắn đã không có thắng lợi hưng phấn. Ai cũng không biết loại tình huống này lúc nào có thể kết thúc, thậm chí nói, ai cũng không biết đến cùng còn có thể hay không còn sống rời đi. Một trận thắng lợi chỉ là trận chiến đấu tiếp theo trước tự. Chết lặng. Đúng vậy, chính là chết lặng. Lương Tình từ trong mắt những người này thấy được chết lặng. Đương nhiên, kinh nghiệm xa trường Lương Tình rất rõ ràng, loại này chết lặng trên bản chất là kiếm hai lưỡi. Một phương diện, nói rõ những người này đã không chỉ là coi thường hắn nhân sinh chết, ngay cả mình sinh tử đều đã coi thường. Một mặt khác, cũng nói những người này đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khả năng tại nào đó cuộc chiến đấu bên trong, hoặc là một chuyện nào đó bên trong, ưu tí lúc triệt để sụp đổ. Nhìn xem một cái sĩ tốt, đờ đẫn ngồi tại địch nhân trên thi thể, dùng dính đầy máu tươi tay cầm bánh bột ngô miệng lớn của ăn. Lương Tình rất rõ ràng, hiện tại những người này chính là thuần túy cỗ máy chiến tranh. Ở vào kinh khủng nhất cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Đây là một chi đến từ địa ngục binh mã. Giết chóc đã khắc ấn tại bọn hắn bản năng bên trong. Trên thực tế, Lương Tình hiện tại kỳ thật cũng có loại cảm giác. Theo không ngừng sử dụng phi tướng cờ, xuất lĩnh những này sĩ tốt chủ sát, giữa bọn hắn ăn ý, cùng trận hình phối hợp cũng càng ngày càng hoàn thiện. Thậm chí nói một số thời khắc, thậm chí sẽ xuất hiện sớm tính khuynh hướng dự phán tình huống. Bởi vì tại cỡ lớn trong chiến trận, Lương Tình mặc dù có phi tướng cờ, cũng chỉ là có thể đem khống đại thể quân tốt đi hướng, không có khả năng tỉ mỉ điều khiển mỗi một chỗ quân tốt, bởi vì người khác nhau khả năng tao ngộ khác biệt tình huống. Mà những này bên trong tầng dưới tướng lĩnh, trong chiến đấu, thông qua mình quan sát cùng dự phán, thậm chí một số thời khắc, có thể sớm tiến hành cùng Lương Tình mệnh lệnh ăn khớp hành động. Nói cách khác, đang bay tướng cờ không ngừng chỉ huy dưới, bọn hắn cũng bồi dưỡng được rất nhiều cùng Lương Tình tư duy hình thức tương tự chiến trường trực giác. Lương Tình rơi vào trầm tư, nhìn xem trên bầu trời tà dương chiếu rọi tại sĩ tốt trên thân, nhìn xem kia từng trương chết lặng gương mặt, nàng rất rõ ràng những ngày tiếp theo sẽ có bao nhiêu gian nan, có lẽ những người này đều sẽ chết, cũng bao quát chính nàng. Các minh đệ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị theo ta tập kích quân địch. Tất cả giáo uy cấp bậc trở lên tướng lĩnh tới nghị sự. Lương Tình hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng, không có chút gì do dự, lập tức từ chữ vật vòng tay bên trong tìm ra thức ăn nước uống, tiến hành năng lượng bổ sung. Không chỉ có như thế, còn có quân sĩ lấy ra một chút hải nguyên thạch, bố trí đơn giản trận pháp. Trận pháp này chính là Khương Bạch Đi ở chỗ nghiên cứu, có thể thông qua hải nguyên thạch lực lượng khôi phục nhanh chóng tự thân. Mà giáo úy cấp bậc trở lên quan tướng thì nhanh chóng hướng Lương Tình bên người tụ lại, chỉ chốc lát công phu liền tụ họp một đám người. Lương Tình đảo qua đám người, chưa bị dựa theo kế hoạch đã định, chúng ta chặn đánh bọn hắn về sau, lẽ ra triệt thoái phía sau, trở về Hoàng Đông. Thế nhưng là ta hiện tại có một cái mới ý nghĩ, ta muốn xuất lĩnh chư vị tập kích nơi này. Lương Tỉnh kéo ra địa đồ, ngón tay ở trong đó một vị trí bên trên điểm một cái. Mọi người thấy nơi này đều có chút mở mịt. Lương Tỉnh tướng quân, nơi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Có tướng lĩnh hỏi ra lòng nghi ngờ. Từ trên tình báo đến xem, không có. Lương Tỉnh trầm giọng nói, nhưng là ta cảm thấy nơi này có lẽ có ít đồ vật. Vì sao? Bởi vì hôm nay tao ngộ binh lực so trong tưởng tượng càng mạnh. Lương Tỉnh trầm giọng nói, chúng ta hôm nay tập kích nơi đây quân địch, chỗ tương đối so sánh lệch đơn lý tới nói, có thể có binh mã đóng quân yếu đạo làm phòng ngự, thế nhưng là trọn vẹn cất đặt 5 vạn binh mã. Số lượng này, nhưng thật ra là vượt qua dự đoán. Lương Tỉnh trầm giọng nói, sở quân binh mã tuy nhiều, nhưng là cũng không nên như thế lãng phí. Ta nếu là đoán không sai, bọn hắn có lẽ tại bảo vệ lấy cái gì, từ địa thế đến xem, từ nơi này hướng tây, trong vòng trăm dặm, bên ta tài sở chỉ vị trí là thích hợp nhất doanh địa đóng quân, khoảng cách nguồn nước cũng gần nhất, nếu như bọn hắn tại bảo vệ cái gì, hướng phương hướng này đi tìm, hẳn là sẽ không sai. Các tướng lĩnh nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Bất quá lập tức liền có người mở miệng nói ra, Lương tướng quân nói thế nào, chúng ta đánh như thế nào là được. Kia sở cảnh chi địa, chúng ta đều đi tập kích trùng sát, huống chi là nơi này. Nói có lẽ nhẹ nhõm, nhưng là tất cả mọi người biết, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hướng địch hậu tập kích, một khi bị phát hiện, liền có thể bị vây quét. Nhất là tại hiện tại, sở quân các bộ quân tốt điều động, đồng dạng dày đặc. Phong hiểm không thể bảo là không lớn, nhưng là tựa như là trước kia nói, dưới mắt những người này đều sớm đã chết lặng. Mặc kệ là địch nhân sinh tử, vẫn là sinh tử của mình. Lương Tình một cái lý do, tốc dĩ thuyết phục đám người. Cái gì là chiến trường cứu giác? Không phải đơn thuần bằng vào cảm giác mạnh mẽ đâm tới, kia là nói nhảm, mà là luôn luôn có thể thông qua chi tiết đi liên lụy ra một chút ý nghĩ khác, phối hợp siêu cao quân sự tố dưỡng, hoàn thành suy đoán cùng mạo hiểm. Dạng này mới là chiến trường cứu giác. Vậy liền định như vậy, nhanh chóng tu chỉnh, một canh giờ sau, theo ta xuất phát. Cho dù có Hải Nguyên Thạch trận pháp đem trợ, thế nhưng chỉ là rút ngắn khôi phục thời gian. Ta dương phía dưới, trong núi thây biển máu. Lương Tình bộ đội sở thuộc, trực tiếp nguyên địa chỉnh đốn. Nam Cương chi địa, Minh Thành bên trong, một gian tiểu lâu bên trong, mấy cái cản quân tướng lĩnh đang uống rượu. Mà nó, tình huống như thế nào, cho chúng ta lại lần nữa thành triệu hồi đến, đem thành trì cho những cái kia man nhân. Xuyệt, cẩn thận thai vách mạch rừng. Yêu tờ mở có cái gì có cái gì. Cái này thành trì làm sao tới? Kia là nhiều ít minh đệ chém giết ra, nói cho liền cho. Nam nhân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy tức giận. Cắt đất, đưa thành. Đặt ở phổ thông bách tính trên thân, đều sẽ cảm thấy sinh khí, huống chi những này khí huyết tràn đầy quân sĩ. Ai, lúc trước Vũ Vương. Được rồi, không nói. Nhấc lên thành trì, trên bàn cơm một cái khác tướng lĩnh cũng là thở dài một tiếng. Không tự chủ nhớ tới Diệp Tiêu. Có cái gì không thể nói. Người nào không biết, mới thành chính là vì phòng ngự man tộc sở kiến, có nơi đó, chính là man tộc đột kích, cũng có cái bình chướng, đối phổ thông bách tính, cũng có cái giảm sóc thời gian phản ứng. Lúc trước đất ngay này, không phải liền là Vũ Vương điện hạ cùng kia quỷ man nữ tử một trận chiến đánh cược mà đến. Hiện bệ hạ đang nói đưa liền đưa. Lúc này, ngoài cửa phòng, tiểu nhị đi ngang qua, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn bĩu môi, gắt một cái. Phi, còn bệ hạ, kia Diệp Tự bất quá là cái chó nhà có tang, tính là gì hoàng đế. Trên thực tế, Diệp Tiêu tại Nam Cương thanh danh, so trong tưởng tượng càng mạnh. Thời điểm then chốt, xuất quân đến rút, đồng thời biểu hiện cực dai, về sau đánh cược thắng được thổ địa khoáng sản. Tăng thêm liên thông Nam Cương mậu dịch đề nghị, đều để Nam Cương bách tính cảm nhận được hắn chỗ tốt. Mà dưới mắt lại bị Diệp Tự một tay hủy đi, cho nên Diệp Tự hiện tại Nam Cương trong lòng bách tính cũng tốt, tại Nam Cương rất nhiều quân tốt trong mắt cũng tốt, căn bản không có cách nào cùng Diệp Tiêu so sánh. Chương 985, Quỷ Diện Man Vương dự định chương 985, Quỷ Diện Man Vương dự định trăng sáng treo cao tại không. Ánh trăng về xuống, một mảnh trắng xóa, chiếu sáng toàn bộ Minh Thành. Ban đêm gió mát, cũng làm cho cực nóng Nam Cương an bình lại. Minh Thành bên trong, Sài Kính Chi phụ thượng. Sài Kính Chi đứng ở trong nội viện, một thân trường bào màu xám trắng, cầm trong tay một cây màu trắng đại thương, chậm chạp lại chăm chú múa. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng là theo thân hình hắn không ngừng động tác, khí kình không ngừng ở trong viện xoay quanh, hình thành từng cái luồng khí xoáy. Chỉ là những này luồng khí xoáy không ngừng sinh ra, cũng không ngừng vỡ vụn. Rốt cục, theo Sải Kính Chi thu thương mà đứng, cả viện bên trong tất cả khí kình đều tan đi, phảng phất không có cái gì phát sinh. Chỉ là đứng ở trong viện Sải Kính Chi từ đầu đến cuối cao mày, trên mặt biểu lộ cũng tương đối ngưng trọng thở dài một tiếng, phá bờ bóng đêm yên tĩnh ở một bên quan sát Sải Kính Chi luyện thương Sải Dũng đi tiến lên, đi vào Sải Kính Chi bên người, Sải Dũng thấp giọng nói, phụ thân, ngài những ngày này luôn luôn mặt mũi tràn đầy ưu sầu, cần làm chuyện gì? Nhìn Sài Dũng một chút, Sài Kính Chi bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay đại thương lắc một cái, khí kình ngưng ra, lăng không thành chữ. Nhà, mặc dù chỉ có một ngôi nhà chữ, nhưng là rất rõ ràng, Sài Kính Chi trôi lo lắng chính là Sài gia tương lai. Không trung chữ viết chậm rãi phiêu tán, Sài Dũng trên mặt cũng toát ra một chút bất đắc dĩ. Phụ thân, bây giờ chúng ta bị tứ hoàng tử lôi cuốn, mặc kệ có nguyện ý hay không, trung quy đã không có đường lui. Bây giờ trong thành từng cái quan viên phủ đệ, trung quanh đều có cấm vệ ngày đêm phòng thủ, tên là hộ vệ, nhưng trên thực tế chính là giám thị, chúng ta chính là muốn đi cũng đi không nổi. Sài Kính Chi trầm giọng nói, nếu như chỉ là tứ hoàng tử nhìn xem nhà chúng ta quyến còn chưa tính, nhưng vấn đề là vị tiên nếu như đánh tới, đến cùng có thể hay không đứng vững cũng là vấn đề. Lần trước chúng ta bên này ba cái tôn giả cảnh giới cao thủ đều không có đánh thắng, lần này chỉ có hai cái, lại nên như thế nào ứng đối? Thanh Liêm hạ lạc, đối với người bình thường tới nói có lẽ là cái cơ mật. Nhưng là làm cao giai tướng lĩnh Sải Kính Chi mà nói, đó cũng không phải cái gì rất khó thu hoạch tình báo. Bởi vì cấp cao chiến lực cũng là các tướng lĩnh cân nhắc chiến trường thắng bại tiêu chuẩn. Sải Dũng lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, có chút may mà nói, nhờ có tuổi mục đi vị kia dưới trướng, chúng ta Sải gia coi như có một tia cốt đục bên ngoài. Trên thực tế, Sải Dũng vô cùng rõ ràng, thời khắc mấu chốt, có lẽ bọn hắn đều sẽ trở thành vật hy sinh. Bây giờ đối Sải gia mà nói, cũng là bấp bên. Tứ hoàng tử đi mới thành, cũng không biết có thể hay không nói tiếp, nếu có quỷ diện man tộc dốc sức tương trợ, kia có lẽ còn có biến số. Sải Kính Chi thở dài nói, nếu không à, trận này nội đấu, thắng bại đã phân ra, lại không một tia ngoài ý muốn. Có thể hay không nói tiếp, không có ai biết. Nam Cương mới thành, làm đại càn phòng ngự trọng địa, hao tốn đại lượng tiền bạc, nhân lực, vật lực tu kiến. Nguy nga bao la hùng vĩ, tuyệt không phải phổ thông thành trì có thể so sánh. Cái này thành trì có lẽ cũng không tinh xảo, chỉ là trong đó cũng không thiếu hùng vĩ kiến trúc. Quỷ diện Man Vương điều động 3 vạn man quân đến đây, đem so sánh với nhân tộc động một tí mấy chục vạn binh mã. Man tộc chiến sĩ số lượng vẫn là tương đối thưa thớt. Đương nhiên, sức chiến đấu của bọn họ nhưng cũng không yếu. Quỷ diện Man Vương ngồi tại nguyên bản trong phủ thành chủ, nhìn xem quanh mình tinh mỹ vật, trên mặt cũng lộ ra một tia thư thái. Cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn cười to nói, không tệ a không tệ, chúng ta rốt cục tướng thuộc về chúng ta quỷ diện man tộc đồ vật cầm trở về, bất kể như thế nào, cái này mới thành đến chúng ta trong tay, có đánh người hay không tộc, chính là chúng ta định đoạt. Quyền chủ động đều ở tay ta. Đứng tại toàn bộ chủng tộc góc độ mà nói, tòa thành trì này ý nghĩa kỳ thật cũng là phi thường trọng đại. Hiên Viên Ngọc Long nhìn xem cao hứng quỷ diện man vương, cười nói, phụ vương, nghe nói kia Diệp Tự ngày mai liền đến, chúng ta muốn thế nào tiếp đãi? Tiếp đãi? Quỷ diện man vương cười lạnh nói, ta sao lại cho hắn cái gì tiếp đãi? Hắn cố ý lừa gạt chúng ta, hại chúng ta trả một cái giá thật là lớn, thậm chí ngay cả tổ bên trong tôn giả đều bỏ mình một người. Ta há có thể từ bỏ ý đồ? Lần này đàm phán, ta cố nhiên muốn giúp hắn, thế nhưng muốn làm nhục hắn một phen, lấy làm trả thù. Thế nhưng là phụ vương, nếu là dựa theo nhân tộc sách thánh hiền bên trong lời nói, vì đế vương giả muốn thủ lễ nghi. Từ lần trước hai người nói qua về sau, Hiên Viên Ngọc Long gia tăng đối nhân tộc thư tịch nghiên tập. Quỷ diện Man Vương lắc đầu, cười lạnh nói, Ngọc Long, ngươi phải nhớ kỹ, sách có thể tin tưởng, nhưng là không muốn tuyệt đối tin tưởng. Trong sách lời nói, căn cứ viết sách người địa vị khác biệt, cũng sẽ xuất hiện lập trường khác biệt. Những cái kia viết sách người, đều là người nào? Đều là thần tử, đều là văn hảo. Bọn hắn không sợ người khác phân rõ phải trái, liền sợ người khác không nói đạo lý. Vì đế vương giả có chút tức giận, đối bọn hắn mà nói không chừng chính là tai họa ngập đầu. Loại thời điểm này, chấm hỏi ngươi, nếu như cái này đế vương phi thường thủ lễ tiết, thủ quy củ, có phải hay không liền tốt trưởng không nhiều? Đối mặt vấn đề này, Hiên Viên Ngọc Long rơi vào trầm tư. Lễ tiết, quy củ, đạo nghĩa, đạo đức, những vật này đối với đế vương mà nói, trên bản chất nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì, nhưng là một khi bị loại vật này trói buộc chặt, liền sẽ để đế vương làm việc thủ đoạn phương diện có chỗ cố kỵ. Quỷ diện Man Vương đứng người lên, cười nói, cho nên vô luận như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ, những sách này bên trên đồ vật quyết không thể trở thành trói buộc chúng ta gông xiềng. Nếu không, ngươi đọc sách ngược lại sẽ đem mình nhìn càng ngày càng mềm yếu. Muốn xuyên thấu qua trong sách đồ vật, đi xem bản chất, nhìn ra nhân loại âm hiểm ngon độc, không nên bị biểu tượng mê hoặc. Nói đến đây, Quỷ diện Man Vương cười lạnh nói, ngươi nhìn kia Diệp Tự, thơ văn tài hoa, thiên hạ tuyệt đỉnh, thế nhưng là hắn lại là như thế nào làm? Hắn giết huynh giết cha, tu luyện ma công, thậm chí còn trái lại lừa gạt chúng ta, nơi nào có cái gì lễ nghi đạo đức? Cho nên nói a, bản vương làm được hắn, đây chẳng qua là hắn báo ứng, chắc không được người khác. Phụ vương lời nói rất đúng, kia ngày mai cần phải an bài thật kỹ một phen. Hiên Viên Ngọc Long cắn răng nói, mà lại Ngọc Giao cái chết, cùng hắn cũng thoát ly không được liên quan, ngày mai vừa vận đồng loạt thanh toán. Vậy còn không đến thanh toán thời điểm, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Ủy diện Man Vương ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói, một ngày nào đó, ta muốn để hắn càn quốc hủy diệt, trở thành ta quỷ man nô lệ, đến lúc đó mới túc di cảm thấy an ủi ta Hiên Viên nhất tộc máu tươi. Mặc dù bọn hắn dòng họ đều là từ nhân loại chỗ đạo văn học tập mà tới, nhưng là không hề nghi ngờ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, bọn hắn đối với mấy cái này dòng họ có cực cao tán đồng cảm giác. Đứng tại cửa đại điện, Quỷ diện Man Vương nhìn xem thiên không minh nguyệt, khoe miệng có chút giơ lên. Cùng lúc đó, tại ngoài vạn dặm Bắc Cương chi địa, tại cung châu bên trong, dưới ánh trăng, Lương Tình bộ đội sở thuộc cấp tốc tiến lên. Lúc chạm vạng tối chỉnh đốn, vì chính là hiện tại tập kích. Lương Tình ngồi trên lưng ngựa, nàng đến bây giờ kỳ thật cũng không xác định, có thể hay không như cùng nàng suy nghĩ, thật sự có người trọng yếu hoặc là chiến lược điểm. Nhưng là nàng biết một chút, nếu như rút về Hoàng Đông, kia nàng cũng bất quá chính là tiến hành một đợt ý nghĩa không lớn chém giết, đối chỉnh thể chiến cuộc cũng không có cái gì đặc biệt lớn ảnh hưởng. Tại một tích tắc kia, nàng chính là muốn nghiệm chứng trực giác của mình cùng ý nghĩ. Chương 986, Sở Chiêu tâm tư. Chương 986, Sở Chiêu tâm tư. Sở quân đại doanh, Sở Chiêu gần nhất tâm tình rất không tệ. Chiến sự tuy có khó khăn chắc trở, thế nhưng là cuối cùng phương hướng vẫn là hướng về Sở quốc phương hướng lệch ngược lại. Thắng lợi thiên bình, phản phất tùy thời hướng về bọn hắn nghiêng. Chỉ là theo chiến sự trình độ kịch liệt thăng cấp, nhiều khi đều cần Điện Sóc tự thân lên trận. Mà hắn, bởi vì thân phận đặc thù, bị lưu tại hậu phương. Điện Sóc cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan, thậm chí vì bảo hộ an toàn của hắn, còn bày ra không ít binh mã phòng ngự. Chỉ là hôm nay, Sở Chiêu tâm tình không tốt, bởi vì ngay tại hắn cánh phương hướng, số lớn Sở quân bị đánh tan. Bây giờ, đầy doanh tổn thương bệnh, Cái này khiến Sở Chiêu phi thường bất mãn. Cầm là thế nào đánh? Chẳng lẽ lại kia Lương Tỉnh có ba đầu sáu tay? Các ngươi có thể thua thảm như vậy? Chúng ta cũng giết kia Lương Tỉnh không ít nhân mã. Phụ trách mang binh tướng lĩnh nhỏ giọng nói. Ha ha ha, ngươi còn ủy khuất lên. Năm vạn đánh một vạn năm, đánh thua liền là chính ngươi vấn đề, đừng để ta đi sổ gấp tìm phụ hoàng báo cáo. Không dám không dám. Nhìn trước mắt đối với mình một mực cung kính tướng lĩnh, Sở Chiêu nội tâm sảng khoái cực kỳ. Đây chính là quyền lực khoái cảm. Mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, có nhiều năng lực, thế nhưng là ở trước mặt hắn đều phải tất cung tất kính. Được rồi, đi xuống đi, hảo hảo tu chỉnh, hết thể nhìn ngươi biểu hiện, nếu là biểu hiện tốt, cái này sổ gấp ta liền không lên. Sở Chiêu quay đầu, nhìn về phía trong doanh trướng ôm đàn mà ngồi Hàn Sở Sở, khẽ mỉm cười nói, đến lúc đó để cô nương chê cười, ta những này bất thành khí tướng linh a, rất nhiều chuyện đều làm không xong, còn phải ta tự mình đi hiện trường chỉ đạo bọn hắn. Tại trước mặt nữ nhân, nhỏ giả bộ một chút. Hàn Sở Sở từ khi vào quân doanh, kỳ thật cũng phát huy tác dụng nhất định. Nàng tiếng đàn có thể ảnh hưởng quân sĩ chiến lực, thế nhưng là tiếp tục hiệu quả tổng thể mà nói, cũng chính là bình thường. Dù sao nàng tự thân tu vi là ở chỗ này, sẽ không nói đặc biệt mạnh. Thiên nhân cảnh võ giả, không tính yếu, nhưng là cũng rất khó cải biến đại quy mô chiến tranh thế cục. Cái này cùng nàng tu luyện bất kỳ cái gì công pháp chiến tích đều không có quan hệ. Hôm nay ban đêm, Sở Chiêu đem nó gọi vào doanh trướng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Sở Chiêu đối lên một chút tâm tư. Chỉ là tâm tư này, lại không phải giữa nam nữ tâm tư. Hàn Sở Sở mặc dù hai mắt mắt ngủ, nhìn không thấy đồ vật, nhưng là dung nhan tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh cấp mỹ nữ. Nói thật lên, Sở Chiêu cũng tuyệt đối không ghét tới phát sinh cái gì. Chỉ là đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là Hàn Sở Sở làm Thất Diệu Tông thánh nữ, nếu như có thể tới liên hợp, có thể thu hoạch cực lớn ngoại bộ trợ lực. Bởi vì cái gọi là xem người đồ mình, Sở Chiêu bản thân chính là hoàng thất tử đệ. Lần này càn quốc đoạt đích đại chiến, Diệp Tử cũng tốt, Diệp Tiêu cũng được, đều ở nơi này biểu hiện ra một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là có thể thu hoạch tôn giả cảnh giới võ giả ủng hộ, liền có vô hạn khả năng. Diệp Tử giết cha đoạt vị, Diệp Tiêu phản công Đường An, vừa ra vở kịch, càng là thật sâu để Sở Chiêu thấy được tôn giả cảnh giới võ giả tầm quan trọng. Cho nên hắn hiện tại, lòng tràn đầy chỉ có một cái ý nghĩ, lôi kéo một chút có thể cho mình sử dụng tôn giả. Mà Hàn Sở Sở chính là hắn dự định cùng Thất Diệu Tông thành lập liên hệ nước cờ đầu. Hàn cô nương, gần nhất tại trong quân doanh, còn thích ứng, cũng không tệ lắm. Hàn Sở Sở nhẹ nói, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì ba động. Sở Chiêu gặp nàng cái dạng này, biết mình cần càng thêm chủ động một chút. Liên mở ra máy hát nói, Hàn cô nương, ta mặc dù thân ở triều đình, nhưng là đối trên giang hồ rất nhiều chuyện, cũng là biết đại khái. Theo ta được biết, Thất Diệu Tông gần nhất những năm này cũng không quá tốt. Hàn Sở Sở hơi kinh ngạc, không biết điện hạ lời nói không tốt là chỉ cái gì sự tình. Ta nghe nói, hiện tại Phật môn mới là ta Sở quốc trong giang hồ nhất hết sức quan trọng tông môn a. Sở Chiêu thoại âm rơi xuống, một lát sau, Hàn Sở Sở mới trả lời, điện hạ nói không sai, bây giờ Phật môn thì lớn, nhất là ta Sở quốc đỉnh cấp tông môn, trong đó ba đại Phật tông như có như không liên thủ, tại giang hồ sự tình bên trên, bọn họ đích xác là nhất có quyền nói chuyện. Nàng không cần thiết phủ nhận hoặc là cưỡng ép giải thích, bởi vì hiện thực là ở chỗ này. Sở Chiêu nghe vậy, mỉm cười, lớn tiếng nói ra, nếu là cô nương nguyện ý cùng Thất Diệu Tông tôn giả nói một chút, có lẽ ta có thể thay đổi tình huống này đâu. Nàng tiểu nói này, Hàn Sở Sở lập tức ngạc nhiên, nhưng lại có chút không tin, điện hạ có thể làm được những hòa thượng kia. Đương nhiên, Sở Chiêu không chút do dự nhận hết, chỉ cần ta có thể đăng cơ, chỉ cần ta gặp được khó khăn thời điểm, Thất Diệu Tông nguyện ý giúp ta một chút sức lực, để cho ta có thể leo lên hoàng vị, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ cải biến. Mặc kệ Phật môn ba tông mạnh hơn, ta cũng nhất định có biện pháp hạn chế bọn hắn. Sở Chiêu, Hàn Sở Sở nghe rõ. Hợp lấy, vị này là muốn mượn Thất Diệu Tông tôn giả lực lượng. Nàng lắc đầu nói, điện hạ lời nói sự tình, can hệ trọng đại, ta nhưng làm không được chủ. Ha ha ha, Sở Sở cô nương không cần làm chủ, chỉ cần đem việc này chi tiết hồi bẩm tông môn nội bộ là đủ. Ngươi có thể nói cho Thất Diệu Tông tôn giả, như hắn nguyện ý giúp ta, ta cam đoan Thất Diệu Tông tại ta tại vị trong lúc đó, là ta Sở quốc thứ nhất đại tông môn. Hàn Sở Sở rơi vào trầm tư. Lúc này nàng đích xác không làm chủ được, bất quá, nói trở lại, chỉ là truyền một lời, tựa hồ đối với nàng cũng không có cái gì chỗ xấu. Ta chỉ có thể cam đoan tướng lời này cáo chi trong môn tôn giả, về phần có nguyện ý hay không cùng điện hạ hợp tác, ta không thể cam đoan. Hàn Sở Sở nói thẳng ra mình có thể làm được sự tình. Vậy làm phiền Hàn cô đương. Sở Chiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản cho Hàn Sở Sở chuẩn bị không ít hậu lễ, vì chính là đả động nàng. Chỉ là không nghĩ tới, Hàn Sở Sở đáp ứng, so dự đoán càng thêm lưu loát, ngược lại lúc bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Hàn cô đương, chúng ta ăn cơm đi, ta cho ngươi chuẩn bị thịt rượu, những ngày này quả thực vất vả. Sở Chiêu phát ra mời. Ngay tại Hàn Sở Sở vừa muốn trả lời thời điểm, đột nhiên dừng lại động tác. Nàng nhìn không thấy đồ vật, lại so người bình thường càng thêm nhạy cảm, rất nhiều thường nhân có thể sẽ nghe không được thậm chí không nhìn thanh âm. Đối nàng mà nói, lại là vô cùng rõ ràng. Điện hạ, có địch tập. Sở Chiêu ngạc nhiên. Địch tập? Nữ tử này là nói cười sao? Quay đầu nhìn về phía doanh trướng bên ngoài, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ha ha ha, Hàn cô nương cái này trò đùa cũng không tốt cười. Lần sau không cần thiết trong quân đội nói loại lời này. Hàn Sở Sở nói khẽ, có tin hay không là tùy ngươi. Hẳn là lập tức liền muốn đi qua. Bên ngoài một tiếng rít thanh âm vang lên, giống như sói giống như hổ. Sở Chiêu sắc mặt đại biến, mà cùng lúc đó, doanh trướng bên ngoài, Lương Tỉnh một ngựa đi đầu, cầm trong tay cự nhận, trên ngựa không ngừng chém giết quanh mình sở quân sĩ tốt. Giết giết giết. Lương Tình gầm lên giận dữ nói, tối nay chúng ta muốn giết thống khoái. Trên chiến trường nữ nhân đồ, tự có chỗ bất phàm, cùng Diệp Kiêu thành thần, có lẽ che giấu nàng nhất thời phong mang. Nhưng là tại trải qua lắng động cùng Diệp Kiêu trợ giúp về sau, nàng bắt đầu một lần nữa tách ra tự thân hào quang. Chương 987, cầm địch chương 987, cầm địch sở chiêu xông ra quân doanh thời điểm. Bốn phương tám hướng đã triệt để loạn, khắp nơi đều là tiếng hò giết. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn sợ hãi không ngừng phóng đại, mà Lương Tình không ngừng trùng sát. Tại cái này trùng sát quá trình bên trong, máu tươi vẩy ra. Để nàng vốn là bởi vì máu tươi thẩm thấu chiến bào, lần nữa thêm vào mới sát thái. Tiện tay bắt lấy một người, Lương Tình nghiêm nghị hỏi, các ngươi cái này quân doanh chủ soái là ai? Chi tiết đưa tới, bản tướng có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu không nói, chém thẳng không tha. Là Thái tử Sở Chiêu điện hạ. Sĩ tốt e ngại nhìn xem lập tức Lương Tình, máu tươi đã mơ hồ gương mặt của nàng. Hắn không dám nói dối, hắn chỉ muốn sống sót. Đối mặt trước mắt cái này hung hãn nữ nhân mà nói, hắn phát hiện trên tay mình kia 3 năm cái nhân mạng, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Loại kia giết chóc quấn thân cảm giác các bách, vô cùng kinh khủng. Nghe tới Sở Quốc Thái tử chi danh, Lương Tình lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng hiện tại thật là nội tâm cuồng hỉ. Thái tử, nếu như có thể đem nó bắt lấy, chẳng phải là một chương cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc. Nàng cũng mặc kệ trước mắt cái này sĩ tốt, khí kình truyền lại đến phi tướng cờ bên trong, vù vù tiếng gào tái khởi. Theo phi tướng cờ không ngừng vù vù gào thét, toàn bộ chiến trường đều nghe thấy được thanh âm này. Cũng bao quát đã cưỡi lên ngựa, chuẩn bị chạy trốn Sở Chiêu. Chỉ là hắn cân muốn đi, lại phát hiện tiếng hú kia càng ngày càng gần, thẳng đến hắn chỗ giết tới đây. Bắt giết Sở Chiêu, thưởng bạc kim. Lương Tình tiếng la truyền khắp bầu trời đêm. Lúc này, Sở Chiêu phát hiện, sau lưng hắn, Lương Tình đã thúc ngựa giết tới. Tại thời khắc này, hắn sợ vỡ mật. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lên chạy. Giá. Huy động roi ngựa, một roi quất vào chiến mã trên thân, hắn đã vọt ra ngoài. Thế nhưng là hủy liền hủy ở tối hôm nay mặt trăng, sáng quá. Kia sáng trong dưới ánh trăng, Lương Tình liếc mắt liền thấy được hắn. Sĩ tốt nhiều nữa quân phục, tướng quân nhiều nữa khôi giáp. Thế nhưng là Sở Chiêu, một không ra trận, hai không giết địch. Mặc hoa phục, khí chất bất phàm. Cho nên Lương Tình lập tức có phán đoán. Mặc cẩm tú hoa phục người, chính là kia Sở Chiêu. Theo ta giết. Theo Lương Tình gầm lên giận dữ, vô số kỵ binh theo nàng, đối Sở Chiêu đảo tẩu phương hướng triển khai truy kích. Sở Chiêu ngồi trên lưng ngựa, người đều muốn khóc, thế nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng đánh ngựa. Hắn dưới hung thần câu, ngược lại là có chút lợi hại. Đồng dạng yêu huyết chiến mã, lực bộc phát không thể so với Lương Tình chi ngựa tới chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Lương Tình ngược lại truy chi không lên. Lúc này, Lương Tình cũng không nói hoài tới cùng đại đội nhân mã thoát không tách rời, trực tiếp toàn lực ra tốc đuổi theo. Mà Lương Tình bộ đội sở thuộc thân vệ, tự nhiên biết, giết địch lại nhiều, lúc này có lẽ cũng so ra kém một cái Sở Chiêu. Nhao nhao ngăn cản cái khác chặn đánh Lương Tình người, để Lương Tình theo sát Sở Chiêu truy sát ra doanh. Thậm chí ngay cả Sở Chiêu bên người cao thủ đều bị những kỵ binh này đều ngăn trở. Cho dù là bọn họ không phải những người này đối thủ, cho dù là bọn họ bỏ mình, thế nhưng là vẫn như cũ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà lên. Đây là một chi cường quân, chân chính cường quân. Gồm cả tính kỷ luật cùng không sợ chết ý chí chiến đấu. Bọn hắn chỉ có giết địch cái này một cái ý nghĩ. Quách Thần, Sở Chiêu hộ vệ một trong, thực lực cường hãn, thiên nhân cảnh tu vi. Thế nhưng là giờ phút này, nhưng cũng bị những kỵ binh này ngăn lại. Tay hắn cầm trường kiếm, hét lớn một tiếng, toàn lực chạm kích. Thực lực của hắn rất mạnh, từng đạo kiếm khí hoành ra. Chỉ chốc lát công phu, liền chém giết mười mấy tên kỵ binh. Nhưng là đối với hắn chân khí hao tổn cũng là cực lớn, ngay tại hắn có chút lười biếng thời điểm, vài gốc mũi tên từ từng cái phương hướng phóng tới, hắn huy kiếm đón đỡ, đỡ được trong đó một bộ phận lớn, nhưng vẫn là có một cây tinh chuẩn bắn trúng lồng ngực của hắn. Một giây sau, kỵ binh xông qua, loan đao vạch phá cổ họng của hắn. Một đao kia đao pháp, tại Quách Thần xem ra, thô lậu không chịu nổi. Tốc độ cũng không tính nhanh. Thế nhưng là hắn chính là trốn tránh không ra. An ý tác chiến dính liền. Cho dù là đối thủ thực lực rất mạnh, đáng chết đồng dạng sẽ chết, chỉ là nhiều hy sinh một số người thôi. Nếu như Quách Thần đối mặt là một chi không có như vậy bộ đội tinh nhuệ, có lẽ hắn còn có thể tạo thành càng nhiều sát thương. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể lặng lặng mà nhìn mình ngã xuống, không cam tâm. Có lẽ vậy, mỗi một cái trong chiến trường người đã chết, lại có ai sẽ cam tâm đâu? Cùng lúc đó, tại hoang dã bên ngoài, Sở Chiêu cùng Lương Tình một trước một sau phóng ngựa phi nước đại. Hai người dưới hông đều là thần câu cấp bậc yêu mã, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát công phu đã buôn tập ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Lương Tình cũng có chút sốt ruột, nàng thử qua dùng tên đi bắn đối phương, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, mà lại khoảng cách vẫn còn có chút xa, căn bản bắn không đến. Phải làm sao mới ở đây? Lương Tình có chút nhớ nhung không ra biện pháp, thế nhưng là đuổi theo, nàng không đổi, bởi vì nàng phát hiện Sở Chiêu chạy nhầm phương hướng, phía trước xuất hiện một mảnh vũng nước chi địa. Trong buổi tối, Sở Chiêu hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp cả người lẫn ngựa hóng vào. Kỳ thật cũng không trách Sở Chiêu, hắn vốn là sở người, đối cái này Cung Châu địa hình từ trước đến nay không quen, mà lại ánh trăng mặc dù sáng tỏ, đến cùng ban ngày khác biệt. Vũng bùn chi địa ở dưới ánh trăng cùng bình thường con đường tuy có khác nhau, nhưng là hắn hoảng hốt chạy bừa, chỗ nào lo lắng cẩn thận quan sát, lâm vào trong đó. Sở Chiêu lôi kéo chiến mã muốn quay lại đầu ngựa, Lương Tình không có chút gì do dự, vài gốc mũi tên bắn ra. Trước tiên tướng Sở Chiêu dưới hông chiến mã bắn ngã, kia yêu mã thân thể cứng hãn, phát ra một tiếng gào thét ngã xuống đất. Lương Tình trên mặt thách ra vẻ tươi cười. Thái tử Sở Chiêu, cưỡi ngựa đứng ở sạch sẽ vị trí, dương cung kéo tiễn. Ta không phải. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lương Tỉnh trong mắt hàn mang lóe lên, sát ý bốc lên. Trong nháy mắt này, Sở Chiêu nhìn xem kia đối chuẩn mình mũi tên, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Ta là, hắn vẫn là thừa nhận, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chỉ là hắn giờ phút này, nội tâm phảng phất ăn hoàng liên đắng chát. Hắn biết, trận này chiến sự, vô luận thắng bại, hắn đều muốn ném đại nhân. Một nước thái tử, đến đây đốc chiến, lại thành quân địch tù binh. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng, người khác sẽ như thế nào nghị luận. Đợi đến Lương Tỉnh trở lại Sở Chiêu trụ sở thời điểm, chiến đấu đã cơ hồ kết thúc. Sở Chiêu nguyên bản có 3 vạn người hộ vệ, tăng thêm thu nạp đạo binh, tổng cộng đại khái khoảng 6 vạn người. Kết quả đây, bị Lương Tỉnh xuất quân tập kích, cơ hồ không có tạo thành quá hữu hiệu chiến lực. Chết chết trốn thì trốn. Kỵ binh tác chiến, thường thường khí thế cùng một chỗ, liền có thể tồi khô là hủ. Mắt thấy Lương Tỉnh trở về, phó tướng Tôn Lập người ép Hàn Sở Sở đi đến Lương Tỉnh trước mặt. Tướng quân, nơi này có một nữ nhân, nhìn như thân phận bất phàm, là cái mù lòa, cũng không phản kháng, muốn hay không giết nàng? Loạn quân đánh tới, Hàn Sở Sở cũng không xuất thủ, cũng chưa phản kháng, chỉ là an tĩnh ngồi tại trong doanh trướng, ôm nàng đàn ngọc, cho đến bị đánh quét chiến trường Tôn Lập người phát hiện, gặp nàng quần áo dung mạo bất phàm, mà lại có thể tại trong quân doanh nữ nhân, khẳng định không phải bình thường. Tôn Lập người lựa chọn đem nó khống chế lại, chờ đợi Lương Tỉnh xử trí. Ngươi là ai? Ngồi trên lưng ngựa, Lương Tỉnh lạnh giọng hỏi. Hàn Sở Sở, Sở Quốc Thất Diệu Tông thánh nữ. Hàn Sở Sở thanh âm yếu đuối, nhưng lại chưa giấu giếm. Mang đi. Lương Tỉnh cũng không làm phiền, trầm giọng nói, chúng ta bắt Sở Quốc thái tử, nhất định phải lập tức rời đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới, Lương Tỉnh trước người, Sở Chiêu như là vải rách túi bị khoác lên lập tức. Chương 988, ngươi chính là Diệp Tự. Chương 988, ngươi chính là Diệp Tự. Lương Tỉnh không đốc. Nàng rất rõ ràng, những cái kia Sở quân nhất định sẽ đem tin tức truyền ra, mà bọn hắn hơi không cẩn thận, liền có thể tao ngộ các phương hướng Sở quân vây giết. Đây cũng không phải là thanh đao gác ở Sở Chiêu trên cổ, liền có thể hữu dụng. Đến lúc đó, coi như nàng thật muốn chặn Sở Chiêu, đối phương cũng nhất định sẽ phát động công kích. Cái này cùng Sở Chiêu là ai không quan hệ. Nếu quả như thật để nàng đem Sở Chiêu mang về, mới là vấn đề lớn nhất. Tương phản, trên chiến trường, cho dù thật là trùng sát dẫn đến Sở Chiêu bỏ mình, đây cũng là chết rồi. Không có người lại bởi vì loại chuyện này trách tội. Cho dù là Sở Đế, cũng là như thế. Tất cả mọi người, không có chút gì do dự, tại Lương Tỉnh quân lệnh hạ tập hợp. Lúc này vẫn là trong đêm, ngân nguyệt treo không. Từng tiếng hô hòa ở giữa, kỵ binh chỉnh quân xuất phát. Nhưng là cái này nhất định là cái không bình thường đêm. Sau nửa canh giờ, Lương Tỉnh tao ngộ đợt thứ nhất trận đánh. Quân địch 3000, Lương Tỉnh lại cũng không ham chiến. Vọt thẳng giết mà qua, dùng ngựa mà chạy. Nàng rất rõ ràng, dưới mắt trọng yếu nhất không phải giết địch, mà là không thể bị người quân lấy. Lúc này, cũng cho thấy Lương Tỉnh bộ đội sở thuộc thực lực cứng hãn. Bởi vì Diệp Tiêu Hải nguyên thạch, Lương Tỉnh bộ đội sở thuộc thực lực cũng xa so với bình thường kỵ binh muốn tới càng mạnh một chút. Một bên chạy trốn, một bên kỵ sạc. Bằng vào vững chắc kiến thức cơ bản cùng lực lượng mạnh hơn, bọn hắn thu hoạch tầm bắn ưu thế. Sở quân một bên truy, một bên giảm quân số, cuối cùng chỉ có thể chậm dần tốc độ không dám tới gần. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng đối Lương Tỉnh bộ đội sở thuộc không có uy hiếp. Rất nhanh Lương Tỉnh đụng phải nhóm thứ hai chặn đánh nhân mã, nhân số đồng dạng không nhiều. Có thể nói, những cái kia tàn binh bằng nhanh nhất tốc độ đi tìm được phụ cận quân đội bạn báo tin, nhưng là muốn chặn đánh Lương Tỉnh, dựa vào bộ tốt khẳng định là không kịp, chỉ có thể là kỵ binh. Trên tay những người này, căn bản không có quá nhiều kỵ binh. 3000 5000 đã không phải là số ít. Cơ hội cùng lần trước đồng dạng, đối mặt Lương Tỉnh trên tay chi này tinh nhuệ kỵ binh công kích, bọn hắn cũng rất khó ngăn cản. Một phen trùng sát, Lương Tỉnh lần nữa giết tới. Mọi mệnh là nhất định. Có thể nói, Lương Tỉnh bộ đội sở thuộc, lúc trước một ngày buổi chiều, mãi cho đến ngày thứ hai rạng sáng, từ đầu đến cuối đều tại bảo trì cường độ cao tác chiến cùng di động. Thậm chí là Lương Tỉnh đều cảm nhận được mọi mệnh. Càng không nói đến thuộc hạ sĩ tốt. Thế nhưng là giờ này khắc này, những người này nhưng như cũng duy trì siêu cao hiệp đồng tính. Một chi quân đội mạnh cũng mạnh, tại khốn cảnh thời điểm, thường thường có thể nhất nhìn ra. Không ngừng mà trùng sát, không ngừng buôn tập. Đối tất cả mọi người ý chí đều là khảo nghiệm, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, không thể nghỉ ngơi. Một bên khác, Điện Sóc đại doanh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn nhiều lần tự mình xuất quân chinh chiến, cũng không đoái hoài tới Sở Chiêu. Dù sao hắn không có khả năng thật tướng Sở Chiêu mang đến trên chiến trường. Trên thực tế bất kỳ cái gì một người tướng lãnh, đều không thích mình trong quân doanh có như thế một ngón tay tay họa cước gáp lực bái. Điện Sóc cũng không ngoại lệ. Thật sự cho rằng bị người đè lực rất thoải mái sao? Khẳng định không phải. Lúc này, Xuân Thành bên ngoài, Điện Sóc chính nhìn xem Sở quân không ngừng leo lên thành trì. Chỉ cần cái này Xuân Thành đánh hạ, hướng Thanh Châu thông đạo coi như mở ra, cũng coi là đối Hoàng Nông hoàn thành vây kín, đến lúc đó liền đại sự định. Lương Thừa Ân lại không rút lui, chính là chắp cánh khó thoát. Điện Sóc tự lẩm bẩm. Đột nhiên, cánh đưa tin quân tốt cưỡi ngựa xung trận. Điện tướng quân, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện. Điện Sóc lạnh lùng quay đầu, liền thấy quân tốt phi thân xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, gấp giọng nói, tướng quân, không xong, thái tử điện hạ, đêm qua tao ngộ Lương Tỉnh tập kích, bộ đội sở thuộc tan tác, hắn bị người cầm đi. Các bộ tướng lĩnh trước tiên phái binh gấp rút tiếp viện trận đánh, kia Lương Tỉnh sống qua mấy đạo phòng tuyến, giờ phút này cũng đã đi Hoàng Đông. Ngoài dự liệu chính là, Điện Sóc nghe vậy, không có phẫn nộ, cũng không có kinh sợ, chỉ là bình tĩnh như nước. Ta đã biết, đi xuống đi. Điện Sóc không để ý đến, mà là tiếp tục quay đầu lại, nhìn xem trên tường thành chém giết. Ngược lại là bên cạnh hắn phó tướng có chút nhịn không được. Tướng quân, thái tử điện hạ bị bắt, vấn đề này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Điện Sóc khẽ miệng hiện hiện một tia cười lạnh, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Truyền lệnh xuống, toàn quân tập kích, cần phải tại buổi trưa trước đó cầm xuống thành này. Chiến tranh hừng hực khí thế. Nam Cương chi địa, Diệp Tử cũng đến mới thành. Hắn mang người cũng không nhiều, chỉ có cấm quân lôi chữ doanh thống lĩnh Diêu Kỳ, hộ uy vệ thống lĩnh Cao Vũ hai người xuất bộ đội sở thuộc binh mã hộ tống. Bất quá mấy ngàn người. Lấy đế vương mà nói, cái này phô trương đã rất nhỏ. Văn thần phương diện cũng chỉ có Khổng Trị đi theo. Đại quân chậm rãi tiến lên. Cao lớn tường thành xuất hiện tại trong tầm mắt, vì chống cự man tộc, cái này thành chỉ không biết đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực, mới có thể trong thời gian thật ngắn tu kiến hoàn tất, đồng thời cao to như vậy. Mà lúc này, tại cửa ra vào, đã có man tộc nên đón đội ngũ chờ. Người cầm đầu chính là Hiên Viên Ngọc Long. Hắn một thân màu xám nhạt trang phục, thân hình cao lớn, hiện thị rõ oai hùng. Đại Càn hoàng đế bệ hạ giá lâm. Theo Diệp Tự tùy thân thái giám bén mà gọi. Diệp Tự đội ngũ đi tới trước cửa thành. Cùng lúc đó, Khổng Trị đánh ngựa mà ra. Lớn tiếng nói, "Bệ hạ giá lâm, còn xin vương tử điện hạ tiến lên kiến giá." Ngoài dự liệu chính là, Hiên Viên Ngọc Long chẳng những không có tiến lên, ngược lại khỏe miệng khinh thường giơ lên, vung tay lên, sau lưng liền tới một người, giơ lên một cái ghế. Hắn đặt mông ngồi xuống. "Đại Càn hoàng đế, ở nơi nào đâu? Để hắn đến trước mặt ta nói chuyện." Hắn điệu bộ như vậy, lập tức để Khổng Trị ngạc nhiên. Bất quá lập tức Khổng Trị liền kịp phản ứng. Vị này là muốn cho Diệp Tự khó coi. Từ xưa đến nay, há có thiên tử tiến lên gặp hắn nước thái tử người, nhất là đối phương còn dạng này tùy tiện, phảng phất tại chờ đợi tiếp kiến. Quân trận bên trong, Diêu Kỷ cùng Cao Vũ hai người đồng thời mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Ai còn nhìn không ra đây là có chuyện gì? Mặc kệ trong hai người tâm đối Diệp Tự thấy thế nào, lúc này đều cảm nhận được một cỗ phẫn nộ cùng khó đủ. Đường đường càn quốc hoàng đế, lúc nào nhận qua làm nhục như vậy? Lúc này, xa giá bên trên lại truyền ra Diệp Tự thanh âm. Hiên Viên Vương tử đứng nội, chấp cái này liền tới. Thanh âm của hắn mang theo bình tĩnh, phản phất không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Theo cửa xe mở ra, Kim Hoàng trên xe ngựa, Diệp Tự đi xuống. Một thân hoàng bào, bên trên thêu ngũ trảo kim long. Hắn nhìn về phía Diêu Kỳ cùng Cao Vũ, khẽ mỉm cười nói, "Không nên tức giận, tình hình khó khăn, chúng ta hiện tại cần cái này quỷ mang người, có việc cầu người, tất nhiên cần thụ chút ủy khuất." Dứt lời, trên người hắn khí kinh lắc một cái. Tại Diêu Kỳ cùng Cao Vũ hộ tổng dưới, đi hướng Hiên Viên Ngọc Long. Đế vương chi thân, đi đến gặp hắn nước nên đón người. Đây là đại càn trong lịch sử, trước nay chưa từng có. Cũng chú định trở thành Diệp Tự sỉ nhục. Đoạn đường này không hề dài, nhưng là Diệp Tự lại phảng phất đi thật lâu. Tất cả quân tốt trong ánh mắt cũng đều mang theo phẫn nộ. Đây là tướng càn quốc tôn nghiêm dẫm đạp tại mặt đất một lần gặp mặt. Rốt cục Diệp Tự đi tới Hiên Viên Ngọc Long trước mặt, thế nhưng là đối phương chẳng những không có đứng dậy, ngược lại vẫn như cũ tùy tiện ngồi. Liếc mắt nhìn về phía Diệp Tự, ngươi chính là càn quốc hoàng đế Diệp Tự. Chương 989, làm nhục chương 989, làm nhục Hiên Viên Ngọc Long diễn xuất. Rõ ràng không có đem Diệp Tự để vào mắt. Rõ ràng Diệp Tự đã tự mình đi đến trước mặt hắn, hắn nhưng như cũng không có đứng dậy ý tứ, ngược lại còn ngẩng đầu đến hỏi thân phận, càng là gọi thẳng Diệp Tự tục danh. Nhưng Diệp Tự nhưng như cũng không có chút rung động nào, chỉ là trên mặt hiện hiện tiêu dung. Không sai, chấm chính là Diệp Tự, vị này chính là Hiên Viên Ngọc Long Vương Tử đi, chúng ta có thể nhập thành. Vào thành, Hiên Viên Ngọc Long vẫn như cũ dựa vào ghế, không có đứng dậy ý tứ. Hắn cười nói, ta nghe nói ngươi văn thải thiên hạ tuyệt đỉnh, như vậy đi, ngươi làm bài thơ, tán dương ta một chút như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đều biến. Đây càng là trần trụi làm đục, đã không che giấu chút nào. Khổng Trị nhịn không được mở miệng nói, Hiên Viên Vương Tử, nếu là nghiên cứu thảo luận thơ văn, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội, làm gì vào lúc này lãng phí thời gian. Man Vương còn đang chờ đâu? Hắn muốn hóa giải lúc này xấu hổ, chỉ có thể chuyển ra quỷ diện Man Vương. Hiên Viên Ngọc Long nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, ta nói chuyện với Diệp Tự, ngươi thân phận gì, cũng dám xen vào. Và miệng 10 lần. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn xuất hiện một người, đi hướng Khổng Trị. Thế nhưng là giờ này khắc này, không có Diệp Tự cho phép, ai dám như thế nào? Vậy hạ. Diêu Kỳ thấp giọng la lên một tiếng. Khổng Trị, Hiên Viên Vương Tử nói đúng lắm, ngươi ha có thể tùy ý xem bảo, còn không tiếp thụ trừng phạt. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, Diệp Tự thế mà lựa chọn răn dạy Khổng Trị. Ha 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 ha, ngươi ngược lại là khí độ tốt. Hiên Viên Ngọc Long đối Diệp Tự lại là một câu chào phúng, mà dưới tay hắn cũng đi tới Khổng Trị trước mặt, phất tay chính là một bàn tay. Ba, 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 cái tát đánh vào Khổng Trị trên mặt, nhưng cũng phảng phất đánh vào trên mặt mọi người. Cái này đánh không chỉ là Khổng Trị, mà là toàn bộ đại càn mặt mũi. 10 bàn tay xuống dưới, Khổng Trị bị đánh miệng đầy máu tươi. Đợi man tộc người xuống dưới, Hiên Viên Ngọc Long một lần nữa nhìn về phía Diệp Tự. Đến ngươi, làm thơ đi. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng. Diệp Tự nhưng như cũ giữ vững bình tĩnh, há mồm liền ra. Hiên Viên anh hào lập mê mang, ngọc cốt hoành qua chân bát phương. Vảy rồng nứt giáp nuốt thiên địa, liệt phôi tới sôi hổ cầu xương. Bách chiến non sông minh thiết quán, chín tu chìm ứng cấp huyền hoàng. 10 vạn tiếng thông reo ngưng thiết tích, tự có thần uy tin bay lên. Ha 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 ha. Nghe Diệp Tự thơ, Hiên Viên Ngọc Long ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Tốt, tốt. Ngươi cái này thơ viết không tệ, còn đem tên của ta thêm vào, quả thực hữu tâm. Hắn không chút nào keo kiệt mình tán dương. Chỉ là giờ này khắc này, hắn ngồi trên ghế, cười phi thường lớn âm thanh, phi thường vui vẻ. Diệp Tự đứng ở trước mặt hắn, làm thơ thúc ngựa. Nơi nào còn có cái gì đại càn đế vương? Nhưng vào lúc này, miệng đầy máu tươi Khổng Trị đột nhiên từ một bên quân tốt bên hông rút ra một thanh trường đao. Hắn đẩy dây huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tự, nghiêm nghị hét lớn: "Diệp Tự, người tên phế vật này, ta Đại Càn liệt tổ liệt tông mặt mũi đều gọi ngươi mất hết, và ngươi cũng xứng cùng Vũ Vương tranh thiên hạ, và ngươi cũng xứng xưng hoàng đế. Ngươi vĩnh viễn so ra kém Vũ Vương điện hạ, ngươi vĩnh viễn cũng thành không được ta Đại Càn đế vương. Các ngươi đều tờ mở đáng chết." Hắn thoại âm rơi xuống, không có chút gì do dự, trực tiếp một đao cắt cổ, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn có lẽ tham tiền, cũng có lẽ không thích man hoang, nhưng là hắn vẫn là có máu của mình tính. Bây giờ cục diện này, hắn không tiếp thụ được. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Tử ngơ ngác nhìn kia đỏ thắm máu tươi, không biết suy nghĩ cái gì, mà rất nhiều con tốt, giận mà không dám nói gì. Diêu Kỷ cùng Cao Vũ hai người, cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Khổng Trị tự sát, không chỉ là đối Diệp Tử trào phúng, cũng là đối bọn hắn tất cả mọi người trào phúng. Quân Vương chịu đục, trong tay lưỡi dao lại không cách nào huy động. Đôi này bất kỳ một cái nào tướng lĩnh mà nói, đều là lớn lao quất đủ. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lại có thể thế nào? Lại nên như thế nào? Trong yên tĩnh, Hiên Viên Ngọc Long rốt cục đứng người lên. Ha 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 ha. Cái này Khổng Trị ngày thường tại ta man hoang, không nhìn ra có nhiều huyết tính, hôm nay vẫn còn có chút tốt khí. Người tới, đem nó hậu táng. Dứt lời, hắn đưa tay đi ôm Diệp Tự. Diệp lão đệ, chúng ta đi thôi, phụ vương đã đợi gấp. Hắn lời nói này, hoàn toàn chính là tướng Diệp Tự đặt ở cùng hắn một vị trí bên trên. Thậm chí nói, ẩn ẩn so quỷ diện man vương còn muốn thấp hơn một đầu. Diệp Tự cũng không có phản kháng, chỉ là tùy ý hắn, kề vai sát cánh, đồng loạt hướng thành nội đi đến. Chỉ để lại Khổng Trị thi thể, cùng cặp kia phẫn nộ không cam lòng con mắt, nhìn chừng chừng lấy bọn hắn rời đi phương hướng. Chết không nhắm mắt. Cái này nhất định là đại càn trong lịch sử, u ám một ngày. Đường ăn trong thành. Diệp Tiêu đi trên đường phố, nhìn xem dân chúng như thường sinh hoạt, hắn thở dài một tiếng. Nam Cung Uyển Uyển đi theo bên cạnh hắn. "Bệ hạ, thế nào?" "Không vui, có chút lo lắng Bắc Cương bên kia." Diệp Tiêu trầm giọng nói, Cúc Trạm mặc dù lãnh binh tiến đến, nhưng là bên kia tình hình chiến đấu vẫn là không thể lạc quan. "Tình nhi ở bên kia, ta quả thực không yên lòng." "Ha ha ha, bệ hạ không cần lo lắng, ngài không phải đã phong Cúc Trạm vì lục hợp thần tướng sao? Hắn thực lực tăng nhiều, lại có lục hợp chiến pháp, nhất định chống cự Sở quân." Nam Cung Uyển Uyển trên mặt tràn đầy tiêu dung, nụ cười của nàng rất có sức cuốn hút, phảng phất gió xuân xâm nhập lòng người, để cho người ta ấm áp mà thoải mái dễ chịu. "Uyển Uyển, ngươi thật giống như thay đổi." Diệp Tiêu nói khẽ. "Đúng vậy a, thay đổi." Nam Cung Uyển Uyển cũng không phủ nhận, trên mặt ngược lại thêm ra một tia phiền muộn. "Trước kia ta cái gì đều không nghĩ, mỗi ngày vô ưu vô lự, liền theo Kiêu ca ca ta liền vui vẻ, nhưng là bây giờ, rất nhiều chuyện ta cũng muốn cân nhắc a, nhất là cha ta thân thể." Nhìn xem tiểu cô nương ưu sầu, Diệp Tiêu nhưng lại không gấp, ngược lại nhiều hơn một tia vui mừng. "Người đều là sẽ lớn lên, sẽ trở nên càng ngày càng thành thục." Nam Cung Uyển Uyển cũng không ngoại lệ. Theo chuyện phát sinh, tiểu nha đầu tính cách mặc dù vẫn như cũ ngày thoát, cũng nhiều một phần thuộc về mình tâm sự, cũng làm cho nàng nhiều hơn một phần thuộc về mình thành thục. Đưa tay tướng Nam Cung Uyển Uyển ôm vào lòng. Diệp Tiêu cười nói, "Yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ." Cảm thụ được Diệp Tiêu lồng ngực ấm áp, Nam Cung Uyển Uyển dễ dàng rất nhiều. Nhưng vào lúc này, phía trước một chỗ trên lôi đài, đã thấy hai người trẻ tuổi ngay tại sinh tử tương bác. "Nhậm Hải Lăng, ngươi liền nhất định phải cùng ta đoạt Ngô cô nương. Luận võ cho rể, đều bằng bản sự, nơi nào còn có cái gì giao tình?" Hai người tu vi kỳ thật đều không cao, nhưng là giờ này khắc này, lại chiêu chiêu hung ác, thật không thể tướng đối phương đâm cái lỗ thủng. Thấy tình cảnh này, Diệp Tiêu cũng không tới gần, chỉ là lôi kéo Nam Cung Uyển Uyển xa xa nhìn lên náo nhiệt. "Ngươi cảm thấy ai có thể thắng?" "Khẳng định là họ Nhậm." "Vì sao?" "Bởi vì ta nghĩ hắn thắng." Nam Cung Uyển Uyển đối Diệp Tiêu kiểu mị cười một tiếng. "Bằng không ta đi thay Kiêu ca ca thắng cái nàng dâu như thế nào?" "Không cần đến, đừng hồ nháo." "Ha ha ha, Kiêu ca ca thẹn thùng. Ngươi cũng cưới nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái chương 990, ủy man đàm phán chương 990, ủy man đàm phán mặc kệ chiến sự như thế nào, sinh hoạt cũng nên tiếp tục. Diệp Tiêu sẽ không bởi vì chiến tranh áp lực, liền cả ngày sầu mi khổ kiểm, cũng sẽ không bởi vì chiến tranh, liền đi cải biến tâm tình của mình. Hắn vẫn như cũ duy trì sơ tâm, cùng Nam Cung Uyển Uyển cũng tốt, cùng Liêu Nhi cũng được. Vẫn tại cười, đang náo. Có lẽ hắn sẽ lo lắng Phương Bắc lương tình, lo lắng Phương Nam chiến sự, nhưng là việc làm xuống, còn lại cũng chỉ có thể giao cho thiên mệnh. Từ hắn đột phá đến Thiên Nhân Đại Tông sư một khắc này bắt đầu, liền đã chú định, hắn không có khả năng lại đi Bắc Cương chiến trường, chỉ có thể giao cho thuộc hạ nhân đi làm, trừ phi hắn muốn triệt để bạch mặt. Trên thực tế, đối Diệp Tiêu mà nói, lúc này sợ nhất, kỳ thật chính là thật mở ra tôn giả đại chiến. Bởi vì Diệp Tiêu căn bản không biết, Nam An sẽ cho Diệp Tự như thế nào ủng hộ. Trong đại điện, Diệp Tiêu cùng Tô Minh Hiên cùng tồn tại. "Tô tướng, ngươi cảm thấy, kia quỷ diện Man Vương sẽ như thế nào đối đãi Diệp Tự?" "Như thế nào đối đãi? Kia khó mà nói, hoặc là làm đủ, hoặc là tôn trọng, ai biết được." Tô Minh Hiên thở dài nói, "Nhưng là chỉ cần Diệp Tự không cùng hắn triệt để trở mặt, hắn nhất định sẽ cho Diệp Tự đầy đủ ủng hộ. Phân liệt chúng ta đại càn, làm Diệp Tự thường trú Nam Cương, là đối quỷ diện Man tộc có lợi nhất lựa chọn." Tô Minh Hiên cười lạnh nói, "Một phương diện, Diệp Tự thực lực không tốc di tạo thành uy hiếp đối với hắn, có Diệp Tự, hắn tại nhân tộc một tuyến, có thể có được cực lớn an ổn. Một mặt khác, còn có thể mượn nhờ Diệp Tự, phiên động lực lượng của chúng ta, tiêu hao ta đại càn quốc lực, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Tiêu cau mày nói, nhưng nếu như hắn điều động tôn giả đi vào, ta đại cản tôn giả cũng không phải ăn chay à. Tô Minh Hiên nhìn về phía Diệp Tiêu, lắc đầu cười nói, vậy hạ, ngài hiện tại thật nguyện ý tới mở ra tôn giả quốc chiến sao? Nếu quả như thật tướng tôn giả đều điều đánh với Nam Man một trận, ngài cảm thấy Sở quốc có thể hay không ngang nhiên xé bỏ Tam quốc hiệp định? Nhắc lên việc này, Diệp Tiêu trầm mặc. Một lát sau, Diệp Tiêu cười lạnh nói, ý của ngươi là chấm liền muốn nén giận? Đó cũng không phải. Tô Minh Hiên lắc đầu nói, lao thần đối ma tộc có nhiều nghiên cứu. Những này ma tộc nội bộ tranh đấu đồng dạng kịch liệt. Hiện tại quỷ diện ma tộc thậm chí có thể nói là ma tộc nội bộ thế lực cường đại nhất. Loại tình huống này, bọn hắn nhận ngoại bộ áp lực đồng dạng sẽ không nhỏ. Thế nhưng là, cho dù đều có ngoại bộ áp lực, không có nghĩa là nói bọn hắn thật cũng không dám đánh. Có một số việc rất khó nói. Ta cũng biết bệ hạ dám đánh, thế nhưng là thật nói đánh nhau, đối ta đại cản chưa chắc có lợi. Diệp Tiêu nhíu mày, kia Tô tướng có ý tứ là dưới mắt bệ hạ không phải cũng không có nắm chắc tất thắng sao? Ta nghe nói Tần Khai Sơn cùng hai vị tôn giả đã cùng địch nhân đại chiến mấy trận, từ đầu đến cuối cũng chưa từng phân ra thắng bại. Nhắc lên việc này, Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Thật là như thế, kia Xích Viêm Ma Tôn không biết lấy thủ đoạn gì, tướng Tạ Khuynh thành tu vi, cưỡng ép tăng lên đến thánh tôn chi cảnh, chiến lực thậm chí còn ẩn ẩn thắng qua Hà Thúc. Song phương hiện tại rất khó phân ra thắng bại. Diệp Tiêu dự định chính là rất tốt, điều động Hà Quyền cùng Nam Cung Nguyên, đồng loạt xuôi nam, gió thu quét la vàng. Thế nhưng là tại Nam Cung Nguyên trấn áp ma khí trong khoảng thời gian này, Tạ Khuynh thành tu vi tiến nhanh. Đương Song Phương lần nữa mặt đối mặt giao thủ, căn bản cũng không có cái gọi là ưu thế. Nhắc lên việc này, Diệp Tiêu cũng là bất đắc dĩ. Xem ra chấm vẫn là phải đi một chuyến Nam Cương. Bởi vì cảm thấy không cần hắn, cho nên Diệp Tiêu căn bản là không có đi. Mặc dù lấy Nhân Hoàng đỉnh lực lượng, cường hóa Hà Quyền sẽ dẫn đến Diệp Tiêu khí vận cùng công đức bị hao tổn, nhưng là hắn vẫn là quyết định muốn đi hướng Nam Cương. Chỉ có dạng này mới có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu không thật nói như là Tô Minh Hiên lời nói, vị diện man tộc cho Diệp tự ủng hộ, đến lúc đó làm không tốt Diệp Tiêu càng thêm khó làm. Mà Hà Quyền cùng Nam Cung Nguyên cũng có thể là tao ngộ nguy hiểm. Diệp Tiêu lo lắng sự tình đã đang phát sinh. Mới thành bên trong, Diệp tự tao ngộ rất nhiều làm đủ. Thậm chí bao gồm đến gặp mặt quỷ diện man vương về sau, hắn cũng bị các loại làm khó dễ. Cái gì làm thơ trào phúng, đều là chuyện thường ngày. Mà lúc này giờ phút này, quỷ diện man vương càng là đối với hắn đưa ra một cái yêu cầu mới. Diệp tự a, con ta ngọc dao, tại ngươi đại càn cảnh nội bỏ mình, bản vương không trách ngươi. Thế nhưng là ta đau mất thái tử, quả thực lòng như lao cắt, bây giờ gặp nhữ, rất là yêu thích, không bằng ngươi liền bái ta làm nghĩa phụ, để bản vương có thể đền bù kia mất đi ái tử chỗ đau, như thế nào? Dạng này bản vương giúp ngươi, cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Quỷ diện man vương để đại điện lâm vào yên lặng, thậm chí Diệp tự cũng là im lặng im lặng. Rất rõ ràng, nếu như hắn thật đáp ứng, từ nay về sau, thậm chí trăm ngàn năm về sau, hắn đều sẽ trở thành người người chế giễu đối tượng. Nhưng bây giờ, mặc kệ là quỷ diện man vương, vẫn là càn quốc tướng lĩnh, cũng đều minh bạch, giờ này khắc này, Diệp tự phi thường cần quỷ diện man vương ủng hộ. Phía trước tôn giả đại chiến, một khi có sai lầm, lập tức liền tai họa ngập đầu. Thế nhưng là có quỷ diện man vương ủng hộ, hắn dù gì cũng có thể trốn vào quỷ man chi địa, tìm kiếm che chở. Diêu Kỳ tại đại điện bên ngoài, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, giờ phút này hắn đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Diệp tự làm ra lựa chọn gì, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Hắn thấy, Diệp tự nếu là có điểm cốt khí, hôm nay đã sớm trở mặt, làm sao đến mức trở tới bây giờ? Đáp ứng a? Không đáp ứng chờ cái gì đâu? Diêu Kỳ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đã thấy một bên Cao Vũ đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngươi cái thằng này, còn nói ngồi châm chọc. Ha ha, không phải đâu. Ngươi nói cho ta, giờ phút này không đáp ứng, hắn có thể làm sao? Cao Vũ còn đợi mở miệng, đã thấy trong điện, Diệp tự đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nghĩa phụ ở trên, thụ nhi thần cúi đầu. Cao Vũ trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới, Diệp tự thế mà thật làm như vậy. Mắt thấy Diệp tự đáp ứng, quỷ diện man vương mặt ngoài vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Hải Nhi mau mau, dạng này, ngươi có cái gì yêu cầu, cùng phụ vương nói. Hải Nhi muốn 10 vạn man tộc quân sĩ, đồng thời còn cần 2 cái tôn giả cung cấp ta thúc đẩy. Nếu như triều đình tôn giả xuất thủ, hy vọng phụ vương có thể điều động đầy đủ tôn giả giúp ta chống lại. Diệp tự rất rõ ràng, đại càn hoàng thất tôn giả là cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy quỷ man tôn giả nhập cảnh, đến lúc đó nhất định sẽ xuất thủ can thiệp. Cái này cần quỷ man hết sức ủng hộ mới có thể. Ngoài dự liệu chính là, quỷ diện man vương nghe yêu cầu của hắn, suy nghĩ một lát sau mới nói khẽ, 10 vạn man quân ta có thể cho ngươi, bọn hắn đóng quân Minh thành cảnh nội, bộ đội sở thuộc thuế ruộng từ ngươi cung cấp, bất quá là xuất thủ hay không, muốn nhìn ta man tộc tướng lĩnh phán đoán. Ngươi bình thường vẫn là phải tận khả năng lấy tự thân quân sĩ làm chủ, chống cự Diệp Tiêu. Về phần tôn giả cũng là như thế, bản vương lại phái 2 người thường trú Minh thành, thế nhưng là bọn hắn chỉ phụ trách nội bộ phòng hộ, sẽ không ra Nam Cương đối địch với Diệp Tiêu. Về phần triều đình tôn giả xuất hiện, bản vương tự sẽ khiến người tới đàm phán. Mặt khác, các ngươi Nam Cương hàng năm lương thực chúng ta quỷ diện man tộc muốn 5 thành, hàng năm ngươi cần cho chúng ta cung cấp đồ sắt, đồ dùng trong nhà, đồ sứ các 10 bạc kiện, đồng thời còn cần mỗi năm nộp thuế ngân 50 bạc lượng. Cho tới giờ khắc này, quỷ diện man vương răng nanh rốt cục lộ ra. Chương 991, mềm yếu. Chương 991, mềm yếu. Quỷ diện man vương đưa ra yêu cầu của mình, nó ý nghĩ phi thường minh xác. Thứ nhất, cam đoan Diệp tự không bị Diệp Tiêu tiêu diệt, dùng để hao tổn tiêu hao Diệp Tiêu, hoặc là nói hao tổn cản quốc quốc lực, đồng thời tuyệt đối sẽ không trợ giúp Diệp tự đi phản công Diệp Tiêu. Thứ hai, chính là hàng năm muốn trên người Diệp Tự, hoặc là nói Nam Cương chi địa, ép đại lượng chỗ tốt. Thái độ vô cùng cường ngạnh. Rất rõ ràng, cái này cùng Diệp Tự muốn cầu có rất lớn chênh lệch, thậm chí nói, song phương tại nhu cầu trên bản chất có căn bản tính khác biệt. Một khi Diệp Tự đáp ứng, vậy hắn sẽ triệt để trở thành Quỷ Diện Man Vương khôi lỗi, mà toàn bộ Nam Cương bách tính cũng sẽ bị Quỷ Diện Man tộc hấp thụ vô số huyết đủ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Tự muốn mượn nhờ Quỷ Diện Man tộc lực lượng đi tranh đoạt hoàng vị, cũng là khó càng thêm khó. Quả nhiên, điều kiện này vừa ra, Diệp Tự lâm vào trầm mặc. Việc này can hệ trọng đại, chấm cần suy tính một chút. Không đổi. Quỷ Diện Man Vương mỉm cười, vậy ta mà trước hết đi nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai bàn lại, cũng được. Hoặc là nói, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đàm, chúng ta lúc nào bàn lại, bất quá tốt nhất đừng kéo dài quá lâu, bản vương sau 7 ngày liền dự định trở về vương thành. Diệp Tự bị đưa đi. Hiên Viên Ngọc Long lắc lắc đầu nói, gia hỏa này a, thật sự là mềm yếu đến cực điểm. Ha ha. Quỷ Diện Man Vương lắc đầu, mềm yếu. Ngươi sợ là quá coi thường hắn, hắn nếu là mềm yếu, trên thế giới này liền lại không mềm yếu người. Tại Hiên Viên Ngọc Long ánh mắt kinh ngạc bên trong, Quỷ Diện Man Vương nhẹ giọng giải thích nói, gia hỏa này, ngươi sẽ không thật cho là hắn trên bản chất chính là cái dịu dàng ngoan ngoãn người a. Tu luyện công pháp ma đạo, giết cha đoạt vị, dựa vào là chính là lúc trước gần nấp phong mang, hắn bây giờ chỉ là lại đem cái nanh của hắn thu lại, làm bộ thuận theo, vì từ chúng ta nơi này đổi lấy lực lượng, vì lật bản chuẩn nhất chuẩn bị. Bực này tâm cơ thâm trầm người, là đáng sợ nhất, một ngày kia, hắn ra tay với ngươi thời điểm, khả năng chính là muốn tính mệnh của ngươi thời điểm. Cho nên a, đối đãi người này, quyết không thể có bất kỳ khinh thị. Nếu không phải vì Nam Cương chi địa thu hoạch liên tục không ngừng lợi ích, ta nhất định đem hắn làm thịt. Quỷ Diện Man Vương trong mắt lóe lên sát ý chỉ tiếp, hắn cũng ăn rất chuẩn, biết chúng ta cũng nghĩ cùng hắn hợp tác, cho nên hắn biểu hiện ra độ cao thuần theo, thậm chí liền thân bên cạnh tôn giả đều chưa từng mang, chính là hắn chắc chắn chúng ta sẽ không giết hắn, cũng sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp, chỉ là điều kiện ta đưa ra, hắn cũng không hài lòng thôi. Nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút giơ lên, hai mắt cũng mang ra một vòng ý cười. Nhưng bản vương ta lại không phải người ngu, làm sao có thể thật hao phí ta Quỷ Man đại lượng lực lượng vì hắn cùng Cán Quốc khai chiến? Hắn à, suy nghĩ nhiều quá, bất quá yên tâm, hắn sẽ tiếp nhận điều kiện này, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác, có lẽ là chuyện bi kịch nhất của cuộc sống. Thì như thời khắc này Sở Chiêu, hắn là không nghĩ tới mình sẽ bị tù binh. Ngồi tại Lương Tỉnh cùng Lương Thừa Ân trước mặt, hắn cau mày, các ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta? Các ngươi giữ lại ta cũng vô dụng, đại quân là không thể nào bởi vì ta đình chỉ tiến công. Sở Chiêu lúc này cũng không có e ngại, thậm chí còn duy trì tỉnh táo. Thả ta, ta có thể đáp ứng các ngươi sẽ tận lực ngăn cản Điện Sóc tiến đánh Hoàng Đông, tối thiểu nhất có thể vì các ngươi kéo dài một ngày thời gian. Sở Chiêu biết, không có chỗ tốt, Lương Tình cũng tốt, Lương Thừa Ân cũng được, cho dù là giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn thả đi. Các ngươi nếu không tin, ta có thể đối ta Sở Quốc liệt tổ liệt tông thể. Mắt thấy Lương Tình cùng Lương Thừa Ân đều là cái gì cũng không nói, nội tâm của hắn có chút thất vọng, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo phân tích nói, các ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại các ngươi muốn khác chỗ tốt, cũng vô dụng, giết ta cũng chỉ sẽ kích phát Sở quân trên dưới đấu trí. Dù sao ta chết đi, bọn hắn nếu là không lập xuống đầy đủ công lao, liền căn bản không có biện pháp giao nộp. Trong phòng, Lương Tình cùng Lương Thừa Ân hai người lẫn nhau, lại ai cũng không nói gì. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Sở Chiêu là có chút đạo lý. Trên thực tế tôi nói, không có bất kỳ cái gì một quốc gia lại bởi vì người nào đó bị bắt mà đình chỉ chiến sự. Thậm chí nói, dù là cầm đến đối phương hoàng đế, cũng giống như vậy. Đương nhiên hoàng quyền trí cao vô thượng, nhưng chỉ cần rời vị trí kia, mất đi đối thực tế quyền lực trưởng không quyền, ngay lập tức sẽ có người đẩy ra một cái khác có tư cách kế thừa hoàng vị người đến một lần nữa làm hoàng đế. Lương Tình nhìn thoáng qua Lương Thừa Ân, cha, gia hỏa này xử trí như thế nào? Lúc ấy bắt thời điểm, kỳ thật cũng không muốn quá nhiều. Dù sao đối phương loại thân phận này, có thể đem hắn bắt lại, khẳng định là không thể nào thả đi. Cái này nếu là qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Chỉ là bắt trở lại phát hiện, đối phương tựa hồ so với trong tưởng tượng giá trị, muốn thấp hơn nhiều. Gia hỏa này, hiện tại khả năng giá trị không quá cao, nhưng là về sau còn sẽ có giá trị. Ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ suy nghĩ quá nhiều. Sở Chiêu đổi đội và nói, hiện tại thả ta, ta nhất định giúp các ngươi kéo dài một ngày thời gian, không phát sinh chiến sự, cho ngươi một chút thở dốc thời gian, nếu không thật nói đại quân đến lúc đó ta muốn kéo dài, cũng không có cơ hội. Sở Chiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, một sĩ tốt đi tới cửa, vì một chân chiến đất, thở hổn hển nói, khởi bẩm đại nhân, Xuân Thành thất thủ, thủ tướng chiến tử, bây giờ thành trì đã rơi vào Sở quân trong tay. Nghe được tin tức này, Lương Thừa Ân nhịn không được nắm chặt nắm đấm, mặc dù biểu lộ còn tính là bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn rất rõ ràng, hiện tại trong tay hắn Hoàng Đông Thành đã là Cung Châu cuối cùng một tòa thành trì. Sở Chiêu nghe vậy, gấp giọng nói, Lương tướng quân, ngươi tin tưởng ta một lần, chỉ cần ngươi thả ta, ta khẳng định giúp ngươi chậm trễ Sở quân 3 ngày, ta nhất định nói được thì làm được. Sở Chiêu nghe thấy Xuân Thành bị đánh hạ thời điểm, tựa hồ so Lương Thừa Ân còn muốn sốt ruột, bởi vì hắn rất rõ ràng, Xuân Thành đánh hạ, một bước tất nhiên là Hoàng Nông. Toàn bộ Hoàng Nông thành, tướng ở vào bên ngoài không ai giúp quân tuyệt cảnh. Đại chiến vừa mở, một khi chiến sự bất lợi, hắn sẽ là kết cục gì? Tổng không đến mức thật nghĩ đến Lương Thừa Ân cùng Lương Tình hai người lòng từ bi, cuối cùng cho hắn thả a. 3 ngày, cái số này vừa ra, Lương Thừa Ân giật mình trong lòng. Nói thật, hắn tại thời khắc này tâm động, hắn biết rõ, viện quân đang đuổi trên đường tới, nếu quả như thật là có thể kéo dài 3 ngày thời gian, chiến lược ý nghĩa không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lập tức hắn liền tỉnh táo lại. Sở Chiêu, tin được không? Sở Quốc liệt tổ liệt tông thể, đó không phải là chuyện Tiếu Lâm. Ánh mắt dần dần kiên định, hắn Lương Thừa Ân nhìn về phía Sở Chiêu. Ngươi không cần suy nghĩ, ta là sẽ không để ngươi đi. Tả Hữu, đem hắn đè xuống. Lương Thừa Ân phất phất tay, lập tức liền có thân vệ quân tốt tiến lên. Tướng Sở Chiêu mang rời khỏi. Nhìn xem hắn rời đi, Lương Tỉnh có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, bắt cái phế vật. Không thể sáng tạo vật giá trị, ở trong mắt nàng, chính là phế vật. Cũng không tính đi, gia hỏa này vẫn là có nhất định giá trị, chỉ cần thao tác thỏa đáng, chỗ tốt sẽ không thiếu, dù sao cũng là Sở Quốc thái tử, chỉ cần thế cục ổn định, Sở Đế sẽ không nhìn hắn tùy tiện chết trong tay chúng ta, lui một bước rằng, coi như Sở Đế không quan tâm, cũng sẽ có người hy vọng hắn vĩnh viễn không thể quay về. Lương Thừa Ân rất rõ ràng, nhân tính bên trong rất nhiều vấn đề. Bất quá, hiện tại tới nói, tác dụng của hắn hoàn toàn chính xác không lớn. Chiến tranh đánh tới hiện tại giai đoạn này, cá nhân hắn tính mệnh, tại quốc chi lợi ích trước đó, không có ý nghĩa.